Chương 1750, Đồ Long. Chương 1750, Đồ Long. Không đợi Giao Long Vương điều chỉnh thân hình, tiếp tục thẳng hướng Nguyên Dung, lại có một đạo to lớn cột máu từ phía dưới đột ngột dâng lên, vọt tới Giao Long Vương hầm dưới. Giao Long Vương đuôi rồng hất lên, đánh nát cột máu, nhưng lại có một vòng lạnh thấu xương kiếm ý, lướt về phía nó phần đuôi cốc đạo phụ cận. Kia là một vòng màu đen nắng gắt. Giao Long Vương đột nhiên quay lại thân hình, quay đầu nhào về phía màu đen nắng gắt, mà phần đuôi cũng thuận thế cuộn mình chọc lên, tránh đi màu đen nắng gắt đánh lén. Giao Long Vương cuối cùng là đỡ được cửu ách lượng tiên kiếm, mà Nguyên Dung cũng tự nhiên thoát khốn, cũng thừa cơ một lần nữa bày ra kiếm trận, che lại tự thân. Câu quân, thủ lâu tất thua. Hai người chúng ta tiếp tục như vậy cùng Giao Long Vương chiến đấu xuống dưới, sớm muộn sẽ bị thua. Ngươi nhưng có phá cục chi pháp? Nguyên Dung điều khiển u đám mây dày kiếm kéo dài Giao Long Vương thời khắc, truyền âm hỏi. Không có. Tống Văn nói. Giao Long Vương thực sự quá da dày thịt béo, thần thức cảnh giới cũng viễn siêu Tống Văn. Trong tay Tống Văn các thức át chủ bài đều khó mà uy hiếp được Giao Long Vương. Bất quá, cùng Nguyên Dung khác biệt chính là Tống Văn cũng không lo lắng sẽ chết tại đây. Giao Long Vương tuy mạnh, nhưng không có cùng loại với kiếm trận chi lưu khốn địch thủ đoạn. Tống Văn muốn đảm mệnh, Giao Long Vương cũng ngăn không được hắn. Chỉ là, bởi như vậy, Tống Văn khẳng định mang không đi Huyền Ly, cũng không cách nào từ Giao Long Vương trong miệng đạt được có quan hệ chân Long Chi Linh manh mối. Ta ngược lại thật ra có một kế, có thể trọng thương này xuất sinh. Người ta không bằng buông xuống ngày xưa thành kiến, thật tâm thật ý hợp tác một lần như thế nào? Nguyên Dung nói. Nha. Kế hoạch thế nào? Tống Văn thôi động huyết hải đế ấn, ngưng tụ ra một tòa huyết sơn, đánh tới hướng Giao Long Vương. Hắn cũng không lập tức đáp ứng Nguyên Dung. Tại đối phó Giao Long Vương lúc, hai người mặc dù cũng coi như lẫn nhau có tương trợ, nhưng này bất quá là ngộ biến tùng quyền, Tống Văn cũng sẽ không thật coi Nguyên Dung là minh hiếu. Giao Long Vương hàm dưới, lúc trước bị Huyền Ly đạo hữu gây thương tích, yêu nguyên vận chuyển khúc quái, chính là nó chân chính điểm yếu. Chỉ cần đưa nó hàm dưới lân phiến đánh nát, người ta liền có cơ hội chân chính chém giết kẻ này. Nguyên Dung nói. Tống Văn đạo, Giao Long Vương hàm dưới tới gần nó một đôi chân trước, nó sẽ có ý thức che chở. Lúc trước cũng là chúng ta bốn người thay phiên công kích, mới khiến cho Huyền Ly có cơ hội để lợi dụng được. Dưới mắt chỉ có hai người chúng ta, lại như thế nào có thể đánh nát nó hàm dưới lân phiến? Nguyên Dung đạo, cái này còn phải dựa vào người trong tay cựu ách lượng thiên kiếm. Kiếm này chính là huyền thiên linh bảo, đơn thuần sắc bén chi lợi, thế gian khó có bảo vật có thể cùng địch nổi. Thực lực của ngươi mặc dù yếu đi một chút, không cách nào chân chính phát huy ra kiếm này uy năng, nhưng đem hết toàn lực một kiếm, hẳn là có thể phá vỡ lân phiến. Hắn lời ấy cũng tình không phải thổi phồng. Lúc trước Tống Văn sắc thực lấy cựu ách lượng thiên kiếm đánh nát Giao Long Vương lưng chỗ mấy cái lân phiến. Trong tay của ta có một viên phá nguyên đinh, chính là duy nhất một lần pháp bảo chuyên phá yêu thú hộ thể yêu nguyên cùng cường hoành nhục thân. Vật này mặc dù không đủ để giết chết Giao Long Vương, nhưng lại có thể khiến cho thụ thương bị đau. Đến lúc đó, đạo hưu nắm lấy thời cơ, lấy cửu ách lượng thiên kiếm công kích Giao Long Vương hầm dưới, có thể nhất cử đem trọng thương. Nguyên Dung nói, đạo hưu trong tay còn có như thế bảo vật. Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên. Nguyên Dung kế này đối Tống Văn không có bất luận cái gì tổn thất, há có không đáp ứng lý do? Tốt, liền theo đạo hưu lời nói. Tống Văn lại nói, vậy liền một lời đã định, mong rằng đạo hưu toàn lực ứng phó, thành bại ở đây nhất cử. Nguyên Dung nói xong, liền điều động 36 trôi thượng phẩm linh bảo phi kiếm, cùng bản mệnh pháp bảo u đám mây dày kiếm, cùng nhau thẳng hướng Giao Long Vương. Lần này, hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa bố trí cái gì kiếm trận, mà là đem hết toàn lực điều động tất cả phi kiếm toàn bộ uy năng. Nguyên Dung chỉ quyết liên biến, 37 thanh phi kiếm như xuyên hoa hồ điệp, kiếm quang dệt thành một trường kín không kẽ hở lưới ánh sáng, bao phủ hướng Giao Long Vương cổ cùng chân trước khu vực, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu trì trệ động tác, hấp dẫn chú ý về phần hắn nâng lên phá nguyên đinh chính là một viên dài hơn thước màu đen đinh gỗ. Ngoại trừ ẩn ẩn tản mát ra một cỗ kim vệ chi ý bên ngoài, kia đinh gỗ uy thế cũng không bên ngoài hiện, nhất là có rất nhiều phi kiếm phía trước, thì càng không dễ làm người khác chú ý phá nguyên đinh lách qua Giao Long Vương đầu khu vực, lướt về phía lưng miệng vết thương. Tống Văn gặp đây, cũng điều động huyết hải đế ấn, tại trước người máu tường bên trong dọc theo hơn trăm đạo xúc tu, giống như từng đầu dây leo, cuốn về Giao Long Vương phần đuôi. Giao Long Vương cái đuôi điên cuồng vùng, đã ngát không ngừng xoắn tới tinh hồng xúc tu, song chảo liên tiếp huy động, đánh bay một thanh lại một thanh phi kiếm. Đồng nhiên, phá nguyên đinh đã xuất hiện tại lưng vết thương phụ cận. Giờ khắc này, nguyên bản nhìn như thường thường không có gì lạ màu đen đinh gỗ, bộc phát ra làm người sợ hãi kinh khủng như thế. Phá nguyên đinh đinh ở chỗ, một điểm nhỏ bé lại chói mắt vô cùng ánh sáng trắng bạc sáng lên, sắc bén không chịu nổi, phản phất là áp xúc thế gian thuần túy nhất kim vệ chi khí. Giao Long Vương cũng cảm giác được lương dị thường. Nó nguyên bản ngay tại miệng vết thương, ngưng tụ hùng hậu yêu nguyên, để phòng bản nhất. Nhưng yêu nguyên tại cái kia đạo kim vệ chi khí trước mặt, phản phất giấy, một điểm liền nát. Giao Long Vương điên cuồng thôi động thể nội yêu nguyên, hướng phía miệng vết thương hội tụ mà đi, đồng thời thân thể của bảy, ý đồ quay thân tránh đi vết thương cái này điểm yếu. Nhưng mà, thì đã trễ. Phá Nguyên Linh không chỉ có tùy tiện xuyên thủng đội vàng ngưng tụ yêu nguyên bình chứng, tại không có vào huyết nục trong nấy mắt, kia lạnh tấu xương kim duệ chi khí liền ầm vang bộc phát. Kim duệ chi khí như mãnh liệt thủy triều, tràn vào Giao Long Vương thể nội, những nơi đi qua, cơ bắp vỡ nát, yêu nguyên tán loạn. Gào, Giao Long Vương phát ra chấn thiên động địa tiếng giống, tức giận lại xen lẫn mấy phần thống khổ. Mắt thấy yêu nguyên không cách nào ngăn cản kia cỗ kim duệ chi khí, Giao Long Vương ngược lại điều động thể nội hàn khí, hướng phía vết thương dũng mãnh lao tới. Đa hóa thành thịt băng vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc nhiễm lên một tầng xương trắng, sau đó ngưng kết thành băng cứng. Kim duệ chi khí tứ ngược tình thế, lập tức vì đó trì trệ. Cái này nghiệt xúc ngược lại là có chút thủ đoạn, còn muốn lấy băng phong chi pháp ngăn cản phá nguyên đinh. Trong mắt Nguyên Dung tàn khốc lóe lên, nâng lên kiếm chỉ, xa xa đối Giao Long Vương một điểm. Bạo! Tại Giao Long Vương thể nội, bị phong đông cứng băng cứng bên trong phá nguyên đình, đinh trên khuôn mặt đỗng nhiên sáng lên vô số tinh mịn đùa chú màu bạc, sau đó, ầm vang nổ tung. Một cỗ cùng bạo hơn kim duệ chi khí, cùng phá nguyên đình nổ nát vụn sau mảnh vụn cùng nhau, tại Giao Long Vương thể nội mạnh mẽ đâm tới. Giống ngao! Giao Long Vương lần nữa phát ra thê lương gào lên đau đớn. Thân thể cao lớn như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, đỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Quanh thân lưu chuyển yêu nguyên linh quang minh diệt không chừng, liền ngay cả kia cố cường hành khí tức đều rõ ràng yếu đi một bậc. Lưng của nó bên trên, ngoại trừ nguyên bản vỡ vụn kia mấy khối lân phiến bên ngoài, cũng không có càng nhiều lân phiến vỡ vụn, nhưng lân phiến lại hướng vào phía trong sụp đổ ra một cái hố nhỏ, dài đến hơn 10 trượng. Ngay tại Giao Long Vương đau đến không muốn sống thời khắc, một vòng ấu quang đống nhiên rớt ra, trực chỉ cằm của nó. Ken, cựu ách lượng thiên kiếm tinh chuẩn vô cùng đâm trúng, trước bị huyền ly gây thương tích chỗ. Nhưng bởi vì nơi này mấy cái lân phiến, lúc ấy ly thể mà ra, giờ phút này đã trở về, cho nên nơi đây lân phiến hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, những này lân phiến lại không có thể ngăn cản Tống Văn xúc thế đã lâu một kích. Lân phiến lúc này vỡ nát, nhưng cũng khiến cửu ách lượng thiên kiếm uy thế lại giảm, suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Tống Văn không cam lòng bỏ lỡ tốt đẹp như vậy thời cơ, cả người cuốn lên trùng thiên huyết vụ, huyết linh tế toàn lực vận chuyển, toàn thân tinh huyết kịch liệt tiêu đốt, hóa thành tinh thuần pháp lực, liên tục không ngừng rót vào cửu ách lượng thiên kiếm. Cửu ách lượng thiên kiếm bên trên ô quang đột nhiên một thịnh, phát ra réo rắt vù vù, không vẹn vẹn ở xu hướng suy tàn, càng là đâm về đằng trước. Xoẹt. Mũi kiếm không có vào huyết đục bên trong. Giao Long Vương thống khổ tiếng giống tái khởi, còn kèm theo một tia tuyệt vọng. Chương 1751, may mắn trốn qua một kiếp. Chương 1751, may mắn trốn qua một kiếp. Giao Long Vương lập lại chiêu cũ, tuần tự điều động yêu nguyên cùng hàn khí, tiến đến phủ kín cựu ách lượng thiên kiếm. Thế nhưng là, kết quả lại cùng phủ kín phá nguyên đinh hoàn toàn khác biệt. Phá nguyên đinh chi uy, ở chỗ ẩn chứa cực hạn kim vệ chi khí, mà cựu ách lượng thiên kiếm chính là huyền thiên linh bảo, tại Tống Văn pháp lực thôi động dưới, sắc bén vô song. Kiếm này tại xâm nhập Giao Long Vương thể nội về sau, Giao Long Vương vội vàng điều động mà đến yêu nguyên cùng hàn khí, căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không cách nào đem băng phong. Cửu ách lượng thiên kiếm xông phá yêu nguyên cùng hàn khí tầng tầng trở ngại, mang theo một loại không thể ngăn cản chi thế, từ Giao Long Vương hàm dưới mà vào, trực chỉ Giao Long Vương đầu lâu, tựa như muốn xoắn nát Giao Long Vương trong đầu hết thảy. Giao Long Vương kim hoàng sắc dựng thẳng đồng bên trong, đều là sợ hãi. Nó trong đầu, thậm chí đã có thể cảm nhận được thứ hồn tấu xương kiếm ý mắt thấy Giao Long Vương liền muốn chết ở đây, một cỗ bàng bạc hùng hậu quỷ khí, đột nhiên tại Giao Long Vương hàm dưới chỗ bộc phát. Ngay sau đó, quỷ khí cùng cửu ách lượng thiên kiếm ầm vang chạm vào nhau. Phanh, một tiếng oanh minh qua đi, Giao Long Vương hàm dưới bỗng nhiên nổ nát vụn, bắn ra tinh hồng huyết nhục cùng rất nhiều lân phiến, bốn phía bắn tung tóe. Giao Long Vương thân thể cao lớn bỗng nhiên ngửa về sau một cái, phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Mới bạo tạc, vỡ nát nó toàn bộ hàm dưới, lộ ra một vài trượng sâu lỗ máu, có thể thấy rõ ràng nhuốm máu xương sống lưng. Nhưng là, nó còn sống. Bạo tạc cũng đánh bay cửu ách lượng thiên kiếm, đem ném đi ra Giao Long Vương thân. Bất quá, quỷ hồ chết tại cửu ách lượng thiên kiếm phía dưới, hồn phi phách tán. Quỷ hồ lấy mệnh đổi Giao Long Vương một mạng. Huyết nhục như mưa vẩy xuống, Giao Long Vương lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn. Cặp kia ám kim sắc dựng thẳng đồng, tinh hồng đến như là muốn nhỏ ra huyết, ánh mắt như ngâm độc móc sắt, nhìn chòng chọc vào Tống Văn cùng Nguyên Dung. Trước đó, Giao Long Vương từng tự tay tàn sát toàn bộ Giao Long nhất tộc, có thể nói tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Bây giờ, lại vì chỉ là một đầu quỷ vật mà đỏ lên hai mắt. Các ngươi những này sâu kiến, đều nên chết. Giao Long Vương tiếng như hồng trung đại lữ, từng chưa nói ra, hận không thể đem Tống Văn cùng Nguyên Dung hai người gặm xương vẻ thịt. Nó quanh thân hàn khí lưu chuyển, ở dưới hàm cùng lưng miệng vết thương, ngưng kết ra thật dày băng cứng. Như thế, không chỉ có thể tạm thời phong bế vết thương, phòng ngừa tinh huyết sói mòn quá nhiều, cũng có thể đưa đến nhất định phòng ngự hiệu quả. Giao Long Vương thân hình khẽ động, liền hướng phía hai người bổ nhào tới. Nhìn thấy tình thế bắt buộc một kích, lại bị quỷ hồ cho hỏng chuyện tốt, Tống Văn cùng Nguyên Dung cũng đều có chút không cam lòng. Nhưng dưới mắt không có thời gian để bọn hắn đi một nghi, hai người đều nín thở ngưng thần, chuẩn bị nên đón Giao Long Vương nén giận một kích. Nhưng mà, Giao Long Vương tiếp xuống một kích, xa không phải hai người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ gặp Giao Long Vương phá không tới gần thời khắc, bên ngoài thân tất cả linh quang trong nháy mắt tản đạm, liền ngay cả như mặc ngọc lân phiến đều phút chốc đã mất đi quang trạch, trở nên hôi bại, phản phất sinh mệnh lực đều tại bị cấp tốc rút ra. Trong chốc lát, Giao Long Vương thể nội tràn ngập ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Cẩn thận, xuất sinh này chỉ sợ là muốn liều mạng. Nguyên Dung giống to, cũng không biết hắn lời ấy nói là cho Tống Văn nghe, vẫn là đang nhắc nhở chính hắn không dung có chút sơ sẩy. Tại Nguyên Dung toàn lực thôi động dưới, bố trí Thái Hư kiếm trận 36 thanh phi kiếm, linh quang rạng rỡ, kiếm khí tung hành, vờn quanh tại trung quân hắn, không ngừng mà xoay tròn. Toàn bộ kiếm trận uy thế lập tức cường thịnh mấy thành. Trái lại Tống Văn bên này, dưới chân huyết thao liên tục không ngừng có tinh hồng huyết thủy tuôn ra, hướng chạy phía trước máu tường. Máu tường không ngừng biến dày. Nếu là có thể gọi ra vạn giảm huyết hải, Tống Văn có nắm chắc đối cứng Giao Long Vương tiếp xuống nén giận một kích. Thế nhưng là, dưới mắt thần thức nhận hạn chế, huyết hải không cách nào mở rộng, Tống Văn chỉ có thể đem tất cả pháp lực cùng tâm thần rót vào trước mắt máu tường. Mà Nguyên Dung không có chú ý tới chính là, Tống Văn trong cửa tay áo nhiều một chương ngân sắc phù triện, chính là tiểu Na Di phù. Về phần trong hôn mê Huyền Ly thì bị xúc tu vòng quanh, lặng yên tới gần Tống Văn, gần như sắp muốn dán tại Tống Văn phía sau lưng. Bất quá, khiến Tống Văn cùng Nguyên Dung tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Giao Long Vương nén giận một kích, so với bọn hắn trong dự liệu còn nguy hiểm hơn bị quyệt. coi như Giao Long Vương thể nội khí thế nhảy lên tới cái nào đó đỉnh điểm thời khắc, nó đã tới gần đến máu tường phía trước. Thế nhưng là tại Giao Long Vương đụng vào máu tường sát na, nó bên ngoài thân lân phiến, ngoại trừ đầu lâu cùng bốn chảo bên trên bên ngoài, đều nhao nhao ly thể, hội tụ thành một đầu từ lân phiến tạo thành dòng lũ, cuốn lượn gào thét, xông về Nguyên Dung. Với anh, Giao Long Vương song chảo cùng đầu lâu đồng thời lay tại máu trên tường, máu tường kịch liệt cuộn cuộn, sau đó liền đống nhiên tán loạn. Giao Long Vương tinh hồng hai mắt xuyên thấu tứ tán giọt máu, nhìn về phía nguyên bản ẩn vào máu tường về sau Tống Văn, đôi rồng bãi xuống, tiếp tục nhào về phía Tống Văn. Cùng lúc đó, kia lân phiến dòng lũ đục chúng Nguyên Dung Thái Hư kiếm trận, kiếm trận linh quang chập chờn, 36 thanh phi kiếm gào thét không thôi, xen lẫn thành kiếm trận bình chướng kiếm khí, mãnh liệt hướng phía va chạm điểm hội tụ mà đi, ý đồ ngăn cản lân phiến dòng lũ xung kích. Nhưng mà những này kiếm khí lại giống như dập lửa bừng bướm, tại lân phiến kéo dài không dứt trùng kích vào, tán loạn mẫn diệt. Nguyên Dung ngay cả người mang theo kiếm trận bị lân phiến dòng lũ cường đại xung kích, vọt tới nơi xa. Về phần đã đụng vào kiếm trận bình chướng bên trên lân phiến, thật giống như bị Giao Long Vương từ bỏ, cũng không thu hồi, mà là hướng phía quanh mình bốn phía bày ra, biến mất tại trắng xóa hàn vụ bên trong. Tống Văn nhìn chăm chú lấn người mà đến Giao Long Vương, cái sau thân hình khổng lồ không có lân phiến bao trùm về sau, da thịt trực tiếp bại lộ bên ngoài. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng chần chờ, cuối cùng là không có thôi động trong cửa tay áo tiểu Na Di phủ, ngược lại là ánh mắt dần dần trở nên âm lệ. Phía sau lôi quỷ sĩ mở ra, Tống Văn cầm trong tay cửu ách lượng tiên kiếm, kéo lấy bị xúc tu vòng quanh huyền ly, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, nên hướng Giao Long Vương. Giao trong mắt Long Vương hung quang tăng gọn, song chảo hướng về phía trước rối ra, liền hướng phía Tống Văn dò xét tới. Ngay tại lợi chảo sắp bắt trúng Tống Văn trong nháy mắt, lôi quỷ sĩ ngân quang bùng cháy mạnh. Tống Văn tốc độ lập tức tăng gọn, lại khó khăn lắm tránh thoát Giao Long Vương lợi chảo. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tống Văn đã lướt qua Giao Long Vương cánh, mượn lôi quỷ sĩ thúc giục lôi đỉnh chi lực, thân hình vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, cuốn đến Giao Long trần trụi lưng trên không. Hai tay của hắn nắm chặt cửu ách lượng thiên kiếm chua kiếm, toàn thân pháp lực như sóng dữ quán chú thân kiếm, phun ra nuốt vào ra tối tăm kiếm mang. Tống Văn cả người như lưu tinh truy, đáp xuống. Mũi kiếm trực chỉ Giao Long Vương kia chân bóng linh lợi lưng. Chương 1752, đi mà quay lại chương 1752, đi mà quay lại cửu ách lượng thiên kiếm cũng không có thể như Tống Văn mong muốn như vậy, đâm trúng Giao Long Vương chân bóng linh lợi lưng. Một đạo băng cứng hoành cản ở giữa. Băng cứng chính là Giao Long Vương nội vàng ngưng tụ mà ra, bao trùm nó hơn phân nửa lưng. Nhưng mà băng cứng cuối cùng không cách nào ngăn cản cửu ách lượng thiên kiếm phong mang, mũi kiếm chạm đến lúc, mặt băng ứng thanh tràn ra vô số vết rách, tiếp lấy đột nhiên vỡ nát. Thế nhưng là Tống Văn thế công cũng bởi vậy hơi dừng lại. Thừa này thời cơ, Giao Long Vương thân thể bỗng nhiên lăn lộn, mặt hướng phía trên. Ngay sau đó, nó đôi rồng hất lên, giống như một cây trụ lớn, hướng phía Tống Văn quét ngang mà tới. Tống Văn đoạn kiếm vung lên, một kiếm lực phách chạm ra. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng va đập về sau, Tống Văn chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn đụng trúng, cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn trước đó ngưng tụ ngũ suy hoàng tuyển khí hộ thể, hắn chỉ sợ muốn nhờ chết thay khôi lỗi mới có thể tránh thoát một kiếp này. Bất quá, nếu là như vậy, bị hắn kéo tại sau lưng huyền ly, liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Tống Văn cương ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Giao Long Vương, không còn đếm thử đi ổn định thân hình, ngược lại mượn nhờ kia cô va chạm lực lượng, hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Lúc này Giao Long Vương trên thân tuy không lân phiến hộ thể, nhưng nhục thân chi lực so với lúc trước chí ít mạnh hơn không chỉ một lần, lại thể nội yêu nguyên tựa hồ cũng càng vì hùng hậu. Giao Long Vương đón đỡ một kiếm, cũng không phải không có chút nào đại giới. Da thịt bên trên xuất hiện một đạo dài đến mấy trượng vết thương, nhưng Giao Long Vương không thèm để ý chút nào, chỉ là lấy hàn băng phong bế vết thương, liền vặn vẹo thân thể đuổi sát Tống Văn. Tống Văn đôi mắt chuyển động, nhìn một chút cách đó không xa, ngay tại lân phiến dòng lũ trùng kích vào đau khổ trèo chống Nguyên Dung, trong lòng thoái ý dần dần sinh. Hôm nay chỉ bằng hai người bọn họ, chỉ sợ không cách nào chém giết Giao Long Vương. Hắn trong cửa tay áo tiểu Na Di phủ đột nhiên vỡ vụn, chói mắt ngân sắc quang mang loại sáng, nuốt sống Tống Văn cùng Huyền Ly thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giao Long Vương đụng nát đoàn kia ngân quang, cũng đã không thấy Tống Văn cùng Huyền Ly bóng dáng. Nguyên Dung mắt thấy một màn như thế, sắc mặt đột biến. Có Tống Văn tại, còn có thể có người trợ hắn chia sẻ một chút Giao Long Vương thế công, hết thảy còn có cứu vãn chỗ trống. Dù sao Giao Long Vương loại này liều mạng chiêu số, hơn phân nửa khó mà bền bỉ. Chỉ cần cắn răng chống đỡ, không chỉ có tính mệnh có thể bảo vệ, thậm chí có thể đợi đến Giao Long Vương kiệt lực suy yếu thời khắc, phản thủ làm công, nhất cử đem chém giết. Nhưng Tống Văn cái này vừa rời đi, độc lưu hắn một người trực diện Giao Long Vương, hắn chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Chính như Nguyên Dung lo lắng như thế, Giao Long Vương nhìn thấy Tống Văn biến mất, phẫn nộ gào thét vài tiếng về sau, liền quay đầu nhìn về Nguyên Dung đánh tới. Nguyên Dung lập tức mặt xám như tro. Hắn mặc dù kiệt lực duy trì kiếm trận vận chuyển, nhưng ở lân phiến dòng lũ trùng kích vào, kiếm trận đã tràn ngập nguy hiểm. Như Giao Long Vương hôn lại lầm, chỉ sợ tùy ý một kích, liền có thể triệt để đánh tan kiếm trận. Ngay tại Nguyên Dung suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy tư hết thể khả năng thoát thân đối sách thời khắc, đâm nghiêng bên trong đột nhiên có một đạo máu đỏ tươi trụ sông phá hàn vụ, đánh tới Giao Long Vương. Giao Long Vương nhất thời không quan sát, bị đụng nghiêng mấy trăm trượng. Nguyên Dung tránh thoát một kiếp, có chút ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện tại kiếm trận cái khác Tống Văn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tống Văn vì sao đi mà quay lại. Lấy hắn cùng Tống Văn ở giữa ân oán, Tống Văn tuyệt đối không thể vì cứu hắn mà lấy thân mạo hiểm. Tống Văn tự nhiên không phải cam tâm tình nguyện trở về. Hắn tại tế ra tiểu Na Di phủ về sau, cũng không có thể thoại nguyện bị Na Di đến bên ngoài 300 dặm. Trên thực tế, hắn chỉ bị Na Di ra hơn 10 dặm, liền bị một đạo bình chướng ngăn cản xuống dưới. kia là từ vô số lân phiến cùng lân phiến chỗ phóng xuất ra hàn khí lẫn nhau cấu kết, hình thành kết giới. Nhìn thấy cái kia đạo kết giới, Tống Văn mới biết, lân phiến dòng lũ chỗ bắn tung tóe đi ra những cái kia lân phiến, cũng không có bị Giao Long Vương chỗ bỏ qua, mà là âm thầm bày ra dạng này một tòa không trận. Tống Văn lại nếm thử phá trận, nhưng cửu ách lượng tiên kiếm cùng phá pháp thần mục đều vận dụng, cũng không có thể dung chuyển kết giới, lúc này mới không thể không trở về. Cùng Nguyên Dung cùng một chỗ đối phó Giao Long Vương, phần thắng nhất định cao hơn không ít, mà như trốn đến Nguyên Dung sau khi chết chờ Giao Long Vương tìm tới cửa, vậy sẽ chỉ bị Giao Long Vương từng cái đánh tan. Câu quân, đa tạ ngươi trở về cứu giúp. Người ta tuy có thù cũ, nhưng hôm nay nhân tình này, ta Nguyên Dung nhớ kỹ. Mặc dù có hướng một ngày, ngươi ta muốn hiểu ân oán, ta cũng sẽ trước trả ngươi hôm nay ân tình. Nguyên Dung nói. Trong lòng của hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không đến hỏi Tống Văn trở về nguyên do. Nguyên Dung đạo hữu không cần nhiều lời, ngươi ta nếu muốn mạng sống, cũng chỉ có thể hợp tác. Tống Văn nói. Đang khi nói chuyện, Tống Văn thôi động huyết hải đế ấn, ngưng tụ ra một tòa huyết sơn, đón lấy kia lân phiến dòng lũ, lấy giảm bớt Nguyên Dung áp lực. Bố trí khống trận lân phiến, tựa hồ đã đầy đủ rồi. Lân phiến đụng vào kiếm trận bình chướng về sau, cũng không tiếp tục bắn tung tóe đến nơi xa, mà là tại hàn vụ bên trong đi vòng một vòng về sau, lại lần nữa đánh út về phía kiếm trận bình chướng. Về phần Giao Long Vương, tại bị cái kia đạo cột máu đụng nghiêng về sau, thân thể chấn động, liền ổn định thân hình. Giờ phút này, nó phảng phất giống như đã trước tức giận bên trong đi ra ngoài, dựng thẳng đồng bên trong tinh hồng đã biến mất, khôi phục ám kim sắc màu, chỉ là ánh mắt càng thêm băng lãnh, nhìn về phía Tống Văn hai người ánh mắt, như cùng ở tại nhìn hai cái người chết. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, cũng phải chết ở nơi đây. Giao Long Vương ứng thanh mà động, nào về phía hai người. Dương Vũ, nếu không ngươi trước nhập kiếm trận a. Nguyên Dung nói. Lúc này, huyết sơn chính ngăn tại kiếm trận trước đó, cản lại những cái kia kích xạ lân phiến, để Nguyên Dung có ngắn ngủi cơ hội thở dốc, cũng làm cho hắn có can đảm mở ra kiếm trận, thả Tống Văn đi vào. Tống Văn hơi khẽ giật mình, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Dưới mắt, hai người xác thực cần bứt bỏ nghi kỵ, thẳng thắn giắt tay. Trận, kiếm trận bình chướng phía trên, lộ ra một đạo nhân cao vết nước. Tống Văn lấy mình, liền chui vào trong kiếm trận. Kiếm trận lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Có kiếm trận thủ hộ, Tống Văn tạm thời không cần lo lắng tự thân an nguy, liền thao túng huyết sơn cùng bị Tống Văn trước đó lưu tại kiếm trận bên ngoài cửu ách lượng tiên kiếm, công hướng Giao Long Vương. Nguyên Dung thì một lòng một ý ổn định kiếm trận. Giao Long Vương vung vẩy đuôi rồng ngang nhiên nên hướng đánh tới huyết sơn. Hai cỗ cự lực tương giao, bắn ra chấn thiên oanh minh. Huyết sơn lúc này vỡ nát, hóa thành đầy trời giọt máu, tản mát mà xuống, tính cả Giao Long Vương cũng bị giọt máu bao phủ trong đó. Giao Long Vương trên người có yêu nguyên hộ thể, giọt máu không cách nào nhỏ xuống trên người nó, nhưng lại bấy nhiễu lực chú ý của nó. Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm đột nhiên săn mồi gián độc, tại chỗ tối lặng yên rít ra, trực chỉ Giao Long Vương hàm dưới chỗ lô máu, nơi đó bị băng cứng chỗ phủ kín. Lại nhiều lần ăn Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm thua thiệt, Giao Long Vương hiển nhiên có chỗ phòng bị, giơ lên một cái lợi chảo, liền đem Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm đánh bay ra ngoài. Giao Long Vương miệng máu đại trường, lộ ra bén nhọn răng nanh, cắn một cái hướng về phía kiếm trận bình chướng. Răng nanh thô như cột cung điện, dài đến hơn trượng, giao thoa như mâu, hàn mang cũng tùm. Ầm. Giận người tiếng ma sát vang lên. Kiếm trận bình chướng lập tức bị đè ép đến hướng vào phía trong thật sâu lõm, mặt ngoài lưu quang kịch liệt lấp lóe, vô số nhỏ bé kiếm khí tự phát bắn ra, chạm tại răng nanh phía trên, phát ra dày đặc sắt thép va chạm, lại ngay cả bạch ngấn cũng không lưu lại nửa điểm. Giang giáp, kiếm trận bình chướng không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng vỡ vụn. Nguyên Dung thần sắc lo lắng. Tống Văn thì khuôn mặt âm trầm như nước. Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm ô quang đại thịnh, lướt về phía Giao Long Vương lưng. Huyết Sơn lần nữa ngưng tụ, hướng phía Giao Long Vương đập xuống giữa đầu. Đúng lúc này, phong trọng lên thanh âm từ đằng xa mơ hồ truyền đến. Dương Vũ, ngươi thế nhưng là bị khốn ở cái này lần phiến chỗ cấu thành trong trận pháp. Chương 1753, Giao Long Vương cái chết. Chương 1753, Giao Long Vương cái chết. Nguyên Dung cùng Tống Văn nghe vậy, đều là thần sắc chấn động. Nguyên Dung, chống đỡ. Tống Văn hô to một tiếng. Nguyên Dung ánh mắt lạnh lẽo, hai tay mười ngón tung bay, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, không ngừng kết động lấy pháp quyết, đánh về phía kiếm trận. Nhưng dù cho như thế, kiếm trận đã sụp đổ sắp đến, không ngừng vang lên băng liệt răng rắc âm thanh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm trận bên ngoài, trên không rơi xuống huyết sơn rốt cục đổ tới. Bành, nguy nga huyết sơn đập trúng Giao Long Vương đầu lâu, khiến cho đầu lâu đột nhiên hướng phía dưới một lượt rơi, răng nanh thuận thế từ kiếm trận bình chướng bên trên trượt xuống, phát ra bén nhọn tiếng ma sát. Ngay sau đó, Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm lặng yên giết tới, trực chỉ Giao Long Vương phía sau lưng thụ thương bộ vị. Giao Long Vương nhất thời không còn cách nào khác, đành phải điều khiển kia lân phiến dòng nước xiết, nên hướng Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm. Kể từ đó, kiếm trận lúc này liền tạm thời chưa có nửa điểm uy hiếp. Đi phong đạo hữu vị trí. Tống Văn nói. Nguyên Dung lúc này điều khiển kiếm trận, hướng phía phong trọng Lê Phương hướng âm thanh truyền tới lao đi. Rất nhanh, hai người liền vượt qua khoảng cách mười mấy dặm, đến lân phiến khốn trận biên giới, cách hai đạo trận pháp bình chướng, gặp được phong trọng Lê. Phong trọng Lê nhìn thoáng qua hai người, lại nhìn một chút sau lưng Tống Văn bị xúc tu quấn quanh lấy huyền ly, thần sắc vui mừng. Quá tốt rồi, ba người các ngươi đều tại đây. Tuyệt không tốt. Tống Văn đạo, phong đạo hữu, nhanh giúp bọn ta phá vỡ cái này khốn trận. Giao Long Vương nổi điên, nếu là chậm chạp không thoát khốn, chúng ta ba người liền nguy rồi. Phong trọng Lê cũng không nói nhảm, lúc này gọi ra ngàn trượng cự biên. Cự biên giơ cao hai tay, nắm chắc thành quyền, lôi cuốn lấy ngập trời đen đỏ sát khí, ngang nhiên hướng phía lân phiến khốn trận bình chướng đệm xuống. Mà kiếm trận bên trong, Tống Văn đối Nguyên Dung đạo, Nguyên Dung đạo hữu, ngươi cũng đi tham dự phá trận đi, ta đến ngăn chặn Giao Long Vương. Nguyên Dung phi kiếm, đều sắc bén vô song, vừa vặn thích hợp phá trận. Nguyên Dung lại nửa điểm không nghi ngờ, Tống Văn có thể hay không nếu như nói như vậy ngăn lại Giao Long Vương, lúc này nhẹ gật đầu. Hắn không chậm trễ chút nào tán đi kiếm trận, 36 thượng phẩm linh bảo phi kiếm cùng bản mệnh pháp bảo U đám mây dày kiếm, đồng thời tập ra, trực chỉ khốn trận bình chướng. Mà Tống Văn cũng điều khiển cửu ách lượng tiên kiếm, chém về phía khốn trận bình chướng. Ngay tại lúc đó, Giao Long Vương đã đuổi theo. Những cái kia lân phiến dòng lũ phía trước, Giao Long Vương theo sát phía sau. Tống Văn tiện tay vung lên, đem Huyền Ly ném nguyên dung. Đó lấy, thân hình của hắn phi nhanh mà ra, chủ động nên hướng Giao Long Vương. Tống Văn trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo máu đỏ tươi sắc dòng nước xiết. Huyết sắc dòng nước xiết cùng lân phiến dòng lũ ngang nhiên chạm vào nhau, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản lân phiến dòng lũ xung kích, bị tùy tiện cắt ra, nhưng lại cũng chậm lại lân phiến dòng lũ cùng Giao Long Vương tiến lên tốc độ. Mặt khác, bị cắt ra huyết sắc dòng nước xiết, tiếp tục hướng phía nơi xa cọ rửa, từ Giao Long Vương hai bên quần quật mà qua, cái này cũng cản trở Giao Long Vương ánh mắt cùng quấy nhiễu lực chú ý của nó. Đột nhiên, Giao Long Vương cảm thấy được một vòng cuồng bạo khí tức xuất hiện tại nó trên sống lưng vương. Nó dựng thẳng đồng bên trong, hiện lên một sợi kinh nghi. Tựa hồ có chút nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại có địch nhân đột ngột xuất hiện tại sống lưng nó phía trên. Giao Long Vương thần thức hướng phía kia xóa khí tức quét tới, phát hiện đúng là tên kia điều khiển huyết sắc dòng nước xiết sâu kiến. Sâu kiến trên lưng một đôi hắc dực, ngân sắc điện quang đại thịnh, ngưng tụ làm một đạo hơn một trượng chi thô lôi đỉnh, ầm vang rơi xuống. Đột nhiên xuất hiện dị biến, để Giao Long Vương gần như theo bản năng thân hình dừng lại, vội vàng điều động thể nội hàn khí, tại lưng bao trùm lên thật dày băng cứng, lấy ngăn cản xét. Đồng thời, nó xoay chuyển thân thể, phóng lên tận trời, nào về phía con kia sâu kiến. Xét uy năng cũng không tính mạnh cỡ nào, chỉ là đem băng cứng đánh nát, liền hóa thành rời rạc nhỏ vụ địa quang. Giao Long Vương giơ lên lợi chảo, một chảo chụp về phía kia sâu kiến. Sâu kiến nhục thân lập tức chia 5 x 7, hóa thành lớn nhỏ không đều khối thịt. Giao Long Vương lại là thoáng sửng sốt. Chỉ vì, tại những này vỡ nát khối thịt bên trong, nó cũng không phát hiện nửa điểm hồn phách khí tức, ngay cả một tia một sợi hồn phách mảnh vỡ đều không có. Nhưng vào lúc này, kinh thiên động địa tiếng vang mình, nương theo lấy hỗn loạn mà cuồng bạo năng lượng xung kích, từ Nguyên Dung bọn người chỗ phương vị truyền đến. Ngàn trượng cự viên song quyền, Nguyên Dung 36 trôi thượng phẩm linh bảo phi kiếm cùng bản mệnh pháp bảo U đám mây dày kiếm, hữu ách lượng tiên kiếm, cơ hồ là trong cùng một lúc, rơi vào lân phiến khốn trận bình chướng phía trên, lại vị trí cực kỳ gần. Trong lúc nhất thời, khốn trận linh quang sáng tối chập chờn, kịch liệt lấp loé. Sau một khắc, khốn trận cuối cùng là khó mà chống đỡ được, ầm vang băng tán. Lân phiến tứ tán, hàn khí bốn phía. Phốc, Giao Long Vương huyết bổn đại khẩu bên trong, phun ra đại lượng máu tươi, như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Khốn trận bị phá, nó hiển nhiên bị phản vệ, không chỉ có thể nội khí huyết khuấy động, yêu nguyên hỗn loạn. Liền ngay cả nó vì liều mạng, cưỡng ép tăng lên mà đến kia cố cường hành khí tức, cũng tại kịch liệt suy yếu. Vẹn vẹn một hai cái thời gian hô hấp, Giao Long Vương khí tức liền rơi xuống đến Tống Văn mới gặp nó thời điểm, thế nhưng là, khí tức suy giảm cũng không như vậy đình chỉ, vẫn lấy cực nhanh tốc độ giảm mạnh. Nguyên Dung bên này, tại ba người liên thủ phía dưới, vừa phá vỡ không trận, trong mắt của hắn hiện lên không che giấu chút nào sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đang muốn kéo lấy bị Tống Văn ném tới Huyền Ly, rời xa nơi đây, liền phát hiện Giao Long Vương dị dạng, trong mắt vui mừng lập tức càng sâu. Giao Long Vương đã gặp trọng thương, dưới mắt chính là diệt trừ nó thời cơ tốt nhất. Dứt lời, hắn lần nữa đưa tay, cuốn kết kiếm quyết. Chợt, 37 thanh phi kiếm phá không mà ra, thẳng đến Giao Long Vương. Phong Trọng Lê cũng không sai mất tốt đẹp như vậy thời cơ, thúc đẩy ngàn trượng cự viên, nào về phía Giao Long Vương. Ngay sau đó, Tống Văn thân ảnh xuất hiện tại Nguyên Dung bên cạnh. Hắn liên tục hai lần thi triển chết thay pháp thuật, lần thứ nhất Nazi đến Giao Long Vương trên sống lưng vương, xuất thủ đánh lén Giao Long Vương, chỉ để lại phá trận tranh thủ thời gian, lần thứ hai thì là vì từ Giao Long Vương lợi trảo hạ đảm bệnh. Tống Văn không kịp thở dốc, cũng điều động cửu ách lượng tiên kiếm, thẳng hướng Giao Long Vương. Giao Long Vương hiển nhiên cũng biết mình đại thế đã mất, bước ra liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đồng thời, vô luận là cấu thành khốn trận lân phiến, vẫn là hóa thành lân phiến dòng lũ lân phiến, tất cả đều nhao nhao hướng phía nó bắt tới, một viên tiếp lấy một viên tiếp về thân thể của nó. Nhưng mà, không đợi tất cả lân phiến trở về, ba người công kích tuần tự giết tới. Đầu tiên giết tới là Nguyên Dung 37 thanh phi kiếm. Những này phi kiếm, chuyên công chưa bị lân phiến một lần nữa bao trùm chỗ. Lập tức, từng đóa tinh hồng huyết hoa lóe sáng, 37 thanh phi kiếm đều không có vào Giao Long Vương thể nội. Giao Long Vương còn đến không kịp phát ra kêu đau, ngàn trượng cự viên một đôi năm đấm đã rơi xuống, đập vào Giao Long Vương đầu lâu phía trên. Khí tức giảm mạnh về sau, Giao Long Vương lực phòng ngự tựa hồ cũng theo đó chợt hạ xuống, đầu lâu lập tức bị cự viên song quyền nện đến ra chóc thịt bong, máu đỏ tươi từ lân phiến khe hở ở giữa róc rách tràn ra. Giao Long Vương toàn bộ thân hình cũng bị nện phải gấp nhanh rơi xuống mặt đất. Chương 1754, tất cả lên tâm tư. Chương 1754, tất cả lên tâm tư. Đen nhánh kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào Giao Long Vương phải động, thẳng vào trong đầu. Giao Long Vương ám kim sắc mắt trái, lập tức thần sắc ám trầm xuống dưới, trở nên một mảnh cho tàn. Bành! Giao Long Vương thân thể đụng nát vài tòa đại sơn, lại tại mặt đất bên trên cày ra một đạo hơn 10 dặm khe rãnh, mới rốt cục cũng ngừng lại, hãm sâu tại mấy trăm trượng dưới mặt đất. Bốn đạo nhân ảnh đống nhiên xuất hiện, huyền không đứng ở Giao Long Vương phía trên, ánh mắt sáng rực đánh giá đã không có khí tức Giao Long Vương. Bốn người này, tự nhiên là Tống Văn, Nguyên Dung, Phong Trọng Lê, cùng hãm sâu trong hôn mê Mê Ly. Tống Văn đưa tay vung lên, chín đạo đen nhánh thi khí như là xiềng xích kéo dài mà ra, không có vào Giao Long Vương đầu lâu bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi khí xiềng xích lại từ Giao Long Vương đầu lâu bên trong chui ra. Chỉ là chín đạo thi khí xiềng xích cuối cùng quấn quanh ở Giao Long Vương hồn phách phía trên, đem gắt gao giằng cầm. Thắng làm vua, thua làm giặc. Giao Long Vương, ngươi bây giờ nhục thân vẫn lạc, chỉ còn lại cỗ này yêu hồn, như nói thật ra có quan hệ chân long chi linh tất cả bí mật, có lẽ chúng ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước, cho ngươi một cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Tống Văn nói, Giao Long Vương yêu hồn cũng không giống như nhục thân của nó như vậy to lớn, chỉ có hơn trượng chiều dài. Nó ánh mắt âm lệ đảo qua đám người, ngữ khí tràn đầy khinh thường, lại có chút không cam lòng. Các ngươi sâu kiến, cũng dám ngấp nghé chân long chi linh si tầm vọng tưởng. Giao Long Vương, ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu. Chúng ta nhân tộc có là tra tấn hồn phách biện pháp. Phong Trọng Lê tiến lên một bước, ngữ khí lạnh lẽo. Nàng nâng lên quả hương bổ tay phải, trên đó lượn lờ lấy nhàn nhạt đen đỏ sát khí. Ta đốt âm cấp sát, liền có thực hồn tan phách chi uy. Chỉ cần vượt qua hồn phách của ngươi, liền có thể để ngươi như rơi luyện ngục, thể nghiệm đời này chưa hề từng chịu đựng thống khổ. Sâu kiến, bản vương khi còn sống lực gáp các ngươi, sau khi chết cũng sẽ không e ngại các ngươi. Giao Long Vương phẫn hận nói. Phong Trọng Lê tràn đầy dữ tợn trên mặt, lập tức trở nên có chút âm trầm. Súc sinh chính là súc sinh, không biết tốt xấu. Dứt lời, nàng đưa tay giương lên, đen đỏ sát khí tựa như cuồng phong, hướng phía Giao Long Vương hồn phách cọ rửa mà đi. Đầu tiên gặp nạn, cũng không phải là Giao Long Vương hồn phách, mà là Tống Văn ngưng tụ ra kia chín đầu thi khí xiềng xích. Thi khí xiềng xích bị đen đỏ sát khí cọ rửa, liền làm tức tan ra tán loạn. Nhưng Giao Long Vương hồn phách cũng không bởi vậy thoát khốn, ngược lại giống như là bị đầu nhập vào vô hình lò luyện. Đen đỏ sát khí như là ước vạn dễ cương trầm, chui vào hồn thể mỗi một tấc nhỏ bé nhất chỗ. Giao Long Vương hồn phách trên không trung bốc lên, vằn mèo, lại cắn chặt hàm răng, song đồng nội trừng lấy Phong Trọng Lê, không nói một lời. Phong đạo hữu, xem ra ngươi cái này sát khí còn chưa đủ lấy để xuất sinh này khuất phục. Nếu không vẫn là thử một chút bản đạo quân kiếm khí a. Bản đạo quân tất để nó nếm thử, thần hồn bị thiên đao vạn quả tư vị. Nguyên Dung thanh âm sâu kín nói, vẫn là ta tới đi. Tống Văn đột nhiên lên tiếng, Nguyên Dung đạo hữu, kiếm khí của ngươi mặc dù lợi, nhưng hơi không chú ý, chỉ sợ cũng sẽ đem nó xoắn đến hồn phi phách tán. Cũng không đợi Nguyên Dung cùng Phong Trọng Lê đáp lại, Tống Văn liền bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Một đoàn mạc vàng sắc chất lỏng, chậm rãi tại Tống Văn trước người ngưng tụ thành hình. Vàng lòng bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản mát ra một cỗ quỷ dị nóng bỏng. Chỉ là nhìn xem, Nguyên Dung cùng Phong Trọng Lê hai người biến cảm giác, thần hồn không khỏi có chút run rẩy. Cái này khiến bốn còn muốn lại nói chút gì Nguyên Dung, lập tức ngậm miệng. Vàng lòng bay ra, rơi vào Giao Long Vương hồn phách trên lưng. Ngao, Giao Long Vương trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài thật lâu, thẳng đến vàng lòng dần dần biến mất mới ngừng lại. Giao Long Vương, hiện tại có thể nói a? Tống Văn chậm ung dung mà hỏi, lại có một đoàn vàng lòng ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ, chiếu lên khuôn mặt của hắn nửa sáng nửa tối. Bản vương nói là được. Giao trong mắt Long Vương đều là phẫn hận, nhưng đội hồ khiếp sợ vững chắc chú mang đến thống khổ, không thể không khuất phục. Nhìn tới, Tống Văn nhàn nhạt mở miệng, ngươi vẫn là không có cam lòng a? Nói, thứ hai đoàn vàng lỏng lại rơi vào giao thân bên trên Long Vương. Thê lương kêu rên, vang lên lần nữa. Đợi đến thứ hai đoàn vàng lỏng tán đi, Tống Văn lại ngưng tụ ra đoàn thứ ba. Giao Long Vương ánh mắt rốt cục thay đổi, không có nửa điểm lúc trước hung lệ, chỉ có khó nói lên lời e ngại. Ta nói chính là. Giao Long Vương vội vàng mở miệng, bởi vì luân phiên gặp đau đến không muốn sống trả tấn, thanh âm đều có chút đứt quãng. Gặp đoàn thứ ba vàng lỏng cũng không rơi xuống, giao trong mắt Long Vương lại toát ra một vòng may mắn, tiếp tục lại nói: Chân Long Chi Linh, tại Táng Long Nguyên chỗ sâu nhất, chôn ở Long Tức Huyền Băng phía dưới. Táng Long Nguyên ở nơi nào? Long Tức Huyền Băng lại là vật gì? Tống Văn truy vấn. Ta cũng chưa từng tiến về qua Táng Long Nguyên, chỉ là tại khối kia màu đen phiến đá bên trên thấy qua cái này địa danh. Giao Long Vương nói, trong miệng nó nhắc tới màu đen phiến đá chính là tại kia hàn đàm dưới đáy, biểu hiện ra cho Tống Văn bọn người xem qua kia mặt phiến đá, bất quá trên đó một chút mấu chốt tin tức bị Giao Long Vương chỗ xóa sạch. Dựa theo phiến đá ghi chép, ta Giao Long nhất tộc trước đó sinh tồn khu vực tên là Lặn Long Vực. Trải qua Lặn Long Vực trước kia hàn đàm dưới đáy nội điện cửa đá, liền có thể đến Táng Long Vực. Nói cách khác, chúng ta dưới mắt nơi ở chính là Táng Long Vực. Mà bởi vậy hướng đông chừng 10 vạn dặm, liền có thể đến Táng Long Nguyên. Về phần Long Tức Huyền Băng, chính là tinh thông băng hệ thần thông chân long, thổ tức ngưng tụ huyền băng. Nghe đồn, Long Tức Huyền Băng không thể phá vỡ, quanh năm không thay đổi. Tống Văn ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm Giao Long Vương, lại truy vấn: "Ngươi phí hết tâm tư đi vào cái này Táng Long Vực, chắc hẳn có đầy đủ nắm chắc, có thể phá vỡ kia Long Tức Huyền Băng a?" Giao Long Vương đạo: "Xác thực như thế. Theo màu đen phiến đá bên trên ghi chép, nhân tộc sinh hồn có thể suy yếu Long Tức Huyền Băng lực lượng. Lại nhân tộc sinh hồn càng cường đại, số lượng càng nhiều, đối Huyền Băng tiêu mất chi lực liền càng mạnh." Tống Văn nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. "Tại đi vào cái này Táng Long Vực về sau, ngươi liền ý đồ bước lên chúng ta nhân tộc nội đấu, còn tại Tế Nguyệt sau khi chết, thu liễm thần hồn, hẳn là chính là vì bãi trừ Long Tức Huyền Băng mà làm chuẩn bị." "Vâng." Giao Long Vương rất là dứt khoát trả lời. Trong lòng Tống Văn lúc trước rất nhiều nghi hoặc, lập tức đạt được giải đáp. Từ Giao Long Vương lúc trước trùng điệp làm việc đến xem, nó lời nói nên không giả. Nhưng là, Tống Văn lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Thế gian huyền băng ngàn vạn, đặc tính đều có khác biệt, uy lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng Tống Văn chưa từng nghe qua, nhân tộc sinh hồn có thể tan rã huyền băng bực này luôn luận. Hoặc là Giao Long Vương lời nói là giả, hoặc là kia phiến đá có vấn đề. Nghĩ tới đây, trong lòng Tống Văn lập tức cảnh giác mấy phần. Kia cái gọi là Táng Long Nguyên, cùng chôn sâu tại Long Tức Huyền Băng phía dưới chân Long Chi Linh, chỉ sợ có chỗ âm mưu. Mà Giao Long Vương, vì chân Long Chi Linh lưu đồ nhiều năm, sợ cũng không biết trong đó chân tướng. Tống Văn đôi mắt chuyển động, nhìn lướt qua bên cạnh thân Nguyên Dung cùng Phong Trọng Lê. Cái sau hai người cũng đều lông mày cau lại, cũng không biết nghĩ đến trong đó kỳ quặc không có. Tống Văn cũng không mở miệng chỉ ra. Kia Táng Long Nguyên, hẳn là muốn đi lên một lần. Nếu có người không phát cảm giác trong đó chỗ khả nghi, có thể vừa vặn lợi dụng đối phương dò đường. Chương 1755, phân bảo chương 1755, phân bảo hai vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy, Giao Long Vương lời nói có mấy phần có thể tin? Phong Trọng lên hỏi, thanh âm có chút hoảng loạn. Xem ra không giống làm bộ. Nguyên Dung nói tiếp, thú hổ, chúng ta có thể đem nó hồn phách câu, nếu nó lời nói có nửa câu lời nói dối hoặc là có chỗ giấu giếm, lại tiến hành khảo vấn là được. Tạm thời cũng chỉ đành dạng này. Phong Trọng lên lời nói xoay chuyển, lại hỏi, Giao Long Vương vốn là dự định lợi dụng chúng ta mấy tên đại thừa kỳ tu sĩ thần hồn, tan rã Long Tức Huyền Băng. Chúng ta lại từ đâu chỗ đi làm nhân tộc sinh hồn? Vấn đề của nàng, Nguyên Dung cùng Tống Văn cũng không nói tiếp, ngược lại là để Tống Văn nghĩ tới điều gì, hỏi Giao Long Vương nói, Tế Nguyệt thần hồn bị ngươi thu được chỗ nào? Tại ta nhục thân trong bụng một cái túi thịt bên trong. Giao Long Vương nói, Tống Văn thần thức hướng Giao Long Vương thi thể bên trong tìm bỏi, móc ra một người cao túi thịt, phía trên còn mang theo một chút màu trắng tổ chức cùng máu tươi. Phá vỡ túi thịt, Tế Nguyệt thần hồn lập tức hiện lộ mà ra, bất quá bị một chút nhỏ bé miếng thịt quấn lấy gắt gao, không cách nào động đậy. Tế Nguyệt thần hồn đôi mắt nhất chuyển, trước hết nhất ánh vào trong mắt nàng chính là Tống Văn. Nàng không khỏi hơi khẽ giật mình. Sau đó, nàng lại thấy được Phong Trọng Lê, Nguyên Dung cùng đã hôn mê mờ ly. Cuối cùng, nàng thoáng nhìn Giao Long Vương hồn phách cùng thi thể. Giờ khắc này, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt bắn ra đối với còn sống to lớn khao khát. Nguyên Dung đạo hữu, các ngươi chém giết Giao Long Vương. Nhanh, nhanh cứu ta. Nguyên Dung đạo hữu, chỉ cần đem thần hồn của ta mang ra Côn Khư bí cảnh, đợi ta đoạt xá sau khi sống lại, chắc chắn Huyền Tiêu Tông toàn bộ bảo khố hai tay dâng lên. Thế nhưng là, Nguyên Dung đang nghe lời ấy về sau, lại là không hề động, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tống Văn. Tống Văn cười nhạt một tiếng. Nguyên Dung đạo hữu, Tế Nguyệt thần hồn tạm thời giao cho tại hạ đảm bảo như thế nào? Tốt, liền theo đạo hữu. Nguyên Dung nói. Tế Nguyệt thần hồn trong mắt chờ mong qua mang, trong nháy mắt biến mất, vì vô tận kinh hoàng thay thế. Nguyên Dung, ngươi không thể dạng này. Nếu còn tại bí cảnh bên trong, chỉ cần đem ta giao trên tay hắn, ta cũng đem Huyền Tiêu Tông toàn bộ bảo khố dâng lên. Đừng hô. Tống Văn thanh âm yếu ớt vang lên, đánh gãy Tế Nguyệt. Nếu đã chết, tại mấy người các ngươi gặp được ta cùng Phong Trọng Lê đạo hữu trước đó, đã chết bởi hai người chúng ta chi thủ. Tế Nguyệt lập tức sửng sốt, đầy mắt khó có thể tin. Cái này, đây không có khả năng. Nếu ẩn thân tại trong trận pháp, sao lại tùy tiện bị giết? Nếu pháp lực hao tổn nghiêm trọng, còn thân chịu trọng thương, ngay cả cánh tay đều đoạn mất một con. Giết hắn, lại có gì khó? Tống Văn nói xong, lấy ra một cái hồn bình, đem Tế Nguyệt thần hồn thu hút trong đó. Đối với Tống Văn cùng Tế Nguyệt ở giữa đối thoại, Phong Trọng Lê chưa phát giác có gì không ổn, nhưng Nguyên Dung lại là nhìn thật sâu Tống Văn một chút, đáy mắt lướt qua một vòng khó mà cảm thấy kiên kỵ. Tống Văn cùng Tế Nguyệt, Nến Du, Thanh Hư ba người ở giữa ân oán, hắn cũng hơi có nghe thấy. Kia một trận xung đột, nghiêm chỉnh mà nói, là Tống Văn chiếm tiện nghi, nhưng có chút cơ hội, liền muốn diệt trừ ba người. Như thế cách làm, chính là điển hình chạm thảo trừ căn, không lưu mảy may thai hoàng ẩm. Lập tức, Nguyên Dung liền nghĩ đến, hắn cùng Tống Văn ở giữa ân oán. Giờ khắc này, hắn có thể khẳng định, vô luận trước đây như thế nào liên thủ trung độ hiệp quan, một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, tuyệt sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Tống Văn tất nhiên là không biết Nguyên Dung suy nghĩ trong lòng. Hắn đưa tay chỉ Giao Long Vương hồn phách, ta cũng đưa nó cùng nhau thu lại. Như sau đó còn hữu dụng đến lấy địa phương của nó, lại thả nó ra tra hỏi. Dứt lời, Tống Văn đợi hai hơi, gặp Phong Trọng Lê cùng Nguyên Dung cũng không phản đối, liền lại lấy ra một cái hồn bình, đem Giao Long Vương hồn phách thu nhập trong đó. Sau đó, Tống Văn mở miệng lần nữa. Hai vị đạo hữu, Giao Long Vương thi thể, lại như thế nào xử trí? Phong Trọng Lê đạo, ba người chúng ta điểm như thế nào? Giao Long Vương nhục thân cường hành dị thường, chính là luyện chế linh bảo tốt nhất vật liệu, từ không thể lãng phí. Chính hợp ý ta. Nguyên Dung đạo, Giao Long Vương trên người tất cả lân phiến về lại dưới, không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào. Những này lân phiến, nhưng luyện chế lưỡi dao cùng phi kiếm, lại nhưng luyện chế ra nguyên bộ linh bảo, vừa vặn thích hợp dùng để bố trí kiếm trận. Phong Trọng Lê đạo, ta muốn yêu Giao Long Vương trên người huyết đủ. Giao Long Vương thực lực, sở dĩ cường hành đến tận đây, rất lớn nguyên nhân chính là phục dụng luyện hóa chân long chi huyết. Huyết nục bao hàm linh tính cùng huyết khí, xa không phải bình thường bắt giai định phong yêu thú, nhưng so sánh đối với Phong Trọng Lê cái này luyện thể tu sĩ mà nói, xem như hiếm có thiên tài địa bảo. Nếu như thế, kia Giao Long Vương bốn chảo cùng hải cốt liền trở về tại hạ đi. Tống Văn nói, nhìn như Tống Văn không tranh không đoạt, chỉ lấy hai người tuyển đồ còn dư lại, nhưng trên thực tế Tống Văn đoạt được chi vật mới là nhiều nhất. Đầu tiên, Giao Long Vương bốn cái lợi chảo là trên thân sắc bén nhất chi vật, nhưng luyện chế chảo loại linh bảo hoặc lưỡi dao cứng rắn nhất xương đầu, nhưng luyện chế phòng ngự linh bảo khổng lồ mà thon dài xương sống lưng, nhưng luyện chế cốt tiên loại pháp bảo. Nguyên Dung cùng Phong Trọng Lê tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, nhưng bọn hắn đã được mình muốn kia bộ phận, cũng sẽ không nói thêm cái gì, xem như ba người các đến cận. Chia xong chiến lợi phẩm, ba người cuối cùng nhớ tới vẫn còn đang hôn mê bên trong Huyền Ly. Huyền Ly vẫn rơi vào huyễn cảnh, hai vị đạo hữu dự định xử trí như thế nào? Nguyên Dung hỏi. Tống Văn nghe vậy, cũng không có bất kỳ tỏ thái độ, chỉ là ánh mắt chuyển động, lặng lặng nhìn Huyền Ly tấm kia thanh lãnh tuyệt diễm gương mặt. Xử trí Huyền Ly, đơn giản hai loại biện pháp. Một là đem diệt trừ. Cái này đã có thể chia đều trên người bảo vật, tại tranh đoạt chân long chi linh lúc còn có thể ít cái đối thủ. Hai là đem cứu tỉnh. Có này ân tình, tại sau này bí cảnh thăm dò bên trong, chỉ cần không có trọng đại xung đột lợi ích, hoặc là không chủ động ám toán Huyền Ly hẳn là sẽ không đối ba người sinh lòng ác ý, cũng liền có thể nhiều cái đáng tin minh hữu. Trầm mặc một lát sau, Phong Trọng Lê phá vỡ phần này yên tĩnh. Dương Vũ, vẫn là từ ngươi xuất thủ đưa nàng cứu tình đi. Nàng vốn là bởi vì vây công Giao Long Vương mà ham sâu huyễn thuật, dưới mắt Giao Long Vương đã trừ, như tá ma giết lửa, ta Phong Trọng Lê còn không làm được bực này ti tiện sự tình. Thú hổ, đến tiếp sau tiến về Táng Long Nguyên, có lẽ còn có cần dựa vào Huyền Ly đạo hữu địa phương. Phong đạo hữu làm việc bằng thẳng, tại hạ bội phục. Tống Văn chắc tay, lại tiếp tục nói. Nói đến, lần này chúng ta cuối cùng có thể chém giết Giao Long Vương, còn phải nhờ có Phong đạo hữu xuất thủ, bài trừ tòa kia lân phiến cổ trận. Nếu không, ta cùng Nguyên Dung đạo hữu chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ta cùng Nguyên Dung đạo hữu cũng nên hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Câu Quân đạo hữu nói cực phải. Phong đạo hữu, xin nhận tại hạ thi lễ. Nguyên Dung đang khi nói chuyện, ôm quyền hướng phía Phong Trọng Lê có chút không người, sau đó lại nói: Phong đạo hữu, về sau phàm là có dùng đến lấy tại hạ địa phương, còn xin cứ mở miệng. Chỉ cần là tại hạ đủ khả năng sự tình, tất sẽ không từ chối. Phong Trọng Lê trên mặt gạt ra một vòng ý cười. Chỉ là trên mặt nàng giữ tợn mọc thành bụi, nụ cười kia nhìn lại vô hình có chút giữ tợn. Hai vị đạo hữu nói quá lời. Chương 1756, Táng Long Nguyên. Chương 1756, Táng Long Nguyên. Ba người tại tương hỗ thổi phồng khách sáo sau một lúc, rốt cục bắt đầu làm chính sự. Tống Văn thân hình lưu động, phiêu đến treo ở giữa không trung Huyền Ly trước mặt. Cũng không biết quỷ kia hồ chế tạo là bực nào huyễn cảnh, Huyền Ly giống nhau trước đó thân mang huyễn thuật lúc như vậy, hai gò má ửng hồng, hai mắt mặc dù đóng chặt, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một vòng xuân tình. Đối với cảnh đẹp trước mắt, Tống Văn nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Thời khắc này Huyền Ly, cùng nàng ngày bình thường loại kia tránh xa người ngàn dặm thanh lãnh bộ dáng, một trời một vực. Ngược lại là có dị dạng phong tình. Tống Văn trong đầu không khỏi hiện ra nàng cùng Khỉ La ân ái chẳng cảnh. Suy nghĩ phiêu đãng ở giữa, Tống Văn lại là không có quên chính sự. Chỗ mi tâm của hắn chậm rãi có linh quang lưu động. Tại xử trí như thế nào Huyền Ly trong chuyện này, đối với Tống Văn mà nói, tốt nhất phương án tự nhiên là thôn vệ pháp lực. Tống Văn đoán chừng, thôn vệ Huyền Ly pháp lực về sau, nên có thể để cho tu vi của hắn tăng lên đại thừa trung kỳ viên mãn. Đáng tiếc, từ Huyền Ly lâm vào huyễn cảnh về sau, Tống Văn một mực mệt mỏi ứng phó Giao Long Vương truy sát, chưa thể tìm được thích hợp ra tay thời cơ. Ba cái trong suốt mà khinh bạc lưới dao, tại Tống Văn chỗ mi tâm ngưng tụ mà ra, sau đó đông nhiên xuyên vào Huyền Ly mi tâm. Ừm, Huyền Ly môi đỏ hé mở, tràn ra một tiếng ý vị không rõ than nhẹ. Thanh âm kia giống như đau nhức không phải đau nhức, giống như là kêu đau, lại như một loại nào đó kiểm chế đến cực hạn thanh âm rung động, lại vô hình có một loại chọc người tiếng lòng ý vị. Huyền Ly cũng không như vậy thanh tỉnh, ngược lại là trên mặt hồng nhuận càng phát ra xinh đẹp. Dương Vũ, ngươi làm gì chứ? Phong Trọng Lê bất mãn thanh âm vang lên. Ngươi hẳn là còn có tâm tư thương Hương Tiết Ngọc. Ngươi khi đó tỉnh lại ta lúc, chỉ sợ không giống như vậy ôn nhu a. Tống Văn khỏe miệng khẽ nhúc đích, lộ ra một vòng cười ngượng ngùng. Hắn mới xác thực không vận dụng nhiều ít lực lượng thần thức. Huyền Ly lần thứ nhất lâm vào huyễn cảnh lúc, hắn từng lấy đồng dạng cường độ lực lượng thần thức cứu tỉnh đối phương, cũng không biết vì sao lần này lại là thất bại. Hẳn là Huyền Ly lần này lâm vào huyễn thuật thời gian quá lâu, đến mức nàng thật sâu trầm luân tại trong đó, khó mà thoát ly. Tống Văn mi tâm linh quang lần nữa lấp lóe, nhưng lần này lực lượng thần thức không giữ lại chút nào, trọn vẹn ngưng tụ ra 9 cái lục thần thứ, lại uy năng cũng hơn xa trước đó kia 3 cái. À, đương 9 cái trong suốt lưỡi dao đâm vào Huyền Ly mi tâm lúc, Huyền Ly trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu đau. Ngay sau đó, mí mắt của nàng run run, hai mắt đống nhiên mở ra. Thế nhưng là, trong mắt của nàng lại cũng không thanh minh, ngược lại bày biện ra một loại mê ly. Nàng đầu tiên nhìn thấy, chính là khoảng cách nàng gần nhất Tống Văn. Sau đó, con mắt của nàng, tựa như na bức hai, nhìn chòng chọc vào Tống Văn. Xuân tình dần dần dậy, nóng bỏng như lửa. Nàng thân hình khẽ động, liền hướng phía Tống Văn đánh tới. Tống Văn gặp đây, không khỏi thoáng sửng sốt. Nhưng là, thời khắc này Huyền Ly hiển nhiên ở vào một loại nào đó mất trí trạng thái, tốc độ lại có thể nào bị kịp được thanh tỉnh Tống Văn. Tống Văn đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, chỗ mi tâm lần nữa ngưng tụ ra 9 cái trong suốt lưỡi dao, đâm vào Huyền Ly đầu lâu. Huyền Ly lập tức bỏ qua truy kích Tống Văn, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, lại lần nữa phát ra kêu đau. Mấy tức về sau, tiếng gào đau đớn dần dần lắng lại, Huyền Ly hai mắt rốt cục tái hiện thanh minh. Nàng đảo mắt ở đây ba người một chút, đôi mi thanh tú nhíu chặt, giống như đang chịu đựng thức hải bên trong vẫn truyền ra kịch liệt đau nhức, lại như đang cố gắng hồi tưởng đến cái gì. Ba vị đạo hữu, vừa mới xảy ra chuyện gì? Phong Trọng Lê Ân cần tiến lên tiếng hỏi thăm. Huyền Ly đạo hữu, hẳn là ngươi không nhớ rõ. Chúng ta bốn người vây công Giao Long Vương lúc, ngươi bị ẩn thân tại Giao Long Vương thể nội quỷ hồ đánh lén, chúng quỷ hồ huyễn thuật mà lâm vào hôn mê. May mắn, chúng ta ba người liên thủ, khổ chiến một phen về sau, cuối cùng là trừ đi Giao Long Vương. Huyền Ly nghe xong, lại vuốt mi tâm. Thì ra là thế, đa tạ ba vị đạo hữu biệt thủ. Nay ân, ta Huyền Ly nhớ kỹ, tất có hậu báo. Phong Trọng Lê đạo, ngươi chân chính hẳn là tạ người, chính là Dương Vũ. Là hắn tại ngươi lâm vào hôn mê về sau, mang theo ngươi nhiều lần tránh đi Giao Long Vương đánh giết. Ngươi mới không đến mức hãm sâu huyễn thuật bên trong, liền không minh bạch bất lạc. Cũng là Dương Vũ lấy bí pháp tỉnh lại ngươi. Chỉ là, kia bí pháp đối ngươi thần hồn có chỗ tổn thương, để ngươi kịch liệt đau nhức khó nhịn. Huyền Ly ánh mắt lập tức rơi vào trên thân Tống Văn, nhưng chẳng biết tại sao, sắc mặt của nàng không hiểu siết chặt, trong mắt lóe lên một vòng bối rối, đội vàng rời đi ánh mắt. Dương Vũ đạo hữu, đa tạ ngươi cứu giúp tri ân. Lúc nói chuyện, tầm mắt của nàng rơi vào phía dưới trên mặt đất, bị Giao Long Vương cạy ra khe danh phía trên, có vẻ hơi chột dạ, phảng phất là trong đầu của nàng nghĩ tới điều gì làm nàng xấu hổ hình tượng. Huyền Ly đạo hữu khách khí. Tống Văn cười đáp, ngươi chính là bởi vì vây giết Giao Long Vương mà thân hãm cuốn cảnh, ngươi ta vốn là minh hữu, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Huyền Ly tựa hồ rốt cục đè xuống trong lòng rung động, sắc mặt rốt cục khôi phục ngày xưa thanh lãnh, đôi mắt cũng rốt cục nhìn về phía Tống Văn, cổ kim không dao động. Dương Vũ đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này Côn Khư bí cảnh chuyến đi, chỉ cần đạo hữu không gây bất lợi cho ta, ta tất không có dựa vào đạo hữu. Huyền Linh ngôn từ khẩn thiết nói, đồng đạo tương trợ chính là thuộc bổn phận sự tình. Đạo hữu nói như thế, ngược lại dạy tại hạ xấu hổ. Tống Văn nói, lúc này Nguyên Dung đột nhiên chen vào nói, tốt, ba vị đạo hữu, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, kế hoạch tiếp theo đi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Ly. Huyền Ly đạo hữu, ngươi mới hôn mê, còn không biết có quan hệ Táng Long Nguyên cùng Long Tức Huyền Băng sự tình, liền do ta để giải thích một phen đi. Đón lấy, Nguyên Dung liền đem Giao Long Vương chỗ lộ ra tin tức, không sai biệt lắm thuật lại một lần. Huyền Ly đạo hữu, ba người chúng ta dự định tiến về Táng Long Nguyên, ngươi có ý nghĩ gì? Nguyên Dung hỏi. Đều đã ở đây, kia Táng Long Nguyên, ta tự nhiên cũng là muốn đi tới một lần. Huyền Ly nói. Nếu như thế, vậy bọn ta liền chỉnh đốn một phen, sau đó liền tiến về Táng Long Nguyên, như thế nào? Nguyên Dung nói. Được. Phong Trọng Lê lên tiếng trả lời. Sau đó, bốn người tùy ý tìm cái sân cốc, từ Phong Trọng Lê bày ra trận pháp, bắt đầu điều tức. Sau nửa tháng, bốn người đi ra khỏi sân cốc, hướng phía đông phi nhanh. Dựa theo Giao Long Vương lời nói, đi về phía trước ước chừng 10 vạn dặm về sau, một đạo khe nước xuất hiện ở bốn người trước mặt. Khe nước bề rộng chừng mấy trăm dặm, dài tới mấy vạn dặm, tựa như một đạo vết thương lạc ấn tại đại địa phía trên. Nơi này hẳn là Táng Long Nguyên. Nguyên Dung chậm rãi mở miệng, hai đầu lông mày mang theo một vòng ngưng trọng. Bốn người vòng quanh toàn bộ khe nước, dò xét mấy lần. Khe nước ngoại bộ không thấy bất luận cái gì hung hiểm chỗ, nhưng là khe nước chỗ sâu, bốn người lại không cách nào dò xét. Khe nước cửa vào hướng phía dưới mấy trăm trượng về sau, liền có sương mù dày đặc bao phủ, thần thức căn bản là không có cách xâm nhập. Kia mê bụ, một mảnh trắng xóa, còn lộ ra thấu xương rất lạnh, cùng Giao Long Vương thả ra hàn khí có chút tương tự, nhưng càng thêm lạnh thấu xương, càng thêm băng hàn, phảng phất lắng đọng vô số tuế nguyệt u lãnh. Thần thức vừa mới tìm vào nhập, tựa như châu đất xuống biển, vị kia đậm đặc màn xương triệt để nuốt hết. Ba vị, dưới mắt như thế nào cho phải? Là mạo hiểm tiến vào đáy cốc tìm đòi, vẫn là nghĩ biện pháp khác? Nguyên Dung hỏi. Chương 1757, tiến vào Táng Long Nguyên. Chương 1757, tiến vào Táng Long Nguyên đã đến nơi này, há có lùi bước lý lẽ? Huyền Ly trong mắt, ánh mắt lợi hại, nhìn chằm chằm phía dưới khe nước chỗ sâu phun trào màn xương. Lời ấy chính hợp ý ta. Đến đều tới, cũng nên đi xuống xem một chút. Phong Trọng lên nói. Hai nữ đều đã đồng ý nhập cốc, Nguyên Dung liền đưa ánh mắt về phía Tống Văn. Cái sau, khẽ gật đầu một cái. Gặp đây, Nguyên Dung nói. Vậy bọn ta liền đi tới một lần. Nhưng khe nước nội tình huống không rõ, chúng ta cần phải tương hỗ chiếu ứng, để phòng bất chắc. Không bằng, chúng ta tổ bốn người thành chiến trận, cộng đồng tiến thôi. Tống Văn, Phong Trọng Lê, Huyền Ly ba người tương hỗ trao đổi một ánh mắt, cuối cùng Phong Trọng Lê đáp. Như thế rất tốt. Nguyên Dung mỉm cười, sau đó gọi ra kêu 36 thanh phi kiếm, lâm không bày ra thái hư kiếm trận. Ba người khác, tiến vào kiếm trận, để cạnh nhau ra thủ đoạn của chính mình, bảo hộ ở kiếm trận bên ngoài. Kiếm trận bên ngoài đông tây nam bắc bốn cái phương vị, theo thứ tự là Tống Văn cửu ách lượng thiên kiếm, Huyền Ly trăng tròn, Phong Trọng Lê ngàn trượng cự biên, Nguyên Dung u đám mây giải kiếm. Nguyên Dung thao túng kiếm trận, chậm rãi hạ xuống, rất nhanh liền tới đến màn xương bao phủ chi địa. Thoáng chốc, trước mắt mọi người trở nên một mảnh trắng xóa. Từng kia từng sợi hàn ý xuyên thấu qua kiếm trận bình chướng, truyền lại đến trên thân mọi người. Mà đám người thần thức cũng trong nháy mắt bị áp xúc, từ vạn dặm chợt hạ xuống đến trăm dặm không đến. Cái này màn xương thật mạnh hàn ý, có thể xuyên thấu kiếm khí bình chướng. Chư vị, nơi đây chỉ sợ không phải đất lành, cần phải cẩn thận làm việc. Nguyên Dung căn dặn một câu, thao túng kiếm trận tiếp tục hạ xuống. Theo không ngừng xâm nhập, màn xương trở nên càng phát ra nồng đậm, đám người cảm giác tiến một bước bị áp xúc, mà kia cố hàn ý cũng càng phát ra cường thịnh. Hạ xuống ngàn dặm về sau, đám người thần thức cảm giác khoảng cách bị áp xúc đến còn sót lại trăm trượng. Cái này khiến Nguyên Dung không thể không co vào kiếm trận. Mà kiếm trận bên ngoài bốn kiện bảo vật cũng gần như là dán chặt lấy kiếm trận bình chướng, xa liền sẽ thoát ly đám người trường khống. Nhưng cái này còn không phải phiền toái nhất sự tình. Nhất khiến bốn người nhức đầu là kia cố hàn ý kiếm trận bình chướng phía trên, vậy mà ngưng kết ra xương trắng. Phải biết, kiếm trận bình chướng chính là từ 36 chuôi thượng phẩm linh bảo phi kiếm chỗ bắn ra kiếm khí xen lẫn mà thành. Nói cách khác, kia hàn ý gần như sắp đông kết kiếm khí, khiến cho bình chướng bên trên kiếm khí lưu chuyển trở nên cực kỳ không lưu loát trệ chậm. Chư vị, hàn khí quá đáng, pháp lực của ta hao tổn cực nhanh, chỉ sợ không cách nào lâu dài trèo chống kiếm trận. Nguyên Dung chau mày, ngữ khí ngưng trọng. Trên thực tế, liền trước mắt hàn khí cường độ mà nói, Nguyên Dung cũng không phải là không đáng kể. Nhưng hắn lo lắng tiếp tục thâm nhập sâu, hàn khí sẽ tiến một bước tăng cường, mà dẫn đến pháp lực của hắn quá độ hao tổn. Dưới mắt, còn chưa đến đáy cốc, nếu là pháp lực của hắn hao tổn quá độ, coi là thật có nguy cơ phủ xuống thời giờ, hắn rất có thể sẽ trở thành đầu tiên bị bỏ qua cái kia. Nhưng mà, tổ bốn người thành chiến trận đề nghị, chính là từ chính Nguyên Dung nói ra. Vừa mới qua đi không đến thời gian một nén nhang, hắn liền sinh lòng hối hận. Chậm đã. Huyền Ly đột nhiên mở miệng, các ngươi nhìn xem mới là cái gì? Đám người nghe tiếng, tập trung thần thức hướng phía dưới tìm kiếm. Chỉ gặp, phía dưới trăm trượng chỗ, khắp nơi bóng ánh sáng long lanh tầng băng đột nhiên xuất hiện. Đây là đến đáy cốc. Đám người trong đầu, đồng đều lóe lên ý nghĩ này. Nguyên Dung cũng không nhắc lại thu hồi kiếm trận sự tình, tiếp tục hướng phía dưới chậm rãi rơi đi, thoáng qua liền tới đến trên mặt băng phương ba thước chi địa. Tầng băng trong suốt, tựa như thế gian tinh khiết nhất chi thủy ngưng kết mà thành. Lúc trước để đám người nhức đầu không thôi màn xương phóng ra hàn ý, tại cái này tầng băng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một cỗ xuyên thấu nhục thần, trực kích thần hồn hàn ý, trong nháy mắt xâm nhập mà đến, để đám người thể nội pháp lực vận chuyển đều trở nên chậm chạp. Thái hư kiếm trận bình chướng phía trên, xương trắng kịch liệt thêm dày, biến thành từng đạo băng đầu, cho người ta một loại kiếm trận đã không chịu nổi gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp cảm giác. Cũng may, Nguyên Dung cũng biết dưới mắt tình huống quỷ dị, tiện tay ăn vào hai cái đan dược về sau, chật vật thôi động thể nội pháp lực, kết lực duy trì lấy kiếm trận vận chuyển. Đám người đếm thử đem thần thức hướng tầng băng chỗ sâu tìm kiếm, nhưng thần thức vừa mới tiếp xúc đến mặt băng, liền trong nháy mắt bị đông cứng, căn bản là không có cách xâm nhập. Bất quá, tầng băng trong suốt, đám người lại là có thể trực tiếp nhìn thấy tầng băng nội bộ. Tại mặt băng phía dưới hơn 10 dặm chi địa, liền trở nên u ám, cũng không biết là đã tới khe nứt dưới đáy, vẫn là có cái gì khác huyền cơ. Cái này hẳn là chính là Giao Long Vương nâng lên Long Tức Huyền Băng. Huyền Ly thì thào mở miệng, đem Giao Long Vương phóng xuất, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Phong Trọng lên nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Tống Văn. Tống Văn lại là lắc đầu. Phong đạo hữu, ngươi cũng đừng quên, Giao Long Vương cũng chưa từng thấy tận mắt Long Tức Huyền Băng. Nó chỉ sợ cũng không cách nào cho ta chờ một cái xác thực đáp án. Bất quá, chúng ta có thể tự mình thử một chút cái này tầng băng hư thực. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, Tống Văn thanh âm đột nhiên trở nên mát lạnh mấy phần. Kiếm trận bình chướng bên ngoài Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm đột nhiên ô quang đại thịnh, đột nhiên hướng phía tầng băng đâm tới. Keng! Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm đâm trúng mặt băng, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Ngay sau đó, mấy điểm nhỏ vụn băng cùng Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm đồng thời bị bắn ra ngoài. Tống Văn nhìn xem trên mặt băng kia không đủ thước tất sâu hố băng, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra rung động mấy cái. Hắn đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, toàn lực điều khiển Huyền Thiên Linh Bảo, vậy mà chỉ có thể ở cái này trên mặt băng lưu lại chỉ là một thước hố nhỏ. Ba người khác cũng là có chút khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nhưng mà, tiếp xuống chuyện xảy ra, càng làm mấy người kinh hãi. Cái kia nho nhỏ khối băng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa đông kết. Cơ hồ là trong nháy mắt, mặt băng lại khôi phục lúc trước bộ kia bóng loáng bộ dáng như gương. Cái này, Phong Trọng Lê thở nhẹ ra âm thanh, nếu là như vậy, bằng vào ta các loại thực lực, chỉ sợ đời này đều không thể phá vỡ cái này tầng băng. Không cần vội vã như thế kết luận. Tống Văn Đạo, ta nhìn cái này mặt băng cũng không cái gì hung hiểm, không bằng chúng ta đem toàn bộ tầng băng đều dò xét một phen. Tốt. Liên theo Dương Vũ Đạo hữu lời nói, đem dò xét xong cái này tầng băng về sau, lại làm xuống một bước dự định. Huyền Ly phụ hòa nói, "Trận, Nguyên Dung thao túng kiếm trận, giáng chặt lấy mặt băng, chậm rãi hướng phía nơi xa bay đi." Lại qua ước chừng chung trà thời gian, chấn kinh, kinh ngạc, khó có thể tin các loại thần sắc, lần nữa hiện lên ở bốn người trên mặt. Chương 1758, Chân Long. Chương 1758, Chân Long. Tại dưới lớp băng vài dặm chi địa, một đầu chân long lẳng lặng địa vắt ngang tại băng cứng bên trong. Đó cũng không phải giao long, cũng không phải tu luyện có thành tiểu rắn mãng, mà là một đầu chân chính cự long, trong truyền thuyết thần thú, Chân Long. Nó đông kết tại trong tầng băng thân thể, vú lượn chập trùng, mang theo một loại bay lên không tư thái. Phản phất tại bị đông cứng trước một cái chớp mắt, nó chính đạp không mà đi. Thân rồng bao trùm lấy xanh thẳm lân phiến, mỗi một tấm vảy rồng như to bằng cái thớt, màu sắc từ lương thâm thúy như vực sâu, dần dần giao qua dưới bụng mát lạnh như trời trong. Đầu lâu cùng bốn chảo bên trên lân phiến hơi nhỏ hơn, nhưng càng thêm sâu thẳm tỉ mỉ, gần như mực lam. Đầu rồng ngẩng cao, sừng rồng cao chót vót, hai mắt giống như bế không phải bế, lộ ra một loại quan sát thiên địa hoàn vũ, coi thường thế gian tương sinh bệ nễ. Miệng rồng có chút mở ra, tựa hồ đang muốn phát ra rung khắp thiên địa gào thét, hoặc là phun ra đông kết vạn vật long tức. Chân long bị phong đông cứng dưới lớp băng, không nhúc nhích, tĩnh như bản thạch, nhưng vẫn cho đám người mang đến một loại không hiểu áp bách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh phá tầng băng, nhắm người mà phệ. Tâm thần của mọi người không khỏi căng cứng, hai mắt nhìn chòng chọc vào chân long, căn bản không dám rời nửa phần. Đầu này chân long, đến cùng sống hay chết? Nguyên Dung ngữ khí ngưng trọng nói, nó là bị băng phong ở đây, vẫn là ở đây ngủ say, hẳn không phải là vật sống. Tống Văn nói, đang khi nói chuyện, Tống Văn nghĩ đến tiên nhân trong mộ đầu kia Tốn Thiên Thần Châu, cùng Xích Tiêu Châu cất quên bên trong đầu kia Quỷ Nưu. Hai người này, cùng Chân Long, đều là thần thú, một lôi một gió, lại đều trong trạng thái mê man, nhưng chúng nó đưa tới thiên địa dị tượng, có thể xưng khí thế bao la hùng vĩ, tuyệt không phải trước mắt đầu này Chân Long có khả năng bằng được. Chết! Phong Trọng Lê đôi mắt, đột nhiên tinh mang đại phóng. Lúc trước, chỉ là đạt được dùng qua Chân Long chi huyết giao Long Vương huyết đủ, liền để nàng như nhặt được trí bảo, nếu là có thể đạt được đầu này Chân Long toàn bộ huyết đủ, chỉ sợ không cần cái khác bất luận cái gì linh vật, liền đủ để cho nàng xung kích độ kiếp cảnh giới. Đã là tử vật, vậy nhưng không có gì có thể e ngại. Phong Trọng Lê trên mặt chấn kinh, cùng một vòng mơ hồ kính sợ, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là, cuồng hỉ cũng không che giấu chút nào nóng bỏng. Đông, kiếm trận bình chướng bên ngoài, ngàn trượng cự viên đột nhiên thân hình mở rơi, hai chân rơi vào mặt băng phía trên. Ngay sau đó, nó hai tay nắm chặt, bắp thịt cả người như gò núi hở ra, song quyền đột nhiên đánh tới hướng mặt băng. Phanh, 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 như là nặng trống trầm muộn tiếng oanh minh, bên tai không dứt. Ngàn trượng cự viên một quyền lại một quyền đánh tới hướng mặt băng. Nhưng mà, cái này đủ để khai sơn liệt địa trọng quyền, đập trúng mặt băng lúc, ngoại trừ ngẫu nhiên vỡ nát ra một chút vụn băng bên ngoài, mặt băng lắc đều không lay động một chút, lại càng không cần phải nói đạp nát toàn bộ mặt băng. Ngược lại là, ngàn trượng cự nhạc đặt chân ở mặt băng hai chân, dần dần bò lên trên một tầng băng tinh. Băng tinh càng để lâu càng dày, lại cấp tốc thuận cự viên mắt cá chân, bắp chân, nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Thẳng đến băng tinh kéo dài đến cự viên đùi thời điểm, cự viên hai chân đột nhiên vỡ nát, hóa thành màu đỏ sẫm băng, đinh đinh đương đương nện ở mặt băng phía trên. Chợt, cự viên nửa người trên cũng theo đó tán loạn, hóa thành màu đỏ đen sát khí, nhưng sát khí cũng không cách nào giữ lâu, đồng dạng cấp tốc ngưng kết thành màu đỏ sẫm băng tinh, rì rào rơi xuống, cứng vãi huyền băng. Thật là lợi hại hàn khí. Huyền Ly không khỏi kinh hô. Phong Trọng Lê thì là có chút ngạc nhiên, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Xem ra, nơi đây chính là Táng Long Nguyên không thể nghi ngờ, cái này tầng băng cũng chính là kia Long Tức Huyền Băng. Bất quá, bằng vào ta các loại thực lực, tuyệt không cách nào phá vỡ Huyền Băng, còn phải nghĩ biện pháp khác. Tống Văn nói. Phong Trọng Lê đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai con ngươi sáng lên. Giao Long Vương từng nói, nhân tộc sinh hồn có thể suy yếu Long Tức Huyền Băng. Dương Vũ, Tế Nguyệt thần hồn không phải ở chỗ của ngươi sao? Nhanh lấy ra thử một chút. Tống Văn lông mày có chút nhăn lại, nhưng vẫn là lật tay lấy ra chứa Tế Nguyệt thần hồn hồn bình. Nhưng hắn cũng không có lập tức đem hồn bình mở ra, mà là hơi chút trầm ngâm về sau, đối Nguyên Dung nói: "Nguyên Dung đạo hữu, còn xin mở ra kiếm trận, thả ta ra ngoài." Đối với nhân tộc sinh hồn có thể suy yếu Long Tức Huyền Băng thuyết pháp, Tống Văn vẫn luôn ôm lấy hoài nghi, tổng cảm giác trong đó có chỗ kỳ quặc. Nhưng dưới mắt, không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nhưng ở động thủ trước đó, Tống Văn phải bảo đảm đường lui của mình. Thái Hư kiếm trận có thể cung cấp phòng hộ không giả, nhưng cũng sẽ hạn chế Tống Văn các loại trốn chạy thủ đoạn. Sau đó, nếu có bất luận cái gì không thích hợp, Tống Văn tất nhiên là không chút do dự rời đi, còn Phong Trọng Lê cùng Huyền Ly bọn người, khi đó cũng liền không để ý tới. Nguyên Dung tựa hồ cũng minh bạch Tống Văn ý nghĩ, cũng đối nhân tộc sinh hồn suy yếu liền có thể suy yếu Long Tức Huyền Băng có chỗ hoài nghi, hơi có vẻ chần chờ nhìn về phía Phong Trọng Lê. "Phong đạo hữu, nếu không suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác?" Phong Trọng Lê lại là không chút do dự lắc đầu. "Cái này Long Tức Huyền Băng ẩn chứa hàn ý, tuyệt không phải chúng ta có thể dung chuyện. Trừ phi thế gian nhất là cực hạn dương hỏa, nếu không chỉ có thể là không làm gì được. Mà chúng ta trong bốn người, cũng không người người mang như thế dương hỏa." Huống hồ, con đường tu tiên vốn là hướng lên trời tranh mệnh, thăm dò bí cảnh, cơ duyên tạo hóa, nào có không mạo hiểm đạo lý. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn xem cái này khoáng thế cơ duyên bày ở trước mắt, lại giẫm chân tại chỗ, cùng bỏ lỡ cơ hội hay sao? Huyền Ly đạo, Phong đạo hữu nói có lý, có khi tóm lại muốn bước lên điểm hiểm. Có lẽ kia chân long chi linh ngay tại cái này lòng thi thể nội. Tốt a. Nguyên Dung thở dài một tiếng, trên tay hắn kiếm quyết hơi động một chút, trước mặt kiếm trận bình trướng, lúc này đã nứt ra một đạo trượng cao lỗ hổng. Tống Văn thuận vết nước liền chui ra ngoài. Thoáng chốc, một cỗ cực hàn trong nháy mắt giáng lâm, cóng đến Tống Văn thân hình hơi trao đảo một cái, suýt nữa rơi xuống. Tại kiếm trận bên trong lúc, tuyệt đại bộ phận hàn khí bị kiếm trận chô ngăn cách. Giờ phút này, thân ở tầng băng phía trên, tầng băng phát tán ra hàn ý, cùng bốn phía màn xương ẩn chứa hàn ý, tựa như từng trôi lưỡi dao, không ngừng đâm vào Tống Văn thể nội, tùy ý cắt kinh mạch của hắn, huyết đủ, thậm chí ý đồ đông kết hắn nguyên anh cùng thần hồn. Tống Văn toàn lực thôi động thi vương chuyển sinh quyết duy trì thể nội pháp lực vận chuyển, đồng thời tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng khô héo sắc linh quang. Huyền Ly gặp đây, con người bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên là nhận ra ngũ suy hoàng tuyệt khí, biết rõ đây là vạn độc hỗn nguyên thân tu luyện ra dị tượng. Nàng do dự một chút, cũng đi theo sau lưng Tống Văn xuất kiếm trận. Sau đó, Phong Trọng Lê cũng lập tức xuất kiếm trận. Đến tận đây, kiếm trận bên trong còn xuất lại Nguyên Dung một người, nhưng hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành, tiến một bước co rút lại kiếm trận phạm vi, chỉ còn lại mấy trượng lớn nhỏ. Cứ như vậy, kiếm trận thừa nhận hàn khí càng ít, đối với hắn pháp lực hao tổn cũng càng thấp. Trái lại Tống Văn bên này, tâm hắn niệm khẽ động, giải khai hồn phách bên trên cấm chế. Lập tức, Tế Nguyệt thần hồn từ miệng bình chui ra. Tế Nguyệt trên mặt không có chút nào lại thấy ánh mặt trời kinh hỉ, chỉ có kinh ngạc hoảng sợ. Đây là nơi nào? Vì sao như vậy rét lạnh? Quanh mình không ngừng xâm nhập mà đến hàn ý, cơ hồ muốn đem thần hồn của nàng đông kết thành băng. Không có người trả lời vấn đề của nàng, chỉ là Tống Văn bắn ra một đạo pháp lực, cuốn chúng Tế Nguyệt thần hồn, liền hướng phía mặt băng đánh tới. Kia xóa pháp lực đánh trúng mặt băng trong nháy mắt, liền bị đông cứng tán loạn. Mà Tế Nguyệt thần hồn lại giống như là nhận một loại nào đó thần dị chỉ dẫn, trực tiếp không có vào mặt băng bên trong. A, Tế Nguyệt cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên, tuyệt vọng mà thống khổ. Các ngươi không thể dạng này, cầu các ngươi buông tha ta không muốn chết, không muốn hồn phi phách tán. Chương 1759, suy yếu tầng băng. Chương 1759, suy yếu tầng băng. Tại Tống Văn đám người nhìn chăm chú, Tế Nguyệt thần hồn tại trong tầng băng chậm rãi tán loạn, liền phảng phất điểm đen nhỏ vào trong nước, choáng tản ra đến về sau, biến mất vô tung vô ảnh. Ba vị, các ngươi nhưng có thấy rõ ràng, Tế Nguyệt thần hồn là như thế nào biến mất sao? Huyền Ly đôi mi thanh tú, chăm chú nhắc lại. Ba người khác, không có một người nói tiếp. Tế Nguyệt thần hồn tại không có vào tầng băng trong nháy mắt, có lẽ là thụ cực hàn chi lực ảnh hưởng, rất nhanh liền tán loạn ra, hóa thành hồn phách mảnh vỡ. Nhưng những hồn phách này mảnh vỡ, trong thời gian cực ngắn, liền tại trong tầng băng choáng tản ra đến, biến mất không thấy gì nữa. Liền tựa như cái này tầng băng chính là vật sống, trực tiếp đem những cái kia hồn phách mảnh vỡ nuốt chửng lấy. Như thế nào dạng này? Vì sao hồn phách mảnh vỡ sẽ không duyên vô cớ biến mất? Phong Trọng Lê thấp giọng nói. Xem ra, nơi đây bí mật so chúng ta dự đoán còn gai góc hơn. Bất quá, chúng ta vẫn là thử một chút, cái này Long Tức Huyền Băng tại thôn vệ nhân tộc sinh hồn về sau, phải chăng như Giao Long Vương lời nói như vậy, băng hàn chi lực sẽ có suy giảm? Tống Văn nói. Dứt lời, cựu ách lượng thiên kiếm đã là ô quang đại thịnh, đâm thẳng phía dưới mặt băng. Tống Văn hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cựu ách lượng thiên kiếm, mà tay phải của hắn trong cửa tay áo đã nhiều một trường tiểu na di phủ, tay trái trong cửa tay áo thì nhiều ba cái huyết ảnh thiên huyễn huyết tinh. Keng. Cựu ách lượng thiên kiếm đâm trúng mặt băng phát ra giao kích đâm thành, lại không giống Tống Văn lần trước dùng kiếm này công kích mặt băng lúc như vậy réo rắt kim minh, ngược lại càng giống là bình sứ phun nước giòn vang. Định thân nhìn lại, chỉ gặp cựu ách lượng thiên kiếm càng đem mặt băng đâm ra một cái trượng sâu cái hố, lại cái hố xung quanh còn dọc theo từng đạo nhỏ bé vết dạng. so với lúc trước cựu ách lượng tiên kiếm chém ra cái kia thức sâu hố băng, trước mắt cái này hố băng lớn mấy chục lần không thôi. Cái này long tức huyền băng quả nhiên bị suy yếu. Phong Trọng Lê khỏe miệng khó tự kiềm chế giơ lên, trong mắt lóe lên một đạo sáng ngời quan mang. Tiếng nói của nàng vừa dứt, mặt băng đã bắt đầu tự động chữa trị, mới đầu là những cái kia vết dạng cấp tốc biến mất, hố băng cũng chậm rãi lấp đầy. Ta thế nào cảm giác cái này mặt băng lấp đầy tốc độ tựa hồ cũng hơi có giảm xuống. Huyền Ly ngữ khí không phải nói rất khẳng định nói, xác thực như thế. Huyền Ly đạo hữu cũng không nhìn lầm. Nguyên Dung chắc chắn đạo, xem ra Giao Long Vương lời nói không giả. Các vị đạo hữu, Phong Trọng Lê thanh âm trong nháy mắt cất cao, chúng ta liên thủ phá vỡ cái này tầng băng như thế nào? Có thể thử một lần. Nguyên Dung nói xong, vờn quanh tại quanh người hắn Thái Hư kiếm trận lập tức giải thể phân tán. 36 thanh phi kiếm treo ở trước người hắn, kiếm mang vừng vực không chừng. Liền trước mắt mà nói, cái này Táng Long Nguyên cũng không cái gì nguy hiểm, hắn đã mất cần lại duy trì kiếm trận vận chuyển. Rất tốt. Phong Trọng Lê hô to một tiếng, liền ngưng tụ ra ngàn trượng cự viên. Tống Văn cùng Huyền Ly gặp đây, cũng riêng phần mình tôi động mình linh bảo. Thoáng chốc, bốn cỗ uy thế ngập trời ầm vang một phát. Nguyên Dung trước người 36 thanh phi kiếm cùng băng lên, kiếm mang vừng vực như ngân hà treo ngược, lạnh đấu xương kiếm ý bốn phía. Phong Trọng Lê chỗ ngưng ngàn trượng cự viên ngửa mặt lên trời gào hét, hai tay cơ bắp từng cục như rồng, song quyền mang theo băng sơn liệt địa chi thế, ngang nhiên truy rơi. Tống Văn dẫn động cửu ách lượng tiên kiếm, hóa thành một vòng màu đen nắng gắt, hướng phía mặt băng sâu giết mà xuống. Huyền Ly trăng tròn, cao tốc sự quay tròn, thanh huy chẳng già, vẽ ra trên không trung một đạo gợn sóng u ngấn. Bốn người sát chiêu giao hội, ầm vang rơi đến mặt băng. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh nổ vang, linh quang bắn ra, mặt băng hơi rung nhẹ, vô số vụn băng văng khắp nơi. Một cái sâu đạt 10 trượng có thừa, rộng gần 100 trượng hố băng lập tức xuất hiện tại bốn người trước mặt. Phong Trọng Lê thần sắc chấn động, cao giọng quát: "Tiếp tục!" Chợt, các thức công kích lần nữa rơi xuống. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Dư uy đưa tới năng lượng xung kích, liên tiếp quét ngang mà ra, đem quanh mình màn xương thổi tăng ra, cũng quyển đến bốn người quần áo bay phất phới. Hố băng không ngừng mở rộng, cũng không ngừng làm sâu sắc. Thế nhưng là, đường hố băng đạt tới một dặm chi sâu lúc, tầng băng đột nhiên trở nên cứng rắn. Đám người liên thủ công kích, mỗi lần rơi xuống, chỉ có thể khiến tầng băng làm sâu sắc hơn một xích. Đồng thời, tầng băng nội bộ hàn ý tựa hồ càng sâu, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng chữa trị hố băng. Kể từ đó, liên đạt thành một cái quỷ dị cân bằng. Vô luận bốn người như thế nào công kích, hố băng cũng sẽ không tiếp tục làm sâu sắc, liền duy trì tại chừng một dặm. "Chư vị, dừng tay đi." Tống Văn thanh âm vang lên. Huyền Ly cùng Nguyên Dung nghe vậy, hợp lực thu tay lại. Chỉ có Phong Trọng Lê hơi có không cam lòng, lại thao túng cự viên, hung hăng nện xuống mấy quyền. Thế nhưng là, chỉ bằng một mình nàng, công kích tạo thành phá hư, còn không có tầng băng chữa trị tới cũng nhanh, hố băng chẳng những không có làm sâu sắc, ngược lại càng ngày càng cạn. "Đáng chết." Phong Trọng Lê giận mắng một tiếng. Mắng xong, nàng lại nghĩ tới cái gì, đối Tống Văn nói: "Dương Vũ, ngươi thử một chút lôi pháp chí cương chí dương, có lẽ đối phó cái này Long Tức Huyền Băng có hiệu quả." Trong lòng Tống Văn lại là xem thường. Long Tức Huyền Băng cũng không phải quỷ khí âm sát loại hình âm tà chi vật, lôi pháp sao có thể có hiệu quả. Bất quá, hắn vẫn là thỏa mãn Phong Trọng Lê yêu cầu. Theo Tống Văn bóp ra lôi quyết, trên không trắng xóa màn xương bên trong, đột nhiên tràn ngập lên quần quần mây đen. Một đạo nhân eo thô mảnh màu nâu đậm lôi đỉnh, từ trong mây đen ầm vang rơi xuống, đánh vào hố băng bên trong. Nhưng mà, đợi cho lôi quang tán đi, hố băng dưới đáy chỉ là nhiều hơn một cái hơn thước hố nhỏ. "Không cần thử nữa." Nguyên Dung mở miệng nói ra, lấy trước mắt tình huống đến xem, Tế Nguyệt một người thần hồn, chỉ có thể suy yếu tầng ngoài chừng một dặm tầng băng. Như nghĩ phá vỡ toàn bộ tầng băng, còn cần càng nhiều nhân tộc sinh hồn. Thế nhưng là, Tế Nguyệt đã là đại thừa kỳ tu sĩ, thần hồn cường độ há lại người tầm thường nhưng so sánh. Long thi chôn sâu tại tầng băng vài dặm phía dưới, chí ít còn cần mấy đại thừa kỳ tu sĩ thần hồn mới có thể đem cái này vài dặm tầng băng suy yếu. Chúng ta từ nơi nào có thể đi tìm nhiều như vậy đại thừa tu sĩ thần hồn? Chẳng lẽ, muốn ta chờ bốn người tự sát nơi này? Phong Trọng Lê thanh âm bên trong, để ép rõ ràng được bội. Chí bảo đang ở trước mắt, nhìn như có thể đụng tay đến, nhưng lại có lệch trời cách xa nhau. Để Phong Trọng Lê có loại bị hí lộng cảm giác bất lực. Nguyên Dung lạnh nhạt tự nhiên đường. "Phong đạo hữu không phải là quên đi, cùng bọn ta cùng nhau tiến vào bí cảnh, nhưng có chọn vẹn 13 tên đại thừa kỳ tu sĩ. Mặt khác, ở tại chúng ta trước đó, còn có mấy vạn tu sĩ tiến vào bí cảnh. Nếu có thể đem bọn hắn thần hồn đều tế dâng cho đây, chắc hẳn phá vỡ tầng băng không đáng kể." Thế nhưng là, Phong Trọng Lê có chút nước mắt, chỉ sợ không ít cấp thấp tu sĩ sớm đã vất lạc. "Mặt khác, chúng ta muốn đi nơi nào tìm nào vẫn còn tồn tại người." Nguyên Dung đạo, hao phí điểm tâm nghĩ cùng thời gian, luôn có thể tìm được. "Cái này côn khư bí cảnh, thế nhưng là còn muốn mở ra trọn vẹn hơn 10 năm. Chúng ta có đầy đủ thời gian, chậm rãi tìm người." Chương 1760, Huyền Ly dị thường chương 1760, Huyền Ly dị thường Nguyên Dung đạo hữu nói có lý. "Việc này không cần nóng lòng nhất thời." Huyền Ly nói. Nguyên Dung lại nói tiếp. "Bất quá, tại trong lúc này, chúng ta bốn người tuyệt không thể nội chiến, cũng tuyệt không thể đem cái này Táng Long Nguyên bí mật tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đây là tự nhiên." Phong Trọng Lê nói tiếp, "Tại chưa lấy ra Long Thi cùng chân Long Chi linh tiền, chúng ta bốn người vô luận có gì hiếm thích, đều cần tạm thời gác lại, dắt tay đồng tiến, cộng đồng đối ngoại." Phong Trọng Lê lúc nói chuyện, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Tống Văn cùng Nguyên Dung hai người. Ở đây trong bốn người, vẻn vẹn hai người bọn họ quá khứ có chút ân đoán. Chỉ ít theo Phong Trọng Lê, là như thế. "Có thể." Tống Văn nhẹ gật đầu. Nguyên Dung nghe xong, hướng phía Tống Văn lộ ra một cái ý cười hiền lành. Tống Văn cũng lấy tiếu dung đáp lại. rất có một loại nhất tiếu mận ân cửu ý vị. Bốn người nói chuyện trong lúc đó, mới phí hết đại nhất phiên khí lực, mới banh ra cái kia hố băng, giờ phút này đã sắp triệt để khôi phục. Phong Trọng lên hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dẫn đầu bay lên không, hướng phía trên bay đi. Tống Văn ba người cũng theo sát phía sau. Không bao lâu, bốn người liền đi tới Táng Long Nguyên trên không. Nhìn một chút phía dưới màn sương tràn ngập khe nước, lại nhìn một chút quanh mình chập trùng dãy núi, Phong Trọng lên nói: "Chúng ta là có nên hay không bày ra đại trận, đem toàn bộ Táng Long Nguyên ẩn nấp đi?" "Không cần như thế phiền phức." Nguyên Dung đạo: "Toàn bộ Táng Long Nguyên giải tới mấy bạn giảm, muốn đem chi hoàn toàn ẩn nấp đi, chỗ bố trí trận pháp há lại nhất thời có thể hoàn thành. Huống hồ, muốn đến cái này Táng Long vực, cần trải qua lặn Long vực kia hàn đàm dưới đáy thạch điện nội môn, tu sĩ tầm thường rất khó phát hiện cửa đá kia." Nguyên Dung đạo hữu: "Ngươi làm sao biết không có cách khác có thể đến cái này Táng Long vực?" Phong Trọng Lê vẫn như cũ có chút không yên lòng. Nguyên Dung đạo: "Coi như gió đạo hữu lời nói, có người trùng hợp đi vào cái này Táng Long vực, cũng ngoài ý muốn phát hiện Táng Long Nguyên. Nhưng vực sâu dưới đáy hàn băng, chúng ta bốn người liên thủ còn không cách nào phá mở, như thế nào ai cũng có thể phá vỡ. Bọn hắn tới đây, cũng chỉ là cho chúng ta đưa sinh hồn mà thôi." Phong Trọng Lê trầm ngâm một lát, cuối cùng là đáp: "Tốt ta, liền theo đạo hữu lời nói. Tiếp xuống, chúng ta nên như thế nào làm việc?" Tống Văn đạo: "Tự nhiên là tìm kiếm tiến về bí cảnh khu vực khác tiết điểm thông đạo, tìm kiếm tu sĩ khác hạ lạc." Huyền Ly đạo: "Cái này Táng Long vực đất rộng đến không hết, nếu muốn tìm kia tiết điểm thông đạo, không khác biển cả vực châu. Theo ta thấy, chúng ta bốn người không bằng hai người một tổ, chia ra dò xét. Như thế, đã có thể tương hỗ có thể chiều ứng lẫn nhau, cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian." "Đúng là nên như thế." Nguyên Dung đạo: "Bất quá, phân tổ sự tình lại nên làm như thế nào định đoạn?" Nguyên Dung tiếng nói vừa dứt, Huyền Ly liền vượt lên trước mà nói: "Ta cùng Dương Vũ cùng một chỗ đi." Cái này khiến Tống Văn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Huyền Ly ngày bình thường đối với bất kỳ người nào đều là một bộ thanh lãnh xa cách bộ dáng. Hắn thực sự không nghĩ tới, Huyền Ly lại sẽ chủ động yêu cầu cùng mình đồng hành. Tống Văn bản ý là muốn cùng Phong Trọng Lê đồng hành. Chỉ vì, hắn cùng Phong Trọng Lê từng đồng hành qua một đoạn thời gian, đối tính nết cùng phong cách hành sự càng hiểu hơn, phối hợp lại càng thêm ăn ý tại trước đây đường khó lường chi địa, cùng ăn ý người tương hỗ là vậy bảo, hiển nhiên muốn ổn thỏa được nhiều. Nhưng Huyền Ly đã chủ động mở miệng, vì ngăn ngừa đắc tội đối phương, Tống Văn cũng không tốt trực tiếp từ chối. Phong Trọng Lê cũng hơi kinh ngạc. Nàng cũng nghĩ cùng Tống Văn đồng hành. Nguyên do trong đó, ngược lại cùng Tống Văn khác biệt. Phong Trọng Lê được chứng kiến Tống Văn thi triển cửu lưu động hư pháp nhãn biết được này bí thuật đối với tìm kiếm tiết điểm thông đạo có kỳ hiệu. Theo bên người Tống Văn, không thể nghi ngờ có thể mau chóng tìm ra tiết điểm chỗ. Nhưng mà, nàng lại không biết, Tống Văn cửu lưu động hư pháp nhãn chính là nguồn gốc từ Huyền Ly. Mà Huyền Ly cũng không biết trước mắt Dương Vũ chính là đã từng lừa gạt qua nàng kiếm tiêu. "Dương Vũ, tìm tiết điểm thông đạo sự tình, còn cần nhiều hơn dựa vào ngươi. Còn xin đạo hữu, kết lực mà vì." Phong Trọng Lê cũng không phản đối Huyền Ly nói lên vấn tổ, nhưng lại nói ra một câu để Huyền Ly cùng Nguyên Dung có chút không rõ ràng cho lắm. Có thể thấy được Phong Trọng Lê cũng không chỉ ra nguyên do trong đó ý tứ, Huyền Ly cùng Nguyên Dung cũng không có hỏi nhiều. Tống Văn hướng phía Phong Trọng Lê, khẽ bước cảm ra hiệu. Hắn cũng không dám nhiều lời, sợ Phong Trọng Lê nói thẳng ra có quan hệ cửu lưu động hư pháp nhãn sự tình. Cũng may, Phong Trọng Lê cấp tốc rời đi chủ đề. Để tránh sau khi chia nhau hành động lẫn nhau thất lạc, vô luận là có hay không tìm tới tiết điểm thông đạo, mỗi ngày giờ thịnh, chúng ta đều cần trở về cái này Táng Long Nguyên tụ họp thương lượng. Ba vị ý như thế nào? Huyền Ly đạo: "Một ngày thời gian quá ngắn." "10 ngày a." "Sau 10 ngày, chúng ta lại ở đây tụ họp." Phong Trọng Lê có chút ngoài ý muốn nhìn Huyền Ly một chút. Nàng lúc đầu nghĩ là mỗi ngày tụ họp giao lưu, tránh được miễn xuất hiện hai tổ người lặp lại tìm cùng một địa phương tình huống. Nhưng nghĩ tới kia tiết điểm thông đạo, có thể là một núi nhất xuyên, cũng có thể là một ngọn cây cỏ, mắt thường cùng thần thức căn bản nhìn không ra dị dạng. Nàng cùng Nguyên Dung không có cửu động hư pháp nhãn có khả năng sẽ gặp lại mà không biết, liền đồng ý Huyền Ly đề nghị. "Tốt, vậy liền sau 10 ngày lại gặp nhau." Nói xong, Phong Trọng Lê hướng phía Nguyên Dung đưa ra một ánh mắt. Cái sau ngầm hiểu. Chợt, hai người kết bạn, ngựa không hướng phía mặt phía bắc mà đi. Đợi cho hai người thân ảnh biến mất ở chân trời, Huyền Ly mở miệng nói: "Dương Vũ đạo hữu, chúng ta cũng lên đường đi." Tống Văn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người cũng lập tức ngự không, hướng nam mà đi. Tống Văn muốn cho rằng Huyền Ly sẽ lập tức thi triển cửu lưu động hư pháp nhãn tìm kiếm bốn phía. Nhưng mà, Huyền Ly lại chỉ là một vị hướng về phía trước phi nhanh, toàn lực đột hành, tựa như nóng lòng rời xa Táng Long Nguyên, lại hoặc là mau chóng rời xa Phong Trọng Lê cùng Nguyên Dung hai người. Đợi cho bay ra mười mấy vạn dặm về sau, phía dưới đột nhiên xuất hiện một tòa mô hình nhỏ bồn địa. Bồn địa bên trong, cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa nở rộ. Huyền Ly đột nhiên dừng lại đột quang, nhẹ nhàng rơi vào hoa cỏ ở giữa. Hoa cỏ không có qua bắp chân của nàng, hơi phong thích lúc phất qua, nhánh hoa chập chờn, muôn hồng nghìn tia cánh hoa đón gió mà lên, cùng Huyền Ly tay áo cùng nhau giữa trời phiêu đãng. Huyền Ly tuyệt mỹ dung nhan, chiếu đến đầy trời lộn xộn phấn hoa phát tán mưa, giữa lông mày kia xóa đã từng thanh lãnh, phảng phất cũng bị này tấm quang cảnh cho nhiễm, lộ ra mấy phần hiếm thấy nhu hòa. Nghiễm nhiên một bức tiên tử lâm phàm bức tranh, linh vận tự nhiên. Tống Văn lại là không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn suy nghĩ không thấu, Huyền Ly bực này đại thừa kỳ tu sĩ, tại sao lại vì cái này khu cảnh đẹp mà ngừng chân? Hẳn là Huyền Ly là phát hiện cái này bồn địa bên trong khả năng có tiết điểm thông đạo tồn tại. Nghĩ tới đây, Tống Văn đột nhiên sinh ra thi triển cửu lưu động hư pháp nhãn hảo hảo tìm kiếm một phen xúc động. Lúc này, Huyền Ly thanh âm truyền đến. Trong thanh âm không có ngày xưa thanh lãnh, ngược lại nhiều một vòng e lệ. "Dương Vũ, như thế cảnh đẹp, cho dù huyền giới cũng là hiếm thấy, sao không xuống tới nghỉ ngơi một lát?" Tống Văn khỏe miệng giật một cái, vẫn là y theo nói, rơi vào hoa cỏ ở giữa. Nhìn xem ngoài mấy trượng Huyền Ly, Tống Văn nói, Huyền Ly đạo hữu, chúng ta vẫn là chớ có chậm trễ thời gian, mau chóng lên đường cho thỏa đáng. Dương Vũ đạo hữu, ngươi làm đúng như này không hiểu phong tình, chẳng lẽ ta Huyền Ly không đẹp sao? Huyền Ly có chút bộ dạng phục tùng, lông mi gặp nhiễm lên một vòng thẹn thùng, nhưng tay lại đưa về phía nàng tự thân bên hông đai lưng. Đai lưng nhẹ giải, thoáng chốc, nàng áo ngoài tự nhiên rộng mở, lộ ra trắng thuần áo lót. Chương 1761, nhu đồ đã lâu. Chương 1761, nhu đồ đã lâu. Tống Văn nhìn chằm chằm trắng thuần áo lót hạ xuống mãn, trong mắt lại đều là cảnh giác. Huyền Ly đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Quỷ hồ huyễn thuật. Huyền Ly mặt mày rủ xuống, tự mình tiếp tục đi giải áo lót. Tại huyễn cảnh bên trong, ta thấy được một chút chẳng cảnh, hoặc là ngươi thi triển lục thần thuật cứu ta nguyên nhân, thân ảnh của ngươi xuất hiện ở huyễn thuật bên trong. Nói đến đây, Huyền Ly dương mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tống Văn, chỉ là trên mặt đã nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Ta nghĩ bản thân thử một chút, mong rằng đạo hữu thành toàn. Đạo hữu yên tâm, việc này qua đi, ta tuyệt sẽ không dây dưa. Đạo hữu cũng không cần vì vậy mà đối ta có bất kỳ đặc thù đối đãi, sau đó chỉ coi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra thuận tiện. Huyền Ly nói rất chậm, dứt lời thời khắc, thân trên đã còn sót lại một kiện áo lót. Đạo hữu, chậm đã. Tống Văn vội vàng lên tiếng, ngăn trở Huyền Ly tiếp tục cởi áo động tác. Nam nữ hoan hái sự tình, bèn nói lữ ở giữa gây nên. Người ta bèo nước gặp nhau, như thế, thật không phải thỏa đáng. Tu sĩ chúng ta, tự nhiên tùy tính mà vì. Tâm động chính là đạo lý, không cần câu nệ tục thường. Thú hổ, tiết lộ từ từ, có nhiều hiểm trở. Nếu có thể tìm được một lát vui thích, thư giãn thể xác tinh thần, đối với tu hành cũng là có ích vô hại. Đạo hữu như thế kháng cự, không phải là ghét bỏ dung mạo của ta. Huyền Ly nói. Tống Văn ngạc nhiên, nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp. Liên Huyền Ly dung mạo mà nói, hắn sao lại ghét bỏ? Theo hắn biết, Huyền Ly từ trước đến nay yêu thích nữ sắc, không gần nam tử, lại cũng giữ mình trong sạch, ngoại trừ khỉ la cái này độc chiếm bên ngoài, tựa hồ cũng không cái khác nhân tình. Tống Văn không khỏi hiếu kỳ, Huyền Ly đến cùng tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch cái gì, lại để Huyền Ly yêu thích phát sinh biến hóa, còn nói ra tùy tính mà vì như vậy. Lúc này, Tống Văn ngược lại là suy nghĩ minh bạch một chuyện khác. Vì sao Huyền Ly sẽ định ra sau 10 ngày sẽ cùng Phong Trọng Lê hai người tụ họp quyết định? Nàng cử động lần này cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà làm mưu đồ đã lâu. Gặp Tống Văn trầm mặc không nói, Huyền Ly dứt khoát trực tiếp đánh tới. Giang môi gặp nhau, hô hấp dây dưa. Sau 10 ngày, Tống Văn nhìn thoáng qua quanh mình bị áp sập hoa cỏ, vừa sửa sang lại quần áo. Huyền Ly đạo hữu, như thế nào? Huyền Ly đồng dạng tại sửa sang lấy quần áo, đầy mặt từng hồng. Rất tốt. Đạo hữu hài lòng liền tốt. Nói, Tống Văn đã đẳng không mà lên, trong miệng tiếp tục nói. Đã đến cùng Phong Trọng Lê hai vị đạo hữu ước định ngày, nên trở về đi gặp bọn hắn. Huyền Ly theo sau lưng Tống Văn, hướng phía Táng Long Nguyên bay đi. Không bao lâu, bọn hắn liền xa xa trông thấy, đứng ở giữa không trung chờ Phong Trọng Lê cùng Nguyên Dung hai người. Các ngươi cuối cùng trở về. Giờ phút này thế nhưng là đã sớm qua ước định canh giờ, còn tưởng rằng hai người các ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phong Trọng Lê nói, có chút việc nhỏ làm trên lại, để hai vị đạo hữu chờ trực, mong rằng chớ trách. Huyền Ly thuận miệng mà nói. Huyền Ly đã khôi phục ngày xưa bộ kia thanh lãnh bộ dáng, để cho người ta nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Tống Văn ở bên, lập tức nhớ tới nàng nằm trên đồng cỏ, y y y nha nha dáng vẻ, trong lòng không hiểu có chút dư vị. Các ngươi nhưng có tìm được tiết điểm thông đạo? Phong Trọng Lê cha hỏi lúc, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Tống Văn. Tống Văn lắc đầu, tạm thời chưa có thu hoạch. Phong Trọng Lê trên mặt, trong nháy mắt nhiễm lên một vòng khó nén thất vọng, ngay cả ngươi cũng không có tìm được sao? Dương Vũ, thân ngươi phụ loại kia thần kỳ đồng thuật, như thế nào cũng không thu hoạch được gì. Đồng thuật? Phong Trọng Lê đưa tới Nguyên Dung cùng Huyền Ly hiếu kỳ. Cái gì đồng thuật? Huyền Ly nghi ngờ hỏi. Tống Văn lập tức có chút lo lắng, nhưng hắn đã tới không kịp ngăn cản Phong Trọng Lê nói tiếp. Một môn có thể khiến đôi mắt đều hóa thành màu đen đồng thuật, có thể trực tiếp quan sát được tiết điểm thông đạo tồn tại. Nguyên Dung nghe xong, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng là không có bất kỳ khác thường gì, chỉ là nhìn về phía Tống Văn ánh mắt, nhiều hơn mấy phần mong đợi chi ý, mà Huyền Ly thì hơi có vẻ kinh nghi. Đôi mắt đều hóa thành màu đen. Huyền Ly ánh mắt trên dưới xem kỹ lấy Tống Văn, thế nhưng là cựu động hư pháp nhãn. Cái này, Tống Văn muốn nói lại thôi. Huyền Ly cũng không đợi hắn trả lời, hai con ngươi đã lặng yên hóa thành đêm tối màu mực, quay đầu nhìn về phía Phong Trọng Lê. Phong đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là pháp thuật này. Phong Trọng Lê cũng đã nhìn ra, Tống Văn cùng Huyền Ly ở giữa hẳn là có chỗ liên lụy. Nhưng nói đã đến nước này, nàng đã không cách nào thu hồi, vớt cằm nói, chính là cái này pháp thuật. Nhìn tới, Huyền Ly đạo hữu đã từng tu luyện qua môn này đồng thuật. Huyền Ly cũng không trả lời Phong Trọng Lê vấn đề, mà là tự quyết định nói, nguyên lai cửu động hư pháp nhãn còn có thể nhìn thấy tiết điểm thông đạo, ta đối với cái này ngược lại là còn không biết rõ tình hình. Nói xong, tầm mắt của nàng lần nữa về tới trên thân Tống Văn, ngữ khí không khỏi lạnh lẽo mấy phần. Dương Vũ đạo hữu cửu động hư pháp nhãn chính là ta từ một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong đoạt được, vẹn vẹn truyền thụ cho bốn người, lại đều để bọn hắn lập xuống lời thề, không được ngoại chuyện. Ngươi cửu động hư pháp nhãn lại là từ chỗ nào tập được? Vẫn là nói, ngươi ta từng gặp, chỉ là lúc ấy dung mạo của ngươi cùng khí tức là ngụy trang. Huyền Ly đạo hữu, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Ta cửu động hư pháp nhãn chính là từ một chương thượng cổ trong tàn quyển ngoại ý muốn đoạt được. Tống Văn ý đổ lửa gạt qua, nhưng mà Huyền Ly lại là căn bản không nghe hắn lời nói, tiếp tục phân tích nói, ta truyền thụ cho bốn người kia, theo thứ tự là Thi Di, Nam Nghê, Mao Thương cùng Kiếm Tiêu. Cái trước hai người chính là đồng môn của ta, ngươi không thể nào là bọn hắn. Mao Thương chính là hợp thể kỳ tán tu, tại Thương Nô Châu cũng coi như có danh tiếng hàng người. Cho nên, ngươi khả năng nhất là kiếm tiêu.
Kiếm tiêu?
Nguyên Dung hai mắt trợn lên, thanh âm trong nháy mắt cất cao mấy phần. Huyền Ly đạo hữu, kia cái gì kiếm tiêu chỉ sợ sẽ là hắn chỗ ngụy trang. Kiếm tiêu chính là ta tình cảm chân thành người, đã ở 300 năm trước, chết bởi hắn chi thủ. Hắn nhất định là lấy trộm kiếm tiêu chi danh. Nói đến đây chỗ, Nguyên Dung trở nên nghiến răng nghiến lợi, cam tức nhìn Tống Văn. Cầu quân, không nghĩ tới ngươi không chỉ có lấy trộm sư điệt ta cổ hoàng chi danh, ngay cả kiếm tiêu chi danh cũng bị ngươi chỗ lấy trộm. Ngươi thân là đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, cả ngày dùng người khác danh hào, giả danh lừa bịp, chẳng lẽ liền chưa phát giác xấu hổ sao? Chương 1762, hao phí quá lớn. Chương 1762, hao phí quá lớn. Thế nhưng là kiếm tiêu chính là luyện hư kỳ tu sĩ. Vì sao ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, tu vi của ngươi liền đạt đến cảnh giới đại thừa? Huyền Ly nói. Nguyên Dung vượt lên trước một bước đạo, Huyền Ly đạo hữu, hắn nhất thiện ngụy trang dung mạo cùng khí tức. Nhớ năm đó, tiến về Tây Nhung đại lục thời khắc, ta cùng hắn chung sống nhiều ngày, lại là hoàn toàn không có nhìn ra, hắn chính là ta tìm kiếm nhiều năm cựu nhân. Huyền Ly nghe xong, trong nháy mắt lông mày đứng đấy, trong mắt phảng phất có hàn băng từng khúc ngưng kết. Dương Vũ, xem ra ngươi quả nhiên chính là kiếm tiêu. Nguyên Dung gặp đây, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng là vui thấy kỳ thành. Lúc trước, Tống Văn, Phong Trọng Lê, Huyền Ly ba người đi được quá gần, tựa như đem hắn một người cô lập bên ngoài. Dưới mắt bốn người tuy là minh hữu, tạm thời sẽ không buộc phát xung đột, nhưng về sau coi như nói không chắc, nhất là đang đảo ra Long Thi hoặc Chân Long Chi linh hiện thế thời khắc, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Lấy trước mắt bốn người quan hệ đến xem, hắn Nguyên Dung là có khả năng nhất đầu tiên bị vây công người. Nhưng nếu Huyền Ly bởi vậy ghi hận bên trên Tống Văn, hắn liền có thể đem lôi kéo, đến lúc đó coi như Phong Trọng Lê vẫn cùng Tống Văn làm bạn, song phương đều là hai người, một khi động thủ, ai thắng ai bại, coi như không nhất định. Nhưng mà, tiếp xuống tình thế phát triển, lại là hoàn toàn vượt quá Nguyên Dung đằng trước, cũng làm hắn cảm thấy thất vọng. Huyền Ly không biết nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trong mắt Tống Văn, hàn băng đống nhiên tăng dã, thay vào đó là thật sâu ưu oán. Ngươi khi đó thế nhưng là đem ta hố không cạn, cầm bí pháp của ta cùng chỗ tốt, người lại một đi không trở lại. Ngươi để lại cho ta hồn đăng, cũng không hiểu dập tắt. Ta thậm chí suy đoán qua, ngươi có phải hay không tao ngộ ngoại ý muốn mà bỏ mình. Gặp Huyền Ly tựa hồ cũng không quá nhiều ác ý, Tống Văn trên mặt lộ ra một vòng cười ngượng ngùng, dứt khoát thừa nhận nói: "Đạo hữu thứ lỗi, lúc trước quả thật tại hạ chi tội. Bất quá, khi đó ta nhu cầu cấp bách, tìm kiếm khe hở không gian chi pháp để tặng người hạ giới. Có nhiều đắc tội, mong rằng đạo hữu thứ lỗi." "Thôi, năm đó sự tình, nhiều lời đã vô ích, ta cũng không muốn đuổi theo cứu cái gì." Huyền Ly trong mắt u oán càng sâu, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. "Nhưng là, việc này cũng không thể chỉ là ngươi một câu có nhiều đắc tội liền có thể bỏ qua đi." Tống Văn nghe được trong lời nói của đối phương có ý riêng, liền hỏi: "Không biết đạo hữu muốn tại hạ như thế nào bồi tội?" Huyền Ly đôi mắt có chút nheo lại, đáy mắt hình như có ý cười hiện lên. "Tế Nguyệt Nhẫn chữ vật, ở trên thân thể ngươi a." Nàng món kia cực phẩm thần hồn phòng ngự linh bảo. Tống Văn lập tức yên lặng. Thần hồn phòng ngự bảo vật, hắn mặc dù không dùng được, nhưng như thế bảo vật, thế nhưng là có giá trị không nhỏ, chẳng những cực kỳ dễ dàng xuất thủ, còn có thể bán hơn một cái giá trên trời. Cứ như vậy giao cho Huyền Ly, hắn tất nhiên là có chút không bỏ. Nhưng nói đến, đúng là hắn đối lý trước đây. Đương nhiên, lấy Tống Văn bản tính, hắn căn bản không thèm để ý cái gì đối lý không đối lý. Đạo lý của hắn, từ trước đến nay là có lợi cho tự thân, chính là thế gian chân lý. Thế nhưng là, trước mắt còn cần cùng Huyền Ly hợp tác, không nên trở mặt. Huống hồ, hắn mới cùng Huyền Ly nước sữa hòa nhau nhiều ngày, dốc túi tương thụ, lúc này liền trở mặt, quả thật có chút. "Thế nào, ngươi đây là không nguyện ý?" Huyền Ly giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tống Văn. Tống Văn mặt mày đột nhiên giãn ra mà ra, lộ ra một cái sáng tỏ tiêu dung. Nụ cười kia thẳng dạng tiến đáy mắt, sáng long lánh địa đựng lấy chân thành, để cho người ta tìm không ra một tia hư giả. "Huyền Ly đạo hữu nói gì vậy, tại hạ sao lại không muốn?" Nói, hắn lật tay lấy ra một viên tiểu xảo linh đan, chính là Tế Nguyệt món kia cực phẩm thần hồn phòng ngự linh bảo. Từ cùng đạo hữu mới gặp, tại hạ liền đối với đạo hữu vừa gặp đã cảm mến, kinh vị thiên nhân. Vật này có thể nhập đạo bạn chi nhãn, là vận mệnh của nó, cũng là tại hạ may mắn. Có bảo vật này bằng thân, đạo hữu an nguy liền nhiều một phần bảo hộ, tại hạ cũng có thể an tâm không ít. Đã như vậy, vậy ta liền không tốt bác đạo hữu một phen tâm ý, liền thu nhận. Huyền Ly mặt mày cong cong, một thanh tử Tống Văn trên tay đoạt lấy linh đan, nụ cười trên mặt nở rộ, nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa thanh lãnh xa cách. Nhìn thấy linh đan biến mất tại Huyền Ly giữa ngón tay trong nhận chứa đồ, Tống Văn chỉ cảm thấy tim một trận thì đau. Sớm biết như thế, 10 ngày trước liền không nên ham sắc đẹp, cùng Huyền Ly đi cá nước thân mật. Nhất thời chi nhạc, cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn một chút. Nếu là đem kia linh đan buôn bán vì linh thạch, chỉ sợ đủ để tại huyền giới tốt nhất câu lan bên trong ở cái 1800 năm. Mà đổi thành một bên, Phong Trọng lên nhìn thấy hai người gần như tán tỉnh giao lưu, sắc mặt có chút âm trầm. 10 ngày không thấy, hai vị quan hệ ngược lại là gần gũi hơn khá nhiều. "Bồi tội, bồi tội mà thôi." Tống Văn quẹt miệng, chật vật kéo ra một vòng ý cười. Phong Trọng lên lại là ánh mắt tĩnh mịch, hướng phía Tống Văn tới gần mấy bước khoảng cách. "Dương Vũ, Câu Quân, Kiếm Tiêu, Cổ Hoàng." Ngắn ngủi thời gian, đã nghe đạo bạn chọn bện bốn cái danh hiệu, đạo hữu đến cùng họ gì tên gì? Tống Văn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng. "Chư vị vẫn là gọi ta Cử Câm đi." Cử Câm cái danh hiệu này, Nguyên Dung là biết đến. Việc đã đến nước này, Tống Văn cũng liền lười nhắc lại che che lấp lấp. Dù sao, chính như Nguyên Dung lời nói, dù sao cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ thời điểm, cần gì sợ đầu sợ đuôi, mai danh nhận tích. Cực âm. Nguyên Dung ý vị thâm trường nhìn Tống Văn một chút, nguyên lai đây mới là ngươi chân chính đạo hiệu. Chư vị, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút chính sự đi. Tống Văn nói sang chuyện khác. Là cực. Huyền Ly nói tiếp, tính danh bất quá là cái xưng hô, vô luận cực âm tên thật là gì, đều là cá nhân hắn sự tình, cùng bọn ta không quan hệ. Vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào làm việc? Phong Trọng Lê sắc mặt vẫn có chút âm trầm. Đã Cửu Lưu Động Hư Pháp Nhãn có thể nhìn thấy tiết điểm thông đạo, vậy kế tiếp liền do ta cùng Cực Âm hai người chủ đạo, Phong đạo Hưu cùng Nguyên Dung đạo Hưu hai vị từ bên cạnh phụ trợ. Chúng ta bốn người cũng không cần tách ra, đồng hành tìm kiếm tiết điểm thông đạo. Chư vị ý như thế nào? Huyền Ly nói. Được. Phong Trọng Lê cùng Nguyên Dung đồng thời nhẹ gật đầu. Định kế sách hay, bốn người lập tức xuất phát. Tống Văn cùng Huyền Ly phía trước, ở riêng hai bên trái phải, cách xa nhau ước chừng ngàn dặm, thi triển Cửu Lưu Động Hư Pháp Nhãn bốn phía liếc nhìn, không lọt một vật. Phong Trọng Lê cùng Nguyên Dung cư hầu, do xét một chút tương đối đặc thù chi địa, như rãnh, cao sơn, hà lưu vân vân. Bởi vì thi triển Cửu Lưu Động Hư Pháp Nhãn đối pháp lực cùng đôi mắt hao tổn đều không thấp, cách mỗi một canh giờ, Tống Văn cùng Huyền Ly hai người liền cần đình chỉ thi pháp, hơi chút điều tức, sau đó lại lần tới đường. Như thế như vậy, sau ba ngày, bốn người vây ở một khối màu xanh tảng đá lớn trước. Nguyên Dung nhìn xem khối này đứng ở bờ sông, cao không quá hơn một trượng đá xanh, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Tảng đá kia, thật là tiết điểm thông đạo?" Huyền Ly khẽ bước cằm, hẳn là không sai được. Lấy Cửu Lưu Động Hư Pháp Nhãn quan chi, sóng linh khí cùng xung quanh sự vật khác hơi có khác biệt. Vậy bọn ta ai lúc trước hướng? Nguyên Dung nói. Ta tới đi. Phong Trọng Lê nói tiếp. Phong đạo hữu, người đến bên kia về sau, như gặp bất kỳ nguy hiểm nào, nhớ lấy bảo vệ cẩn thận bản thân, không được vọng động, chúng ta sẽ lập tức đuổi tới. Nguyên Dung tận lực tốt như thế căn dặn một câu. Phong Trọng Lê nhưng lại chưa đáp lại, thân hình khẽ động, đánh tới đá xanh. Đá xanh như mặt nước, tạo nên có chút gợn sóng, vô thanh vô tức đem Phong Trọng Lê thân hình nuốt hết tại trong đó. Nguyên Dung theo sát phía sau. Huyền Ly cùng Tống Văn trao đổi một ánh mắt, cũng tuần tự lướt về phía đá xanh. Tống Văn trước mắt hình tượng đột nhiên vỡ vụn, lần nữa ngưng tụ lúc, đã thân ở một mảnh khác lạ thiên địa. Hắn còn đến không kịp bốn phía dò xét, liền có một tiếng oanh minh truyền vào trong tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là Phong Trọng Lê đang cùng người giao thủ. Đối phương là 6 tên tăng nhân. Người cầm đầu tu vi đã đạt đại thừa đỉnh phong, có khác một đại thừa trung kỳ cùng 4 tên hợp thể kỳ tu sĩ từ bên cạnh phối hợp tác chiến, kết thành trận thế, Phật quang hạo đãng, đem Phong Trọng Lê tầng tầng bao phủ. Huyết nguyệt chùa con lựa chọn. Huyền Ly ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm bên trong lộ ra lạnh tấu xương hàn ý. Chương 1763, tỏ ra yếu kém. Chương 1763, tỏ ra yếu kém. DS, Tiền Văn Huyết Nguyệt tự, đổi tên là Phù Đồ tự Phong đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Nguyên Dung quát lên một tiếng lớn, 36 thanh phi kiếm nối đuôi nhau mà ra, chia bốn nhóm, thẳng đến 4 tên hợp thể kỳ tăng nhân. Nguyên Dung cử động lần này vô luận là thuận lợi đem 4 tên tăng nhân chém giết, vẫn là làm cho 2 tên đại thừa kỳ tăng nhân lui về làm biệt thủ, đều có thể kịp thời giảm bớt Phong Trọng Lê áp lực. Nhưng mà, nguyên bản vàng nóng ánh Phật quang, chỉ là bao phủ tại Phong Trọng Lê bốn phía. Tại Nguyên Dung xuất thủ về sau, Phật quang tại trên không ngưng kết ra một đóa hoa sen vàng. Hoa sen trường gần dặm chi cự, như thật như ảo, cánh sen trùng điệp, mỗi một cánh bên trên đều nhấp nhô tinh mịn tinh văn, lưu chuyển không thôi, sáng chói Phật quang từ hoa sen tản mát, hình thành một đạo kết giới, chụp vào một đám tăng nhân cùng bị chúng tăng người vây vào giữa Phong Trọng Lê. Nguyên Dung 36 thanh phi kiếm, chạm tại kết giới phía trên, không công mà lui. Lúc này, Huyền Ly cùng Tống Văn mới truyền tống mà đến, trùng hợp nhìn thấy màn này. Huyền Ly không chút do dự gọi ra trăng tròn, thanh huy trên không trùng lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến kia đóa hoa sen. Thế nhưng là, hoa sen kia tựa như chỉ là huyễn ảnh, trăng tròn từ đó lướt qua, chưa đối tạo thành nửa điểm tổn thương. Tống Văn thôi động Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm, mượn Huyền Ly một bước xuất thủ. Gặp đây, lúc đầu cũng công hướng hoa sen Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, chém về phía Phật quang kết giới. Đương, chói hai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm bay ngược mà quay về. Phật quang kết giới cũng có chút rung động mấy lần. Nguyên Dung, Huyền Ly, Tống Văn ba người công kích, mặc dù đều không có chút nào thành tích, nhưng là để một đám tăng nhân sinh ra lòng kiêng kỵ. Đối Phong Trọng Lê vây công đều yếu đi mấy phần. Chư vị thí chủ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tên kia đại thừa đỉnh phong tăng nhân mở miệng nói ra. Hắn đưa tay chỉ bị Phật quang vây khốn, đã gọi ra ngàn trượng cự viên đau khổ trèo chống Phong Trọng Lê, tiếp tục nói. Vị này nữ thí chủ đột nhiên xuất hiện, không nói một lời, liền hướng bẩn tăng bọn người xuất thủ, chúng ta vì cầu tự vệ, lúc này mới không thể không trả kích. Không có hiểu lầm. Huyền Ly âm thanh lạnh lùng nói, thế không, các ngươi dám can đảm vây công Phong đạo hữu, chính là cùng bọn ta là địch. Dứt lời, Huyền Ly lại đối Nguyên Dung nói. Nguyên Dung đạo hữu, bày ra kiếm trận. Hôm nay, chúng ta cùng những này con lửa chọc không chết không thôi. Nguyên Dung nghe vậy, kiếm trong tay quyết khẽ động, 36 thanh phi kiếm lập tức quét tán ra, đem Phật quang kết giới vây ở trong đó. Chấm đã. Mắt thấy kiếm trận liền muốn thành hình, được xưng là Tịch Không Đại Thừa đỉnh phong tăng nhân, nhìn xem Huyền Ly, vội vàng nói: "Vị thí chủ này, nhận ra bần tăng. Phù Đồ tự con lửa chọc, số danh chiêu, ai không nhận ra?" Huyền Ly ánh mắt như dao, bản tọa chính là Thần Huyết môn Huyền Ly. Tịch Không con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt quen có thương xót chi sắc đống nhiên tàn đi, trở nên lăng lệ mà ngưng trọng mấy phần. Hắn hợp tay hình chữ thập, làm một cái Phật lễ. Nguyên lai là Thần Huyết môn thí chủ, bần tăng hữu lễ. Chúng ta song phương tiếp tục đấu nữa, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Không bằng lẫn nhau đều thối lui một bước, đến đây dừng tay, như thế nào? Đống nhiên, bị Phật quang vây khốn Phong Trọng Lê mở miệng. Huyền Ly, không cần cùng bọn này con lựa chọc giảng hòa. Lao nương ta còn chịu được, nhanh chóng giết bọn hắn. Hiển nhiên, Phong Trọng lên là muốn rảo sát một đám tăng nhân, cầm đi Táng Long Nguyên bên trong hiện thế. Đây cũng là nàng nhìn thấy chúng tăng về sau, không nói hai lời liền xuất thủ nguyên nhân. Trong lòng Huyền Ly rõ ràng cũng có này dự định. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng, trong đầu lại vang lên Tống Văn thần thức truyền âm. "Huyền Ly đạo hữu, những này con lựa chọc ra sao địa vị?" Huyền Ly có chút ghé mắt, liếc mắt Tống Văn một chút. Tựa hồ có chút kinh ngạc, tại cái này khẩn yếu con đầu, Tống Văn lại còn quan tâm loại chuyện này. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn truyền âm giải thích nói, "Bọn hắn là Trúc Long Châu phủ đồ tự người. Hai tên đại thừa kỳ tăng nhân pháp hiệu phân biệt là Tịch Không cùng Từ Thuyền phủ đồ tự, mặc dù thế lực không nhỏ, trong chùa chừng hơn 10 vị đại thừa kỳ tăng nhân, nhưng quá khứ trở ngại không có độ kiếp cường giả tọa trấn, cũng chỉ có thể tại Trúc Long Châu diễu võ dương ai. Thế nhưng là, tại hơn ngàn năm trước, phù đồ tự bên trong một vị được xưng Mây Tiền Tôn giả đại nghị lực hạng người, tại Phật Tiền Khô tọa 3000 năm, cuối cùng xông phá gông cùng xiềng xích, nhất cử bước vào độ kiếp chi cảnh. Từ đó về sau, phù đồ tự thực lực đại trướng, đã không vừa lòng tại Trúc Long Châu cái này một châu chi địa. Phù đồ tự mặc dù không dám bắt phạm ta thần huyết môn chỗ Thương Nô Châu, nhưng là không chút kiêng kỵ hướng đông tây hai mặt quyết trường, đông nuốt Ú Vân Châu, tây cũng rơi Xuyên Châu. Ngắn ngủi ngàn năm, đơn thuần quản lý chi địa, phù đồ tự đã hơn xa ta thần huyết môn. Tống Văn truyền âm lại nói, thì ra là thế. Vậy những này con lựa chọn cũng không thể khinh thường. Bất quá, lúc trước chúng ta cùng nhau tiến vào Côn Khư bí cảnh trong 13 người, cũng không Tịch Không cùng Từ Thuyền hai người. Nghĩ đến, cái này 6 tên con lựa chọn đều là ở tại chúng ta về sau tiến vào bí cảnh. Lẽ ra là như thế. Huyền Ly nói. Huyền Ly đạo hữu, kế tiếp còn xin nghe ta hiệu lệnh làm việc. Truyền âm ở giữa, Tống Văn hướng phía Huyền Ly trừng mắt nhìn. Huyền Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng Tống Văn lại là không tiếp tục để ý nàng, mà là nhìn về phía Nguyên Dung, trực tiếp há miệng nói: "Nguyên Dung đạo hữu, mời thu kiếm trận." Nguyên Dung hơi sửng sở, đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Hắn lại làm sao không muốn lấy 6 tên tăng nhân thần hồn? Nhưng lúc này Huyền Ly thanh âm vang lên: "Nguyên Dung đạo hữu, tạm thời nghe theo cửa cơm chi ngôn." Nguyên Dung nhìn chăm chú Tống Văn một lát, cuối cùng là trầm giọng nói: "Tốt a." Vừa dứt lời, mới bày xuống kiếm trận hơi chậm lại, ở giữa lưu chuyển kiếm khí chậm rãi thu liễm. Nhưng Phong Trọng lên lại là có chút gấp, giận dữ hét: "Cửa cơm, ngươi làm cái quỷ gì? Lão nương còn không sợ, ngươi vì sao lại lâm trận lùi bước?" Tống Văn ánh mắt rơi vào trên người Phong Trọng Lê, trầm tĩnh như nước. "Phong đạo hữu, ngươi ta từng cùng chung hoạn nạn cùng sinh tử, tại hạ lại há có thể trơ mắt gặp ngươi độc thân mạo hiểm. Vạn nhất ngươi có chỗ bất chắc, cho dù giết cái này 6 tên hòa thượng, lại có thể thế nào?" Tống Văn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, chữ chữ rõ ràng, trong đó kia phần không che giấu chút nào lo lắng, để Phong Trọng Lê nhất thời nghẹn lời. "Ngươi..." Phong Trọng Lê một mặt không cam lòng, lại không biết như thế nào bắt bỏ. Tống Văn quay đầu, lại đối Tịch Không nói: "Tại hạ cực âm, gặp qua Tịch Không đại sư. Hoan gian nên giải không nên kết. Phật cũng có nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Không bằng đến đây dừng tay. Đại sư triệt hồi kết giới, vung ra Phong đạo hữu, chúng ta lập tức rời đi nơi đây, chuyến hôm nay liền làm chưa hề phát sinh. Đại sư ý như thế nào?" "Thật chứ?" Tịch Không chất vấn nhìn chằm chằm Tống Văn. Đối phương bốn người, trong đó ba người đều không muốn ngừng tay, chỉ có cái này cực âm một người giảng hòa, không phải do hắn không nghi ngờ. Tống Văn đạo: "Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hẳn là lưỡng bại câu thương. Mà dưới mắt ngươi ta song phương, cũng vô lợi ích xung đột, sao lại cần lấy mệnh tương bác?" Chương 1764, Tà Ma Ngoại Đạo. Chương 1764, Tà Ma Ngoại Đạo. Tống Văn tựa hồ có chút khiến Tịch Không động tâm, nhưng hắn vẫn là không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác, quay đầu nhìn về phía một bên Từ Thuyền, hiển nhiên là tại hỏi thăm nó ý gặp. Cái sau nhìn chằm chằm Tống Văn, ánh mắt lợi hại tựa như muốn đem Tống Văn xuyên thủng. "Cực âm thí chủ, Bần Tăng bọn người tin được ngươi, nhưng lại không tin được ba người bọn họ." Từ nhìn thấy Bần Tăng đám người một khắc này, ba người bọn họ trên người sát ý quá đáng, hiển nhiên là muốn đẩy Bần Tăng bọn người vào chỗ chết. Đa thí chủ muốn giảng hòa, liền mời thí chủ ba người lui lại và giảm. Đến lúc đó, chúng ta tự sẽ rời đi, cũng sẽ không tổn thương vị này Phong thí chủ mảy may. Tống Văn đột nhiên cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra mấy phần trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất nhẹ nhõm. "Tốt, liền theo đại sư." Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếu dung đột nhiên biến mất, trên mặt siết chặt. "Bất quá, các ngươi tuyệt không thể lại tổn thương Phong đạo hữu mảy may. Nếu không, cho dù trên đội tận biết lạc, cho tới hoàng tuyển, ta cực âm liều mạng đầu này tính mệnh, cũng phải vì Phong đạo hữu đòi cái công đạo." "Thí chủ yên tâm, người xuất gia không đánh lừa dối." Từ Thuyền nói. Tống Văn nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đối Huyền Ly cùng Nguyên Dung nói: "Huyền Ly đạo hữu, Nguyên Dung đạo hữu, vì Phong đạo hữu an nguy, chúng ta vẫn là tạm thời triệt thoái phía sau đi." Nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng phía sau thối lui. Huyền Ly cùng Nguyên Dung có chút không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng là theo Tống Văn, chậm rãi triệt thoái phía sau. Chỉ có bị vây nốt Phong Trọng Lê, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tống Văn đi xa thân ảnh. Đợi cho ba người tại bên ngoài vạn dặm giữa không trung đứng nghiêm về sau, tính đợi không sáu người cũng bắt đầu triệt thoái phía sau, nhưng là hướng phía Tống Văn ba người phương hướng ngược nhau, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức tán đi vây khốn Phong Trọng Lê Phật Quang. Thẳng đến tịch đợi không người cũng rời khỏi và dặm, lúc này mới tán đi Phật Quang, quay người liền phi nhanh phá không mà đi. Thoáng chốc, Tống Văn thân hình khẽ động, phi thân liền đuổi theo. Vừa mới thoát khốn Phong Trọng Lê, đón: "Cực âm, ngươi vừa mới vì sao muốn thả những cái kia con lửa chọc rời đi? Mau đuổi theo." Tống Văn lớn tiếng nói. Nguyên Dung cùng Huyền Ly cũng đuổi theo. Tống Văn tiếp tục giải thích nói: "Mới, 6 tên con lửa chọc đã bày ra Phật môn đại trận, nếu là cường công, coi như Phong đạo hữu có thể chống đỡ, chúng ta cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Dưới mắt, bọn hắn trận thế đã tự sụp đổ, chỉ cần đi đầu diện trừ kia 4 tên hợp thể kỳ tăng nhân, bọn hắn đem không cách nào lại bày ra trận thế, tựa như gãy một cánh tay. Đến lúc đó, chúng ta bốn người lại chia ra đối phó Tịch Không cùng Từ Thuyền, há không dễ như trở bàn tay. Từ Gầm, ngươi ngược lại là suy nghĩ chu toàn, chúng ta lúc trước có chút nóng nảy. Huyền Ly nói. Nguyên Dung cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Chỉ có Phong Trọng Lê, trong mắt lóe lên một vòng không dễ cảm thấy thất vọng. Tịch đợi không người, hiển nhiên cũng không dễ tin Tống Văn Chi ngôn, một đường đi nhanh. Nhưng mà, Tịch Không cùng Từ Thuyền hai người muốn dẫn lấy bốn tên hợp thể kỳ tăng nhân, tốc độ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, trốn chỗ nào qua được Tống Văn bốn người toàn lực truy kích. Dần dần, Song Phương lại lần nữa xuất hiện ở đối phương thần thức cảm giác bên trong. Mắt thấy hậu phương bốn người càng ngày càng gần, Tịch Không cùng Từ Thuyền hai người một mặt phẫn hận, nhưng là không thể không dừng thân hình, chào hỏi bốn tên hợp thể kỳ tăng nhân, muốn lại lần nữa bày ra trận pháp. Thế nhưng là, tại trận thành trước đó, liền có một ngụm trăng tròn, 36 thanh phi kiếm, một đạo cuồn cuộn sóng máu, cùng một đầu đen đỏ sát khí ngưng kết nội lòng, hướng phía bọn hắn trào lên mà tới. Trăng tròn nhanh nhất, vượt lên trước giết tới, Từ Thuyền đưa tay vung lên, một thanh pháp trượng đột nhiên hiện hiện. Pháp trượng cao chừng hơn trượng, kim quang rạng rỡ, hướng phía trăng tròn liền nên đón. Đương, hai giao kích. Bởi vì song phương đều là đội vàng xuất thủ, đồng đều chưa hết toàn lực, cũng là cân sức ngang tài, riêng phần mình bay ngược mà quay về. Tịch Không thì chấp tay hành lễ, quanh thân kim quang trùng thiên, ngưng vị một tôn kim thân minh vương. Kim thân minh vương cao càng bạt trượng, tay bấm tay hoa, hướng phía 36 thanh phi kiếm bổ xuống. Một trận chói hai duệ minh về sau, 36 thanh phi kiếm đều bị đánh bay. Ngay sau đó, kim thân minh vương cất bước mà động, vừa xài bước ra vài dặm, định ngăn lại quần quần mà đến sóng máu cùng đen đỏ sát khí chỗ ngưng kết nội long. Nhanh chóng kết trận. Tịch Không quát chói hai. Bốn tên hợp thể tăng nhân mặc dù kinh không chút nào bất loạn, đều chiếm Tịch Không cùng Từ Thân Thuyền sau phương hướng khác nhau, pháp lực quán thông, Phật quang đột khởi. Hoa sen kia hư ảnh, lại lần nữa ẩn ẩn ngưng hiện. Phật pháp đại trận thành hình sắp đến, nhưng vào lúc này, vốn nên bị Kim Thân Minh Vương ngăn lại sóng máu, phút chốc cầm vang nổ tung, hóa thành ngàn vạn giọt máu, bắn ra. Kim Thân Minh Vương đỡ được sát khí nộ lòng, lại không cách nào ngăn lại đẩy trời giọt máu. Không ít giọt máu từ nó bên cạnh hai bên lướt qua, bắn hướng phía sau 6 tên tăng nhân. Tịch Không cùng Từ Thuyền sắc mặt đổi biến. Tịch mình không bên trên cả sa mở ra, đón gió mà lớn dần. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Phản phất một đạo tường cao, nằm ngang ở 6 người phía trước. Từ Thuyền thì là lại lần nữa dẫn động pháp trượng, bắn ra vạn trượng kim quang, quét về phía đánh tới giọt máu. Những cái kia giọt máu, nhiều vô số kể, mật như mưa nặng hạt, nhưng uy thế lại là có hạn, cuối cùng cũng bị pháp trượng cùng cự hình cả xa chỗ cả lại. Tịch Không cùng Từ Thuyền gặp đây, căng cứng thần sắc còn đến không kịp buông lòng nửa phần, trong lòng đột có cảm giác, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia tên là Cực Âm tu sĩ, cũng không biết khi nào xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Cực Âm trên thân, tuôn ra một cỗ huyết ao, mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí, tuôn hướng bốn tên hợp thể kỳ tăng nhân. Đối mặt đại thừa kỳ tu sĩ đánh lén, bốn tên hợp thể kỳ tăng nhân căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị huyết thao nuốt mất. Thoáng chốc, trên bầu trời kia đóa sắp thành hình hoa sen, đột nhiên tiêu tán. Đáng chết. Tịch Không nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Tống Văn ánh mắt, hận không thể đem Tống Văn Thiên đào vào quả. Các ngươi những này tà ma ngoại đạo, nói không giữ lời. Bần tăng hôm nay liền thay trời hành đạo, tận chu các ngươi. Đang khi nói chuyện, kia mặt cự hình cả xa giữa trời một quyển, phô thiên cái địa hướng phía Tống Văn bao phủ mà tới. Tống Văn lại là không chút hoang mang, thành thạo điêu luyện lui về phía sau, trên mặt thậm chí lộ ra một vòng ý cười. Phúc. Theo một tiếng lưỡi dao chém trúng vải vóc trầm đục, trăng tròn lôi cuốn lấy kinh thiên thanh huy, chém trúng cả xa. Cả xa dù chưa bị xé nứt, nhưng cũng bị ngăn trở mà không cách nào uy hiếp được Tống Văn. Phật nói, không vì mình cầu yên vui, chỉ mong chúng sinh đến cách khổ. Tịch Không đại sư, ngươi đã là đắc đạo cao tăng, không bằng ngươi cùng Từ Thuyền hai người, liền dâng ra tự thân tính mệnh, thành toàn chúng ta như thế nào? Tống Văn trêu tức thanh âm vang lên. Tà ma ngoại đạo, an dám khẩu xuất cùng luôn. Tịch Không gầm hét. Kim Thân Minh Vương đột nhiên quay người, đại thủ huy động, chụp vào Tống Văn. Tịch Không, đối thủ của ngươi là ta. Phong Trọng Lê quát lên một tiếng lớn, chẳng biết lúc nào, cự viên đã ngưng hiện, thẳng hướng Kim Thân Minh Vương. Hai cỗ quái vật khổng lồ ầm vang đụng vào nhau. Nguyên Dung thì điều khiển 36 thanh phi kiếm, ở chiến trường bên ngoài ngưng tụ thành trận, hiển nhiên là dự định đem hai tăng khốn tại trong đó. Hai tăng tất nhiên là không muốn, nhưng Tịch Không đối mặt Huyền Ly cùng Phong Trọng Lê bây công, nhất thời rút không ra tay đến, đành phải từ Từ Thuyền điều khiển pháp trượng, đón lấy những phi kiếm kia, muốn đánh loạn bảy trận. Nguyên Dung đạo hữu, Từ Thuyền liền giao cho ta. Người trước vây khốn Tịch Không, cùng Phong Trọng Lê cùng Huyền Ly hai vị đạo hữu, đem diệt trừ. Tống Văn đang khi nói chuyện, ngưng tụ ra một đạo cự hình của máu, vọt tới Từ Thuyền. Từ Thuyền không dám kinh thường, khuôn mặt trang nghiêm túc mục, một thanh giật xuống treo tại trước ngực một chuỗi chẳng hạt. Nay chuỗi chẳng hạt vừa mới cách cái cổ, liền lăng không tràn ra chói mắt kim mang. Mỗi quả chẳng hạt bên trên đều có phản văn bay bổng lưu chuyển, đón gió liền dài, trong chớp mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, nên hướng của máu. Chương 1765, Tống Văn Hạo Nhiên chính khí chương 1765, Tống Văn Hạo Nhiên chính khí chẳng hạt tổng cộng có 18 mai, từng cái cự như sơn nhạc, ngang nhiên đụng vào cột máu phía trên. Cột máu đỉnh lập tức nổ nát vụn vì giọt máu. Nhưng mà, cột máu liên tục không ngừng từ Tống Văn dưới chân huyết thao bên trong trào lên mà ra. 18 mai cự hình chẳng hạn, cuối cùng là bị dần dần đụng bay ra ngoài. Thứ Chu, không muốn cùng hắn liều mạng. Bọn hắn muốn chia cắt ngươi ta, dần dần công phá. Mau tới cùng ta kết trận, bày ra tịnh thế liên hoa trận. Tịch Không thanh âm đột ngột vang lên. Từ Chu nghe vậy, lúc này hướng phía Tịch Không dựa vào, tiếp tục bố trí mới chưa thể hoàn thành trận pháp. Đồng thời, Từ Chu kia mặt cự hình cà sa, lang không một quyển, đem bọn hắn hai người bao quanh vây ở trong đó. Chỉ một thoáng, Tống Văn cột máu, Huyền Ly trăng tròn, Nguyên Dung 36 thanh phi kiếm đều xung kích tại cả xa phía trên. Chỉ có Phong Trọng Lê cự viên còn tại cùng Kim Thân Minh Vương chiến đấu. Cả xa mặt ngoài, kim sát Phật văn lưu chuyển không thôi. Nhưng ở ba tên đại thừa kỳ tu sĩ như mưa to gió lớn liên thủ thế công dưới, Phật văn không ngừng mất diệt. Cả xa cuối cùng là chống đỡ không nổi, tại một tiếng như vải vóc như tê liệt tiếng ai minh bên trong, bảo quang tận ảm, tịch liệt co lại làm bình thường lớn nhỏ. Thì không đưa tay một nhếp, đem cả xa thu hồi. Nhìn xem trong tay cả xa, thì không trong mắt lóe lên một vòng đau lòng. Lúc trước Tống Văn ba người điên cuồng công kích, tăng thêm hắn tự thân hoàn mỹ quá nhiều bận tâm cả xa, khiến cho cả xa linh tính tổn thương cực lớn, tạm thời đã không phát huy ra nhiều ít uy năng, đành phải đợi đến rời đi bí cảnh, đem cả xa lại tế luyện về sau, mới có thể khiến lại xuất hiện ngày xưa thần uy. May mắn, cả xa vì hắn cùng Từ Chu tranh thủ đến đầy đủ thời gian, bọn hắn đã thành công bày ra Tịnh Thế Liên Hoa trận. Một đóa vàng óng ánh hoa sen hư ảnh, treo ở hai người đỉnh đầu, tung xuống đạo đạo kim quang, nương hiện làm một đạo kim sắc bình chướng. Nhìn thấy hai tăng bố trí xuống trận pháp, Tống Văn hơi kinh ngạc. Xem ra lúc trước hắn suy đoán là sai, chỉ có Tịch Không cùng Từ Chu hai người, vậy mà cũng có thể bày ra cái này Phật môn đại trận. Nhưng mà, lúc này, Huyền Ly quát chói hai âm thanh đột nhiên truyền đến. Ba vị, toàn lực công kích đại trận bình chướng. Bọn hắn chỉ có hai người, trận pháp uy năng nhất định nhận hạn chế. Ta ngược lại muốn xem, cái này mai rùa đen có thể chống bao lâu. Vừa dứt lời, trăng tròn đã chém về phía kim sắc bình chướng. Nguyên Dung 36 thanh phi kiếm, theo sát phía sau. Tống Văn cũng thao túng huyết hải đế ấn, ngưng tụ ra từng đạo huyết sắc xúc tu, phá không mà ra. Mà Phong Trọng Lê bên này, có lẽ là vì tiết kiệm pháp lực, thì không đã tán đi kia Kim Thân Minh Vương. Phong Trọng Lê cự viên có thể thoát khỏi dây dưa, một quyền lại một quyền đánh vào kim sắc bình chướng phía trên. Thì không cùng Từ Chu đứng ở trận pháp bên trong, thần sắc trên mặt lại cũng không nhẹ nhõm, hết sức chăm chú duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Chính như Huyền Ly lời nói, không có bốn tên hợp thể kỳ tu sĩ cùng cầm trận nhãn, hai người bọn họ mặc dù bày ra Tịnh Thế Liên Hoa trận nhưng nguyên bản cần 6 người duy trì trận pháp, dưới mắt chỉ có 2 người. Cho dù Tịch Không cùng Từ Chu tu vi tinh thâm, giờ phút này cũng như phụ núi mà đi, đỡ trái hở phải, có chút luống cuống tay chân. Theo thời gian chuyển rời, tại gặp thay nhau công kích về sau, kim sắc bình chướng bên trên tạo nên gợn sóng càng rõ ràng, cho người ta một loại tùy thời đều có thể vỡ nát cảm giác. Tịch Không pháp sư, lại như vậy tiếp tục, trận pháp chỉ sợ không chống được bao lâu. Từ Chu thanh âm bên trong, lộ ra khó nén sầu lo. Tịch Không đạo, không cần lo lắng quá mức. Tịnh Thế Liên Hoa trận chính là ta phù đồ tự thứ nhất bắt giai phòng ngự đại trận, há lại dễ dàng như vậy bị công phá. Hú hồn, dưới mắt bọn hắn như vậy bất kể hao tổn điên cuồng tấn công dồn sức đánh, pháp lực tiêu hao còn tại ngươi ta phía trên, tất nhiên không kiên trì được bao lâu, liền sẽ pháp lực khô kiệt trở ra. Từ Chu trên mặt lo lắng, cũng không bởi vì Tịch Không mà tiêu tán, chỉ sợ đại trận chống đỡ không đến lúc kia. Tịch Không trong mắt lóe lên một đạo rồi mang, vậy liền dẫn động, niết bàn huyết giới. Nói xong, Tịch Không hai tay nhanh chóng kết xuất từng đạo Phật ấn, mà cả người hắn khí thế cũng trong nháy mắt chuyển biến, từ trang nghiêm túc mục cao tăng, hóa thành quanh thân huyết khí quấn quanh tà Phật. Nghiệp hỏa huyết liên. Theo Tịch Không một tiếng quát chói tai, một đạo huyết hồng sắc quái dị Phật ấn với hắn đỉnh đầu đột nhiên ngưng hiện. Huyết hồng Phật ấn phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên qua kim sắc bình chướng, chui vào bình chướng phía trên sáng chói hoa sen bên trong. Chỉ một thoáng, cánh sen kịch chấn, như là bị dội vào đậm đặc huyết tương, một vòng tinh hồng từ tâm sen hướng ra phía ngoài cấp tốc chóng nhiễm, thở đấu. Bất quá một hơi ở giữa, cả đóa hoa sen đã hóa thành yêu dị tinh hồng. Cánh hoa biên giới cuộn lại như chảo, mạch lạc bên trong lại có sền sệt tinh hồng huyết dịch đang phong thả lưu động. Hoa sen lại không nửa phần lúc trước thanh tịnh cao khiết, trở nên yêu dị mà diễm lệ. Huyết sắc quang mang đại phóng, đem bầu trời đều chiếu rọi đến đỏ sẫm một mảnh. Chợt, tứ hoa sen phóng ra Phật quang mà cụ hiện bình chướng, cũng theo đó hóa thành huyết hồng sắc, liền ngay cả trên đó phù văn cũng thay đổi thành màu đen. Trận pháp bình chướng lập tức thần dị vững chắc xuống. Tống Văn bốn người công kích rơi vào trên đó, lại khó mà lại đem chi dung chuyển. Gặp đây, Huyền Ly thần sắc trầm xuống. Phù đồ tự huyết Phật pháp. Huyết Phật pháp. Nguyên Dung nghi hoặc lên tiếng. Tống Văn cùng Phong Trọng Lê cũng đều mặt lộ vẻ không hiểu, nhìn phía Huyền Ly. Huyền Ly tiếp tục giải thích nói, phù đồ tự mây thiền tuân giả, từ đột phá độ kiếp cảnh giới về sau, tìm hiểu ra lấy huyết luyện thiền, lấy sát tham gia Phật chi pháp. Mà phù đồ tự quy mô xâm lấn U Vân Châu cùng rơi xuyên châu, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì thu thập thế gian vạn vật sinh linh tinh huyết, lấy tu luyện mây thiền tôn giả một mình sáng tạo huyết Phật chi pháp. Này bí pháp, nhưng tại trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của người tu luyện. Thì ra là thế. Tống Văn Long mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Hắn tiện tay vung lên, đem công kích trận pháp bình chướng rất nhiều xúc tu, cùng dưới chân huyết thao đều thu hồi lại. Ngay sau đó, Tống Văn thân thể chấn động, quanh thân lại không nửa điểm tà tu khí tức, ngược lại mang tới một cỗ hạo nhiên chi khí, như thanh thiên lăng ngày, trong suốt lạnh thấu xương. Thì không, Từ Chu, hai người các ngươi người khoác cà sa, miệng tụng Phật hiệu, vốn nên là trưởng chỉ phù nguy, phổ độ chúng sinh đắc đạo cao tăng. Nhưng hôm nay, các ngươi lại vì bản thân chi lợi, đồ tạo sát nghiệt, cùng yêu ma có gì khác? Các ngươi hai tay chối nhiễm chi huyết, trong lòng chối đốt đi nghiệp. Hôm nay, ta cực âm lợi dụng huy hoàng thiên uy đến rửa sạch, còn thế gian một cái tươi sáng cả khôn. Lời vừa nói ra, chớ nói Tịch Không cùng Từ Chu vô cùng ngạc nhiên, liền ngay cả Phong Trọng Lê, Nguyên Dung, Huyền Ly ba người cũng cùng nhau ghé mắt nhìn về phía Tống Văn. Chương 1766, Phật môn sỉ nhục. Chương 1766, Phật môn sỉ nhục. Tống Văn một mặt chính khí, thần sắc uy nghiêm, hai tay mười ngón linh quang lấp lóe, liên tiếp bóp ra từng đạo pháp quyết. Trong chốc lát, không trung mây đen ngập đầu, như sóng dữ cuộn cuộn. Từng sợi màu nâu đậm điện quang tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua du tẩu. Lôi pháp. cảm nhận được trong mây đen lộ ra hạo đãng thiên uy, phản phất giống như muốn đạm thanh thế gian này hết thảy ô uế, tịch không cùng Từ Chu đầy mắt kinh ngạc, còn ẩn ẩn lộ ra mấy phần kiên kỵ. Giang giác, đương theo lấy quần quần lôi minh, một đạo nhân eo thô mảnh màu nâu đậm lôi đỉnh đâm rách mây đen, chém thẳng vào kia đóa hoa sen màu máu. Tống Văn khẽ miệng có chút câu lên, mang theo mấy phần trêu tức. Lúc trước, tịch không cùng Từ Chu hai người lấy thuần túy Phật pháp ngưng tụ trận pháp, ngoại trừ cường công, Tống Văn cũng không biện pháp gì tốt. Dưới mắt, hai người vậy mà lấy cái gì huyết Phật đạo chi lực đến thôi động trận pháp, mặc dù nhìn như trận pháp uy năng tăng lên không ít, nhưng ở trong mắt Tống Văn lại là một cái cực lớn sơ hở. Lôi đỉnh đánh trúng hoa sen màu máu, nhưng cùng trước đó cảnh tượng, hoa sen phảng phất giống như căn bản không tồn tại huyết ảnh, lôi đỉnh trực tiếp xuyên qua hoa sen, đánh vào huyết sắc bình chướng phía trên. Lập tức, huyết sắc bình chướng kịch liệt rung động, mặt ngoài nổi lên dày đặc gợn sóng, như nốt sôi huyết chỉ lăn lộn không ngớt. Bình chướng bên trên những cái kia kinh văn màu đen, tại sâu hạt lôi đỉnh trùng kích vào, cấp tốc mà mèo, vỡ vụn, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Mắt thấy huyết sắc bình chướng vì lôi pháp khắc chế, Huyền Ly, Nguyên Dung, Phong Trọng Lê ba người cũng không khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao toàn lực xuất thủ. Đương đạo thứ ba phá hư thần lôi rơi xuống thời khắc, huyết sắc bình chướng cuối cùng là chống đỡ không nổi, ở vang nổ nát vụn. Trên bầu trời kia đóa hoa sen màu máu cũng theo đó tan thành mây khói. Phúc, tịch không cùng Từ Chu hai người đều là thân hình đột nhiên nhoáng một cái, trong miệng tuôn ra máu tươi. Trận pháp bị cưỡng ép công phá, hai người đều đụng phải trình độ nhất định phản vệ. Từ Chu thiền sư, nếu là ta không có nhớ lầm, trên người ngươi có một chương mây thiền tôn giả bàn cho vô tướng máu thuật phủ. Tịch không đang khi nói chuyện, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết cùng hỗn loạn pháp lực, kịp thời ngưng tụ ra vạn trượng kim thân minh vương. Kim thân minh vương đứng ở tịch không cùng Từ Chu phía trên, vì hai người đỡ được Tống Văn đám người thế công. Ta thật có một chương vô tướng máu thuật phủ, nhưng này phủ chỉ là bát giai thượng phẩm phủ triện. Tại bốn người này vây công dưới, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Đương Từ Chu dứt lời, trong cơ thể hắn hỗn loạn pháp lực rốt cục khôi phục lưu chuyển, một lần nữa bị hắn tự nhiên trường khống. Tu vi của hắn so với tịch không thấp hai cái tiểu cảnh giới, gặp phản vệ cũng càng vì nghiêm trọng, cho nên so tịch không tiêu hao thêm phí hết một chút thời gian mới bước lên thể nội pháp lực. Từ Chu không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua tịch không. Nếu không phải tịch không kịp thời cụ hiện ra kim thân minh vương, chỉ sợ hắn đã chết tại Tống Văn đám người trong tay. Không cần kiên trì quá lâu. Tịch không đạo, ta có một viên phạm máu đốt độn khiến một khi kích phát, có thể thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, hóa thành huyết diễm phạm chỉ riêng lôi cuốn ngươi ta bỏ chạy. Tốc độ bay có thể tăng lên gấp bội, đủ để cho ngươi ta thoát thân. Bất quá, kích phát phạm máu đốt độn khiến ta cần tâm vô bằng ngụ, thi triển bí chú. Từ Chu chỗ nào vẫn không rõ. Có thoát thân cơ hội, trong mắt của hắn tinh quang đại phóng. Tốt. Tịch không pháp sư ngươi yên tâm chính là, tuyệt sẽ không có người quấy rầy đến ngươi. Nói, Từ Chu cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay đã nhiều một chương huyết hồng sắc phù triện, nhưng trên đó phù văn lại lấy kim sắc đường còn phát họa. Theo Từ Chu pháp lực rót vào, phù triện đột nhiên vỡ vụn, hóa thành kim sắc, huyết hồng nhị sắc hỗn hợp kết giới, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Tịch không thần sắc buông lỏng, lúc này tán đi đau khổ duy trì kim thân minh vương. Ngay sau đó, trong tay hắn nhiều hơn một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài. Lệnh bài toàn thân đỏ sậm, màu sắc củ rột như ngưng kết khô cạn của máu. Tịch không lịch chuyển thể nội khí huyết, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một điểm tinh huyết. Hắn một tay cầm lệnh bài, một tay nhấc chỉ như bút, lấy máu làm mực, tại lệnh bài mặt ngoài cấp tốc phát họa, giống như là tại miêu tả một loại nào đó phản văn. Thời gian tại Từ Chu chờ đợi lo lắng bên trong, chậm chạp sói mòn. Mắt thấy trên lệnh bài phản văn càng phát ra dày đặc, Từ Chu trong con ngươi vẻ lo lắng nhưng cũng càng phát ra nồng đậm. Chỉ vì phụ triện ngưng tụ kim, máu nhị sắc kết giới đã lung lay sắp đổ. Tịch không pháp sư, còn cần bao lâu? Mặc dù tịch không nói qua muốn tâm vô bảng vụ thi triển bí chú, nhưng Từ Chu vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Nhanh tốt. Tịch không cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chuyên chú làm việc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tịch không ngón tay dừng lại, đình chỉ vẽ phủ. Theo sát lấy, bị hắn nắm chặt trong tay lệnh bài, đột nhiên bắn ra có chút huyết quang, đem hắn kia mặt mũi hiền lành chiếu rọi đến nửa sáng nửa tối. Đây là được rồi. Từ Chu kinh hỉ lên tiếng. Tịch không nặng nề gật đầu. Đúng lúc này, Phong Trọng lên ngàn trượng cự viên, một quyền hung hăng nện ở kim, máu nhị sắc kết giới phía trên. Tại bốn người kéo dài không dứt thế công giới, sớm đã không chịu nổi gánh nặng kết giới, ầm vang vỡ vụn. Thấy tình cảnh này, Huyền Ly trăng tròn, Nguyên Dung 36 phi kiếm, Tống Văn điều khiển cửu ách lượng tiên kiếm, đồng thời tập ra, thẳng hướng hai tăng. Từ Chu thiền sư, kế tiếp còn có một chuyện cần ngươi tương trợ. Thì không nói. Chuyện gì? Từ Chu trong giọng nói đều là lo lắng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm, đối diện ba người chỗ tế ra linh bảo, không dám có chút thư giãn. Hắn một mặt thôi động 18 mai chẳng hạn, hóa thành giống như núi nhỏ lớn nhỏ, cách đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, chuẩn bị nên đón Tống Văn ba người sắp đến thế công. Mặt khác, tay hắn cầm pháp trượng, toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào rót vào trong đó, lấy làm chuẩn bị ở sau. Hắn dưới mắt nghĩ là, đã bí chú đã thành, kia tịch không liền ứng mau chóng thôi động phạm máu đốt độn khiến mang theo hắn thoát đi nơi đây. Làm phiền ngươi. Lại ngăn cản bốn người bọn họ một lát. Tịch không thanh âm yếu ớt vang lên. Từ Chu trên mặt vẻ lo lắng biến mất, chỉ còn lại vô tận kinh ngạc. Hắn thậm chí vô tâm đi chú ý Tống Văn ba người kia không ngừng tới gần linh bảo, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân tịch không. Chỉ gặp tịch không nhếch miệng, lộ ra một vòng ý cười. Nụ cười kia, tại tịch không trong tay lệnh bài chỗ bắn ra huyết quang chiếu rọi, không thấy nửa điểm ngày xưa thương xót, ngược lại càng giống bộ dạng phục tùng ác quỷ. Tịch không cổ tay rung lên, lập tay vì trưởng, một trưởng vô hướng về phía Từ Chu phía sau lưng. Một trưởng này, lôi cuốn lấy tràn trề cự lực, nhưng lại cũng không thương tới Từ Chu mảy may, chỉ là để Từ Chu thân hình không bị khống chế đột nhiên hướng về phía trước vội sông, lướt về phía Tống Văn bốn người chỗ phương vị. Mà Tịch Không thì mượn Từ Chu trên thân truyền đến lực phản chấn, bỗng nhiên gia tốc, hướng về sau nhanh lùi lại. Trong tay hắn lệnh bài tán phát huyết quang, bao lấy toàn thân hắn, khiến cho hắn tốc độ bay tầng tầng tăng gọn, trên không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Tịch Không vốn là đại thừa đỉnh phong tu sĩ, càng có phạm máu đốt độn khiến tương trợ, hắn tốc độ bay, tại trong chớp mắt liền đột phá đại thừa kỳ tu sĩ cực hạn. Tịch Không, ngươi cái đồ vô sỉ! Từ Chu quay đầu, nhìn hướng phía sau Tịch Không kia không ngừng đi xa thân ảnh, cao giọng giận mắng. Hắn không nói xong, liền im bặt mà dừng. Tống Văn ba người công kích đã tới gần. Từ Chu đành phải dẫn động 18 mai chẳng hạn, nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, 18 mai cự như sơn nhạc chẳng hạn, lại ngay cả nguyên dung 36 thanh phi kiếm đều không thể đều ngăn lại, còn Huyền Ly Trăng Tròn cùng Tống Văn Cửu Ách Lượng Tiên kiếm càng là ngay cả bên cạnh đều không có đụng phải một chút. Trăng Tròn mang thanh huy chợt lóe lên. Từ Chu lúc này bị chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tươi như mưa giữa trời vẩy xuống. Chương 1767, ngoài ý muốn gặp nhau. Chương 1767, ngoài ý muốn gặp nhau. Trong tay Tống Văn đột ngột xuất hiện một viên huyết sắc tinh thạch. Tinh thạch vỡ vụn trong nháy mắt, trăm đạo thân ảnh giống nhau như lúc từ Tống Văn thể nội tuôn ra. Mà Tống Văn tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên đến đại thừa kỳ tu sĩ cực hạn. Trăm đạo thân ảnh tất cả đều hướng phía Tịch Không rời đi phương hướng đuổi theo, nhưng tốc độ lại là khác biệt, có nhanh có chậm. Đây là Tống Văn cố tình làm. Vì Nguyên Dung, Phong Trọng Lê, Huyền Ly lưu lại lộ dẫn, để bọn hắn có thể đuổi theo. Tống Văn mặc dù vận dụng huyết ảnh thiên huyễn, nhưng có lẽ là tu vi của hắn vốn là so Tịch Không thấp trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới, mà Tịch Không cũng tế ra duy nhất một lần bỏ chạy bảo vật, khiến cho Tống Văn tốc độ vẫn so Tịch Không chậm hơn một chút. Không bao lâu, Tịch Không thân hình liền biến mất ở phương xa chân trời. Nhưng Tống Văn cũng không vì vậy mà từ bỏ, mà là thi triển Mộng Phù Chân Đồng truy tìm lấy Tịch Không lưu lại pháp lực khí tức. Lại qua trong chốc lát, Tống Văn tốc độ bay chậm rãi chậm lại, đi theo hắn hậu phương những cái kia cùng khó phân thật giả huyết ảnh, cũng theo đó chậm rãi biến mất. Huyết ảnh thiên huyễn hiệu quả kết thúc. Tống Văn lúc này lại lấy ra một viên huyết tinh, lần nữa thi triển huyết ảnh thiên huyễn. Đương Tống Văn bay tới một tòa hồ nước trên không lúc, đột nhiên phát hiện Tịch Không lưu lại khí tức biến mất. Tống Văn ánh mắt trầm ngưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới cái này không hơn vạn bên trong lớn nhỏ hồ nước. Hắn cũng không có tùy tiện lặn xuống nước, mà là dưới chân huyết thao quần quần mà ra, thoáng qua liền phô thiên cái địa, tựa như thiên hà chút xuống. Quần quần tinh hồng rót vào trong hồ nước. Nước hồ lập tức bị xa lánh, từ tứ phương bờ hồ tràn ra, tuôn hướng phương xa. Rất nhanh, nước hồ liền bị trừ sạch, chỉ còn lại mênh mông vô bờ tinh hồng. Thế nhưng là, Tống Văn cũng không phát hiện thì không. Thế là, đầy hồ tinh hồng lại hướng phía đáy hồ nước bùn, loạn thạch, khe danh bên trong lan tràn mà đi. Thẳng đến Tống Văn tại đáy hồ phát hiện mấy cái dưới nước sông ngầm, tinh hồng lại đi mỗi đầu sông ngầm chỗ sâu kéo dài. Những này sông ngầm hướng chảy đại khái giống nhau, Tống Văn ở không trung phi nhanh, sông ngầm dưới lòng đất bên trong lại có mấy đạo tinh hồng dọc theo sông mà xuống. Chỉ là, tại hắn rời đi về sau, nguyên bản kia vạn dặm sóng biếc đã biến mất, còn lại một cái hố to. Chỉ có đáy hố nước bùn cùng còn sót lại không nhiều vũng nước đục, xác minh lấy nơi này từng là một mảnh mênh mông thủy vực. Đồng nhiên, Tống Văn lông mày khẽ động. Hắn phát giác được, phía trước sóng linh khí có chỗ dị thường. Nơi xa hẳn là có người đấu pháp. Tống Văn lúc này lần theo sóng linh khí phương hướng mà đi. Bay ra 5-6 ngàn dặm về sau, thần trí của hắn cảm giác được, bên ngoài vạn dặm đấu pháp người, cũng không phải là hắn chỗ truy tung Tịch Không, mà là Vân Hoa đạo nhân cùng một nữ tử, bọn hắn ngay tại liên thủ đối phó một đầu hung thú. Nữ tử này, Tống Văn nhận ra, là cùng hắn đồng thời tiến vào bí cảnh 12 người một trong, tên là Mẫn Nước Vân, đại thừa trung kỳ tu vi. Về phần đầu hung thú kia, giống như dây núi, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, bốn chân đạp đất, sau lưng kéo lấy một đầu thô như cổ một cái đuôi lớn. Hung thú lưng đến cái đuôi lớn cuối cùng, mọc lên hàn quang lẫm liệt đứng thẳng cốt thứ, như lao kích san sát. Giống. Hung thú phát ra rít lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận tức giận. Nó một lòng muốn bỏ chạy, nhưng Vân Hoa đạo nhân cùng Mẫn Nước Vân một trái một phải, tiến thối hợp kích khiến cho tạ xung hữu đột, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi hai người. Tống Văn một chút nhận ra, này yêu thú tên là núi ngục. Chỉ vì tại vạn độc hôn nguyên thân công pháp bên trong đề cập qua này yêu thú. Núi ngục kia một thân đen nhánh lân giáp, tính chất cứng như tinh kim. Chính là ỷ vào cái này thân lân giáp, nó mới tạm thời có thể tại Vân Hoa đạo nhân cùng Mẫn Nước Vân vây công sống sót. Nếu không, lấy nó bắt giai trung kỳ thực lực, đã sớm chết tại hai người chi thủ. Nhưng Tống Văn suy đoán, cũng bởi vì cái này thân lân giáp, nó mới gặp phải hai người vây công. Dù sao, đây là luyện chế phòng ngự pháp bảo tuyệt hảo linh tài. Bất quá, Tống Văn lại là đối hung thú núi ngục trên người một kiện khác đồ vật cảm thấy hứng thú, trong cơ thể nó túi độc. Hung thú núi ngục vốn không am hiểu dùng độc, nhưng tục truyền này yêu thích ăn dưới mặt đất một chút mỏ kim loại mạnh, dần ra sẽ trầm tích một chút độc tố tại thể nội, tồn tại ở túi độc bên trong. Loại độc này túi, chính là tu luyện vạn độc hỗn nguyên thân nhất định chi vật. Tống Văn đã từng hao tâm tổn trí vơ vét qua vật này, nhưng hắn thiệp túc các đại thành trì đều không buôn bán, cũng chưa từng nghe qua núi ngục tung tích, thế là đành phải coi như thôi. Hắn vốn đang coi là hung thú núi ngục chỉ có tiên giới mới có, không nghĩ tới hôm nay lại là gặp được. Tống Văn phát hiện Vân Hoa đạo nhân cùng Mẫn Nước Vân hai người này tự nhiên cũng chú ý tới Tống Văn. Dương Vũ, lại là ngươi. Vân Hoa thanh âm bị pháp lực chỗ lôi cuốn, cho dù cách xa nhau và dặm, vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Tống Văn trong tai. Ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Vân Hoa lạnh giọng chất vấn, trong giọng nói lộ ra rõ ràng bất thiện. Xin hỏi hai vị đạo hữu, nhưng có gặp qua một hòa thượng từ kề bên này trải qua? Tống Văn lại là rất hòa thuận mà hỏi. Bản tọa vì sao muốn nói cho ngươi? Vân Hoa tiếng như sương lạnh, cúp nhanh lên. Nếu không, bản tọa liền cùng ngươi tính toán, tại cánh đồng tuyết lúc ngươi không đánh mà chạy lợ cũ. Tống Văn trên mặt thiện ý trong nháy mắt biến mất. Vân Hoa đạo nhân, tại hạ lấy lễ để tiếp đón, vì sao ngươi lại nói lời ác độc? Vân Hoa đạo, đừng tưởng rằng bản tọa không biết, ngươi lúc này xuất hiện không phải liền là nhìn thấy bản tọa cùng Mẫn đạo hưu đang vây công hung thú núi ngục, nghĩ đến kiếm một chén canh sao? Đừng si tâm vọng tưởng, hung thú núi ngục trên người lần phiến tuy nhiều, nhưng tuyệt không phần của ngươi. Nhanh chóng rời đi, nếu không bản tọa ngay cả ngươi cùng nhau chém giết tại đây. Chỉ là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, cũng dám mưu toan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Mẫn Nước Vân lại là nói tiếp. Vân Hoa đạo hữu, hắn tựa như là đại thừa trung kỳ tu vi. Vân Hoa đang toàn lực công kích hung thú núi ngục. Hắn đối Tống Văn cực kỳ khinh thường, từ Tống Văn xuất hiện, liền không có con mắt dò xét qua Tống Văn. Nghe vậy, hắn mới thả ra thần thức, tra xét rõ ràng Tống Văn một phen. Hắn lúc này mới biết được, Tống Văn xác thực chính là đại thừa trung kỳ tu vi, nhưng hắn không chút nào lơ đễnh, chỉ coi là tại cánh đồng tuyết lúc, Tống Văn che giấu tu vi. Đại thừa trung kỳ lại như thế nào? Hẳn là còn có thể ngươi ta trước mặt lật lên sóng gió gì. Đang khi nói chuyện, Vân Hoa đạo nhân thao túng một phương dáng như núi nhỏ ấn tỷ, đánh tới hướng hung thú núi ngủ. Ấn tỷ từ cao không rơi xuống, mang phong lôi chi thế, liệt địa chi uy, nhưng mà, còn chưa đập trúng hung thú núi ngủ, liền bị vậy toàn thân phóng ra hào quang màu vàng đất, cho đánh bay ra ngoài. Vân Hoa đạo hữu lấy cương mãnh chi thế cường công, Mẫn Nước Vân thì lại lấy xảo của nhau. Cái sau, thao túng hơn 10 mai lớn chừng bàn tay lưỡi dao, không ngừng chém về phía hung thú núi ngục đôi mắt, phần bụng chờ yếu đất chỗ, nhưng cũng đều bị hung thú núi ngục cho né tránh hoặc ngăn lại. Chương 1768, quân tử không đoạt người chỗ hảo. Chương 1768, quân tử không đoạt người chỗ hảo. Chậm chạp bắt không được hung thú, lại gặp Tống Văn xa xa đứng lơ lửng giữa không trung, cũng không rời đi. Vân Hoa đạo nhân tựa như kiên nhẫn bị hao hết, lại lần nữa nghiêm nghị nói: "Dương Vũ, còn chưa cút, không phải là muốn tìm cái chết hay sao?" Tống Văn quay đầu, quan sát lúc đến phương hướng. Nguyên Dung ba người còn chưa đuổi theo, hắn cũng liền không đội ở xuất thủ. Muốn tìm chết người, cũng không nhất định chính là tại hạ. Tống Văn lạnh nhạt mở miệng. Nhìn thấy Tống Văn như thế bình thản ung dung, Vân Hoa đạo nhân còn chưa làm ra phản ứng, ngược lại là Mẫn Nước Vân kinh nghi bất định, bí mật truyền âm nói: "Vân Hoa đạo hữu, hẳn là cái này Dương Vũ có chỗ ỷ vào." Vân Hoa hai con ngươi lập tức trở nên thâm thúy mấy phần. Tạm thời không để ý tới hắn, nắm chặt thời gian, chém giết hung thú núi ngủ. Sau đó, xem tình huống mà định ra, phải chăng đối phó Dương Vũ người này. Hai người định ra sách lược, liền không còn phân tâm hắn chú ý, toàn tâm đầu nhập cùng hung thú núi ngục chém giết bên trong. Về phần nơi xa quan chiến Tống Văn, bọn hắn chỉ làm như không thấy. Tống Văn cũng không quan tâm quá nhiều hai người một thú ở giữa chiến cuộc, chỉ phân ra một chút thần thức lưu ý chiến cuộc đi hướng, phần lớn thần thức đều trải tán mà ra, tìm khắp tứ phía, nhất là sâu dưới lòng đất. Lại qua ước chừng không đến nửa nén hương thời gian, hung thú núi ngục đã hơi lộ xu hướng suy tàn, không chỉ có trên thân hộ thể thổ hoàng sắc linh quang dần dần ảm đạm, liền ngay cả mắt phải cũng một cái không chú ý, bị Mẫn Nước Vân lưỡi dao chỗi chằm mù. Ngay tại Vân Hoa đạo nhân cùng Mẫn Nước Vân hai người dự định nhất cổ tác khí chém giết hung thú núi ngục thời khắc, nơi xa Tống Văn bên cạnh lại xuất hiện ba đạo nhân ảnh, chính là khoan thai tới Trầm Nguyên Dung bọn người. Vân Hoa đạo nhân cùng Mẫn Nước Vân sắc mặt lập tức ngưng trọng mấy phần, hiển nhiên Dương Vũ cùng Nguyên Dung ba người là đồng minh. Vân Hoa đạo nhân trong lòng lập tức sinh ra một chút hối hận, sớm biết như thế liền ứng đối Dương Vũ khách khí một chút. Bất quá hắn lại có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bốn người này sẽ cùng tiến tới. Tại cánh đồng tuyết lúc, Dương Vũ Huyền Ly cùng Huyết Quất tuần tự vứt bỏ đám người mà đi. Theo lý, Nguyên Dung cùng Phong Trọng Lê, đối Dương Vũ cùng Huyền Ly hẳn là có chỗ hiểm khích mới là, như thế nào kết mình với nhau? Nhất là Dương Vũ. Thế gian tu sĩ, mặc dù người người vì tư lợi, nhưng ở cùng cảnh giới tu sĩ trước mặt bình thường vẫn là phải duy trì mấy phần thể diện. Nhưng khi ngày đối mặt Tuyết Yêu Dương Vũ cái thứ nhất bước ra mà chạy. Bực này ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn là người, mới là đáng sợ nhất người, bọn hắn vì lợi ích, có thể làm một chuyện gì? Cho nên, cùng dạng này người kết minh, không khác bảo hộ lộ ra, vĩnh viễn đoán không được đối phương khi nào liền sẽ trở mặt tương ứng. Trong lòng mặc dù lo sợ khó có thể bình an, nhưng Vân Hoa đạo nhân vẫn là chủ động lên tiếng, thái độ so với lúc trước đối mặt Tống Văn lúc không biết tốt bao nhiêu. Phong đạo hữu, Huyền Ly đạo hữu, Nguyên Dung đạo hữu, ba vị như thế nào đến tận đây? Ba người nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai vị đạo hữu, không nghĩ tới có thể ở đây gặp nhau, ngược lại là chuyện may mắn một cọc. Nguyên Dung hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Xác thực như thế. Phong Trọng lên tiếng phụ họa, hai vị lại còn gặp một đầu núi ngủ. Không lâu sau đó, hai vị sợ là sẽ phải riêng phần mình thêm ra một kiện cực phẩm phòng ngự linh bảo. Vân Hoa đạo nhân cùng Mẫn Nước Vân trên mặt cứng lại. Chỉ coi là Nguyên Dung ba người cũng ngấp nghé hung thú núi ngục lân giáp. Người gặp có phần. Vân Hoa đáy mắt hiện lên một vòng đau lòng, không bằng chúng ta chia đều núi ngục lân giáp. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Nguyên Dung đạo, huống hồ, đầu này núi ngục vốn là hai vị phát hiện, lại bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta lại há có thể lấy không tiện nghi. Đáng nhắc tới chính là, tại song phương trò chuyện thời khắc, Nguyên Dung cùng Phong Trọng Lê cũng không phải là dừng thân hình, mà là tiếp tục hướng phía hai người một thú chiến trường tới gần. Chỉ có Huyền Ly đứng tại Tống Văn bên cạnh thần, nhưng thần thức lại một mực khóa chặt tại chiến trường phương hướng. Ô, hung thú núi ngục trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Nó quanh thân hộ thể linh quang đã triệt để tiêu tán. Vân Hoa kia phương như dãy núi lớn tỉ, trực tiếp nện ở trên sống lưng. Trên sống lưng lân giáp, mặc dù bình yên vô sự, nhưng trên lưng cốt thứ lại là đoạn mất hơn phân nửa, lại thể nội còn truyền ra da thịt xé rách tiếng vang, chìm như nặng trống. Mẫn Nước Vân thừa này thời cơ, thao túng kia mười mấy mai lưỡi dao, nối đuôi nhau đâm vào hung thú núi ngục hai con ngươi, cũng thuận thế xâm nhập trong đầu. Hung thú núi ngục lập tức không có khí tức, thân thể cao lớn ầm vang ngã trên mặt đất, dẫn tới đại địa một trận lắc lư. Đúng lúc này, Nguyên Dung trước người đột nhiên hiện ra 36 thanh phi kiếm. Kiếm mang cường phực như ngân hà cuốn ngược, kiếm ý lạnh thấu xương như lạnh uyên ngưng xương. Phi kiếm tề xuất, thẳng đến Vân Hoa đạo nhân. Phong Trọng Lê thì nắm chặt song quyền, từng cục cơ bắp sôi sục, đem hai tay quần áo chấn vỡ, đen đỏ sát khí trào lên, như hai đầu giận mãng quấn quanh cánh tay ở giữa. Song quyền lăng không tung ra, hai đạo to lớn quyền ảnh rời khỏi tay, đánh tới hướng Mận Nước Vân. Huyền Ly cũng gọi ra trăng tròn, ở không trung vạch ra một đạo lưu ngấn, công hướng Vân Hoa đạo nhân. Tống Văn hai tay vội vã kết động lôi quyết. Trong cao không, trong nháy mắt mây đen dày đặc, một đạo màu nâu đậm lôi đỉnh tránh phá mây đen, hướng phía Mận Nước Vân rơi đi. Gặp bốn người ngang nhiên động thủ, Vân Hoa đạo nhân cùng Mận Nước Vân sắc mặt đổi biến. Hai người vừa kinh lịch một phen khổ chiến, pháp lực hao tổn hơn phân nửa, đối mặt bốn người rào rạt đột kích chi thế, trong lòng không sinh ra nửa điểm chiến ý, hai người lúc này hướng về sau nhanh lùi lại, thậm chí không kịp thu lấy trên mặt đất hung thú thi thể. Đồng thời, Vân Hoa đạo hữu thao túng dây núi chạm ấn tỉ, cản tại trước người. Mà Mận Nước Vân thì ngự sử hơn 10 mai lưới dao, chia hai nhóm, một hàng đón lấy đen đỏ quyền ảnh, một hàng đón lấy trên không xét. Tại một trận oanh minh cùng cuồng bạo năng lượng xung kích về sau, song phương lần thứ nhất giao thủ có kết quả. Mận Nước Vân căn bản bất lực ngăn cản Tống Văn liên thủ với Phong Trọng Lê. Nàng ngự sử lưới dao, đã không có ngăn lại Phong Trọng Lê quyền ảnh, cũng không chém vỡ Tống Văn phá hư thần lôi. Nếu không phải nàng kịp thời gọi ra một mặt tâm chắn, vờn quanh quanh thân không ngừng xoay tròn, giờ phút này chỉ sợ đã bỏ mình. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng là ngay cả người mang thuẫn, bị đánh bay ra ngoài, đập nát vài tòa đại sơn, trực tiếp đụng vào dưới mặt đất, lộ ra một cái cự đại hố sâu. Nàng nằm tại đáy hố, trong miệng máu tươi dâng trào, lồng ngực lõm, mặt trắng như tờ giấy. Nàng thậm chí ngay cả bỏ qua nhục thân, thân hồn điều khiển Nguyên Anh bỏ chạy đều làm không được. Nguyên nhân ở chỗ, có từng sợi lôi quang xâm nhập trong cơ thể của nàng, trực tiếp phủ kín ở đan điền của nàng. Mà Vân Hoa đạo nhân bên này, tình trạng so Mẫn Nước Vân tốt hơn không ít. Hắn toàn lực phòng thủ phía dưới, Nguyên Dung cùng Huyền Ly công kích đều bị cản lại. Nhưng Nguyên Dung cùng Huyền Ly lúc này làm ra ứng biến. Huyền Ly trăng tròn tiếp tục dây dưa Vân Hoa đạo nhân, làm cho không cách nào thoát thân thoát đi. Nguyên Dung thì thừa cơ ngự sử 36 thanh phi kiếm, phân tán ra đến, bày ra kiếm trận, đem Vân Hoa đạo nhân giam ở trong đó. Vân Hoa đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thao túng ấn tỉ, không ngừng va chạm kiếm trận, dẫn tới kiếm trận bình chướng kịch liệt chập chờn, nhưng thủy chung không phá. Ngược lại là kiếm trận bình chướng bên trên, liên tiếp bắn ra từng đạo kiếm khí, làm hắn mệt mỏi ứng phó. Nguyên Dung, người ta ngày xưa không thủ, gần đây không oán, vì sao muốn xuống tay với ta? Vân Hoa đạo nhân không cam lòng gầm hét. Nguyên Dung vốn không muốn trả lời đối phương, nhưng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Vân Hoa, ngươi nhưng có gặp qua một tăng nhân? Vân Hoa thần sắc đọc lại. Lúc trước, Tống Văn hỏi qua cơ hồ giống nhau như lúc. Thế nhưng là, cái này cùng bốn người xuống tay với hắn, có gì liên quan liên? Ngươi nói thế nhưng là phù đồ tự tịch không cùng từ chu. Vân Hoa nói. Nguyên Dung lông mày có chút dương lên. Ồ, ngươi gặp qua bọn hắn? Chương 1769, Đả Thảo Kinh Xà. Chương 1769, Đả Thảo Kinh Xà. Hôm qua ngẫu nhiên gặp hai người bọn họ. Vân Hoa nói. Nguyên Dung lập tức sắc mặt phát lạnh, không có tiếp tục tra hỏi hào hứng. Hôm qua gặp qua thì có ích lợi gì? Cùng lúc đó, Huyền Ly đã đem Mận Nước Vân chém giết, cũng thu lấy thần hồn. Đó lấy, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Tống Văn. Cầm, ngươi một đường truy tung, nhưng có phát hiện tịch không tung tích? Tống Văn lông mày cau lại, thần thức vẫn như cũ còn tại dò xét quanh mình sâu dưới lòng đất. Hẳn là ngay tại trung quanh đây dưới mặt đất nơi nào đó. Thì không xác nhận phát hiện, Vân Hoa đạo nhân cùng Mẫn Nước Vân hai người chính vây công hung thú núi ngục, cố ý tiềm hành mà đến, lợi dụng đại chiến chỗ bộc phát kịch liệt sóng linh khí, che giấu mình khí tức. Huyền Ly nghe vậy, ánh mắt bốn phía quét ngang. Quanh mình vạn dặm, dãy núi kéo dài, chân núi khe danh tung hành, suối nước dốc rách, dưới mặt đất còn có rất nhiều thiên nhiên động rộng rãi cùng yêu thú đào móc xuất động huyệt. Như tịch không thật liền giấu tại phụ cận, cho dù đem đại địa lật qua, cũng muốn đem bắt được. Song phương đã kết không chết không thôi tử thủ, bỏ mặc tịch không dạng này một vị đại thừa đỉnh phong tu sĩ đào thoát, cuối cùng là đại họa trong đầu. Ngay tại kế bên này, Huyền Ly tự lẩm bẩm, nàng tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt hàn mang lóe lên. Nguyên Dung, nhanh chóng diệt trừ Vân Hoa đạo nhân, chớ có ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tịch không khả năng liền tiềm ẩn ở phụ cận đây, chớ để hắn chạy trốn. Huyền Ly thúc giục chi ngôn, tiếng như quần quận tinh lôi, thậm chí lấn át Nguyên Dung cùng Vân Hoa đạo nhân giao thủ tiếng oanh minh. Nguyên Dung nghe vậy, kiếm trận thế công lập tức trở nên lăng lệ. Vân Hoa đạo nhân tất nhiên là không ngừng tiêu khổ, mà Tống Văn lại là kinh ngạc nhìn về phía Huyền Ly, có chút không rõ vì sao nàng muốn nói thẳng phá việc này. Nhưng sau một khắc, đương Tống Văn nhìn thấy Huyền Ly sau lưng trăng tròn, mặc dù mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng tán phát khí thế lại đột nhiên lăng lệ mấy phần. Tống Văn lập tức kịp phản ứng, Huyền Ly đây là cố ý đánh cỏ động rắn muốn dẫn dụ tịch không nhận thân. Tống Văn cổ tay khẽ đảo, cửu ách lượng thiên kiếm thình lình xuất hiện trong tay. Hắn bất động thanh sắc đem pháp lực rót vào cửu ách lượng thiên kiếm. Nhưng mà sự tình cũng không phải là Huyền Ly cùng Tống Văn dự liệu như vậy. Quanh mình dãy núi một mảnh lặng im, nào có tịch không thân ảnh. Tống Văn cùng Huyền Ly liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ ngoài ý muốn. Dương Vũ, ngươi xác định tịch không liền tại phụ cận? Huyền Ly truyền âm hỏi. Ta là đuổi theo hắn lưu lại khí tức đến đây, nghĩ đến không có sai. Tống Văn truyền âm trả lời. Xem ra là tịch không hạ quyết tâm không muốn chủ động nhận thân, vậy cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. Huyền Ly thanh âm đột nhiên lạnh như băng mấy phần. Lời còn chưa dứt, trăng tròn thanh huy đại thịnh, hóa thành đạo đạo nhuệ khí, nhỏ như sợi tóc, nhiều như giọt mưa, phô thiên cái địa, bao phủ phương viên vạn dặm chi địa, kích xạ mà xuống. Phốc phốc phốc, trầm muộn thanh âm không ngừng tại dãy núi ở giữa vang lên. Cây cối, núi cao, đại địa không khỏi bị những cái kia sắc bén xuyên thủng, thẳng xuống dưới đất chỗ sâu. Huyền ly công kích, mặc dù thanh thế hạo đãng, nhưng phá hư lại cũng không tính nghiêm trọng, ngoại trừ mặt đất cây cỏ bị phá hủy nghiêm trọng bên ngoài, địa hình địa thế cũng không quá đại biến hóa. Nhưng nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều nhỏ bé lỗ thủng. Huyền ly lông mày hơi nhíu lại. A, thì không giống như không tại phụ cận, hẳn là tại xa hơn một chút vài chỗ. Nói, nàng định khởi hành, đi địa phương khác lập lại chiều cũ. Huyền ly đạo hữu, vẫn là ta tới đi. Tống Văn lên tiếng. Huyền ly cử động lần này mặc dù cũng có thể dò xét dưới mặt đất phải chăng có người ẩn tàng hoặc là tồn tại ẩn nấp trận pháp, nhưng lại quá mức hao tổn pháp lực cùng tâm thần. Tống Văn cũng không đợi đối phương đáp lại, lúc này thôi động huyết hải đế ấn, hóa thành một mảnh vạn dặm tinh hồng, rơi đến phía dưới mặt đất. Tinh hồng cũng không đối đại địa tạo thành phá hư, mà là dọc theo bùn đất lỗ hổng, khe đá, động quật này địa phương, vô thanh vô tức hướng sâu dưới lòng đất lan tràn, có thể nói vô cùng bất nhập. Đồng thời, Tống Văn hướng phía tây chậm rãi bay đi, đem phiến khu vực này tra xét rõ ràng một lần. Đồng nhiên, phương xa một tòa núi lớn, đột nhiên vỡ nát mà ra, một bóng người từ dưới mặt đất xuống ra. Chính là Tịch Không. Hắn hiển nhiên biết mình đã mất chỗ có thể ẩn nấp, không thể không chủ động hiện thân. Tịch Không cấp tốc hướng phía nơi xa chạy trốn. Nhưng mà, hắn như thế nào dễ dàng như vậy thoát thân? Tại Tống Văn dò xét lòng đất thời điểm, Huyền Ly cùng Phong Trọng Lê sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thế công vận sức chờ phát động. Trăng tròn vẽ ra trên không trung một đạo mơ hồ quy tích, thẳng bức Tịch Không sau lưng. Tịch Không hiển nhiên cũng sớm đã coi đoán trước, cũng không quay đầu lại khẽ múa tay áo, một thanh hàng ma sử bắn ra. Hàng ma sử kim quang sáng chói, phản văn lưu chuyển, mang theo bảng bạc Phật uy, đánh tới hướng trăng tròn. Keng! Tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Giữa hai người, tu vi cao thấp cũng lập tức lập phán. Trăng tròn thanh huy ảm đạm, bay ngược ra ngoài. Hàng ma sử lại còn có dư lực, tiếp tục thẳng hướng Huyền Ly, bất quá lại tại nửa đường bị một mặt máu tường ngăn cản xuống dưới. Một bên khác, tại Huyền Ly xuất thủ, Phong Trọng Lê cũng xuất thủ. Ngàn trượng cự viên phá không mà ra, giống như chân trời rơi xuống thiên thạch, thẳng tắp vọt tới Tịch Không. Tịch Không đồng dạng chưa từng dừng lại độn quang vừa trốn bên cạnh thôi động thể nội pháp lực. Thoáng chốc, quanh người hắn kim quang trùng thiên, ngưng vị một tôn kim thân minh vương. Minh vương Phật mục nội trừng, uy nghiêm hiển hách. Nó tay bấm tay hoa, một trưởng bộ hướng cự viên. Hai đầu cự vật ngang nhiên đứng thành một đoàn. Thế nhưng là, Tịch Không nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Một vòng màu đen nắm gắt, thẳng đến hắn mà tới. Đáng chết. Đối mặt liên tiếp thế công, Tịch Không cuối cùng là nhịn không được lên tiếng chửi mắng. Hắn vội vàng gọi trở về hàng ma sử, hốt hoảng toàn lực thôi động, cuối cùng là đỡ được cửu ách lượng thiên kiếm. Bất quá, lúc này lại có 36 thanh phi kiếm giết tới. Chính là Nguyên Dung. Hắn đã đem Vân Hoa đạo nhân chém giết. Trong lúc nhất thời, Tống Văn, Huyền Ly, Nguyên Dung, Phong Trọng Lê bốn người bắt đầu vây công Tịch Không. Tịch Không hiển nhiên đã mất phạm máu đốt độn khiến thoát thân vô vọng, chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Cuối cùng, hắn cũng bị Nguyên Dung kiếm trận vây khốn, sau đó bị xoắn nát nhục thân cùng Nguyên Anh, chỉ còn lại thần hồn vẫn còn tồn tại. Phong Trọng Lê, Nguyên Dung, chúng ta cũng không ân oán, còn từng cộng đồng đối phó Tuyết Yêu, có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng, vì sao muốn đối ta cùng Tử Chu ra tay? Còn có Vân Hoa đạo nhân cùng Mẫn Nước Vân, các ngươi đồng dạng gặp chi tiện hạ sát thủ, đến cùng vì sao nguyên do? Tịch Không không cam lòng hỏi. Phong Trọng Lê cầm trong tay một cái hồn mình, đang định thu lấy Tịch Không thần hồn, nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Đừng nóng nổi, tại ngươi hồn phi phách tán trước đó, tự sẽ biết được. Tịch Không thần hồn trên mặt gắn đầy vẻ hoảng động. Các ngươi chớ đắc ý quá sớm, Mây Thiền Tôn giả chắc chắn sẽ vì ta cùng Tử Chu báo thù. Huyền Ly tiến lên một bước, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tịch Không thần hồn. Mây Thiền Tôn giả, các ngươi phù đồ tự vị kia độ kiếp tu sĩ, hắn cho dù có thông thiên chi năng, lại há có thể biết được cái này bí cảnh bên trong chuyện xảy ra? Tịch Không thần hồn khẽ miệng mấp máy, còn muốn nói tiếp chút gì? Phong Trọng Lê lại là nghiêm nghị đánh gãy. Nói nhảm nhiều quá. Đang khi nói chuyện, Phong Trọng Lê đem Tịch Không thần hồn cưỡng ép thu hút hồn mình. Chương 1770, khách tới ngoại ý muốn. Chương 1770, khách tới ngoại ý muốn. Chư vị, chúng ta đã có cảnh giới đại thừa sinh hồn cùng hợp thể cảnh giới sinh hồn các bốn cố. Lấy các ngươi ý kiến, có thể suy yếu Táng Long Nguyên bên trong Long Tức Huyền Băng. Phong Trọng Lê hỏi. Chúng ta đối kia Long Tức Huyền Băng biết quá ít, chỉ sợ không dễ phán đoán. Bất quá, lại là có thể đi trở về thử một lần. Nguyên Dung nói. Vậy chúng ta nên như thế nào trở lại? Phong Trọng Lê lại lần nữa đặt câu hỏi. Dưới mắt, bốn người quyết định trở về Táng Long Vực, lại là có chút phiền phức, căn bản không biết như thế nào tiến về. Trước mắt đến xem, chúng ta chỉ có thể thông qua Lặn Long Vực hàn đàm dưới đáy nội điện cửa đá. Nguyên Dung nói đến đây, ngược lại hỏi. Phong đạo hữu, Dương Vũ đạo hữu, các ngươi hai vị ban đầu là như thế nào đến Lặn Long Vực? Chúng ta là tại một chỗ âm khí tràn ngập quỷ vực, tìm được tiến về Lặn Long Vực tiết điểm thông đạo. Phong Trọng Lê nói. Quỷ vực? Nguyên Dung chau mày. Hiển nhiên, hắn cũng không từng tới quỷ kia vực. Nguyên Dung đạo hữu, Huyền Ly đạo hữu, vậy các ngươi hai vị lại là như thế nào ngăn cản Lặn Long Vực? Tống Văn lên tiếng hỏi. Huyền Ly đạo, là cánh đồng tuyết một chỗ sơn động, ta cùng Huyền Cốt ngoài ý muốn xâm nhập, liền bị truyền tống đến Lặn Long Vực. Đúng, Huyền Cốt còn tại Lặn Long Vực, cũng không biết hắn có thể hay không phát hiện hàn đàm dưới đáy chỗ kia thạch điện. Nếu là phát hiện, hắn giờ phút này chỉ sợ đã ở Táng Long Vực. Tống Văn mặt mày khẽ nâng, nhàn nhạt nhìn lướt qua Huyền Ly tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng không nói tiếp. Nguyên Dung mở miệng nói, ta là cùng Tế Nguyệt, đến U ba người, từ cánh đồng tuyết truyền tống đến một chỗ đều là thủy vực chi địa, sau đó đến Lặn Long Vực. A, Phong Trọng Lê khẽ cười một tiếng, chúng ta tiến về Lặn Long Ngực phương thức, thật đúng là tất cả đều không giống. Như thế xem ra, cái này Côn Khư bí cảnh tiết điểm thông đạo, còn tưởng là thật sự là rắc rối phức tạp, chỗ phân khu vực cũng là đông đảo. Nguyên Dung đạo, lấy trước mắt tình huống mà nói, chúng ta chỉ có thể là tại chỗ này khu vực tìm kiếm tiết điểm thông đạo, tiến về một cái khác khu vực, nhiều truyền tống mấy lần, luôn có cơ hội trở về Lặn Long Ngực. Huyền Ly nhẹ gật đầu, dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Bốn người thương định, sau đó liền bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Chia đồng ăn đủ, bốn người chia đều tịch không bọn người bảo vật, cùng đầu hung thú kia núi ngục thi thể. Tống Văn cũng toại nguyện đạt được núi ngục túi độc. Một tháng sau, bốn người trải qua 5 lần truyền tống, đi tới một chỗ trên mặt nước không. Bốn người ban đầu cũng không thèm để ý, nhưng tùy tiện tìm cái phương hướng, bay ra mười mấy vạn dặm về sau, trước mắt vẫn là một vùng biển mênh mông, cuối cùng là ý thức được cái gì. Tống Văn, Huyền Ly, Phong Trọng Lê ba người, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Nguyên Dung. Nguyên Dung đạo, nơi này tựa như chính là ta cùng Tế Nguyệt, nên đủ từng tới chỗ kia thủy vực. Ba người nghe xong, thần sắc chấn động. Cái này liền mang ý nghĩa, bọn hắn cuối cùng có thể trở về Lặn Long Vực. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất đến từng tới khu vực. Nguyên Dung, vậy còn không nhanh chóng mang ta chờ đi tiết điểm thông đạo. Phong Trọng Lê thúc giục. Ba vị, đi theo ta đi. Nguyên Dung nói xong, thần thức mò về tĩnh mịch đáy nước. Chỗ này thủy vực, diện tích bao la, nhưng trên mặt nước ngay cả cái hòn đảo đều không có. Nguyên Dung chỉ có thể lấy đáy nước địa hình đến phân rõ phương vị. Xác định phương hướng về sau, Nguyên Dung khởi hành, hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Tại mênh mông vô bờ trên mặt nước không, bay ra trăm vạn dặm về sau, Nguyên Dung đột nhiên trốn vào trong nước. Tống Văn ba người tất nhiên là theo sát phía sau. Rất nhanh, bốn người tới một chỗ dưới nước rãnh sâu bên cạnh. Nguyên Dung chỉ vào kia hẹp dài khe rãnh, mở miệng nói: "Tiến vào đầu này khe rãnh, liền có thể tiến về Lặn Long Vực." Dứt lời, Nguyên Dung định dẫn đầu tiến vào khe rãnh. "Chậm đã." Tống Văn đột nhiên lên tiếng, ngăn trở Nguyên Dung. Nguyên Dung thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tống Văn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Dương Vũ đạo hữu, thế nhưng là có gì không ổn?" Tống Văn lắc đầu. "Cũng không phải là cái này tiết điểm thông đạo có vấn đề gì, mà là..." Tống Văn hơi chút trầm ngâm, như đang ngẫm nghĩ, mà nối nghiệp rồi nói tiếp: "Ba vị, các ngươi nhưng có nghĩ tới, như thế nào rời đi cái này Côn Khư bí cảnh? Ở tại chúng ta trước đó, chừng mấy bạn người tiến vào bí cảnh, nhưng lại chỉ có chút ít mấy người có thể quay về biên giới. Ngoại trừ tao ngộ các loại nguy hiểm bên ngoài, không ít người sợ là khốn tại cái này rắc rối phức tạp bí cảnh từng cái khu vực ở giữa, chưa thể tìm được trở về cánh đồng tuyết tiết điểm thông đạo. Ba vị, các ngươi có biết như thế nào trở về cánh đồng tuyết?" Mọi người tại bước vào bí cảnh, đến cánh đồng tuyết thời khắc, tất cả đều nhìn thấy, lối ra ngay tại cánh đồng tuyết trên không. Muốn rời đi bí cảnh, thế tất yếu tiến về cánh đồng tuyết. Ba người nghe vậy, cũng đều giữ im lặng. Không người chú ý tới chính là, Nguyên Dung đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Thấy mọi người đều trầm mặc không nói, Tống Văn không khỏi cảm thấy thất vọng. Đã các vị đạo hữu đều không biết được, việc này liền tạm thời gác lại. Đợi Táng Long Nguyên chuyện, lại đi so đo. Sau đó, bốn người tuần tự tiến vào đáy nước danh, đã tới Lặn Long Vực. Ba vị, nếu không chúng ta đi đầu tiến về Huyền Cốt chỗ trong hồ đảo nhỏ. Huyền Ly mở miệng nói. Thứ không gì không thể. Nguyên Dung nói tiếp, Huyền Ly đạo hữu cùng Huyền Cốt đạo hữu ở giữa, thật đúng là đồng môn tình thâm. Thiên đại cơ duyên trước mắt, Huyền Ly đạo hữu ngươi lại còn nhớ tới Huyền Cốt đạo hữu. Huyền Ly đạo, ta cùng Huyền Cốt mặc dù đồng môn, nhưng cũng không cái gì giao tình. Ta chỉ là lo lắng, sinh hồn không đủ. Nguyên Dung sắc mặt cứng đờ. Hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng định nói, không ngờ tới Huyền Ly vậy mà đánh cái chủ ý này. Mà Phong Trọng Lê, nghĩ đến lại có thể thêm ra một bộ đại thừa kỳ thần hồn, trên mặt lúc này lộ ra không che giấu chút nào ý cười. Vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong, nàng đại khái phán đoán một chút phương vị, liền dẫn đầu hướng tòa kia hồ nước phương hướng mà đi. Đến trong hồ đảo nhỏ về sau, bốn người tự nhiên là không gặp được Huyền Cốt bóng dáng. Hẳn là gặp chúng ta chậm chạp không về, Huyền Cốt đã đi đến tòa kia hàn đàm. Phong Trọng Lê nói ra trong lòng suy đoán, lại dẫn đầu hướng hàn đàm mà đi. Hàn đàm giống nhau đám người lúc rời đi dáng vẻ. Lần này không có giao long tộc, bốn người không trở ngại chút nào lặn xuống đáy đầm, tiến vào thạch điện, trải qua nội điện cửa đá, rốt cục về tới Táng Long Ngự. Bốn nhân mã không ngừng vó, chạy tới Táng Long Nguyên. Tại Huyền Ly, Nguyên Dung, Phong Trọng Lê ba người trong dự tưởng, bản còn tưởng rằng khả năng tại Táng Long Nguyên nhìn thấy Huyền Cốt. Táng Long Nguyên xác thực có người, nhưng lại cũng không phải là Huyền Cốt, hai nam một nữ, ba tên đại thừa kỳ tu sĩ. Trong đó nữ tử kia chính là đại thừa đỉnh phong tu vi, hai tên nam tử cũng là đại thừa hậu kỳ tu vi. Tại tu vi cảnh giới bên trên, đối phương ba người còn đè ép Tống Văn bốn người một đầu. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Phong Trọng Lê cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện ba người. Nữ tử kia, tướng mạo diễm lệ, khóe môi trao lên, treo một vòng hơi có vẻ quyến rũ ý cười. Các hạ không nhận ra chúng ta, ta thế nhưng là nhận ra chư vị. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Phong Trọng Lê. Phong Trọng Lê, huyền giới Thanh Lam Châu mà quang đảo đảo chủ. Sau đó, nàng lại từng cái gọi ra Huyền Ly, Nguyên Dung cùng Tống Văn thân phận. Chỉ là, nàng đem Tống Văn trở thành Nam Minh Châu một tán tu, danh hiệu cũng là Dương Vũ. Người rốt cuộc là ai, vì sao biết được chúng ta thân phận? Phong Trọng Lê lần nữa chất vấn. Chương 1771, thứ không dám giấu giếm chương 1771, thứ không dám giấu giếm các ngươi là ở tại chúng ta về sau tiến vào bí cảnh. Tống Văn lạnh lẽo nhìn chăm chú lên đối diện ba người. Nữ tử vậy vậy bên thai tóc xanh, vũ mị cười một tiếng. Xem ra vẫn là có người thông minh. Kỳ thật, cái này cũng không có đo. Tống Văn bộ này khuôn mặt, phối hợp Dương Vũ cái danh hiệu này, là Tống Văn tại bí cảnh lối vào mới bại lộ. Cho nên, lúc ấy bọn hắn 13 người tiến vào bí cảnh lúc, trước mắt ba người rất có thể liền ẩn nấp tại trong đám người, sau đó hao tâm tổn trí đi điều tra qua 13 người tin tức cặn kẽ. Tự giới thiệu mình một chút, nữ tử lại nói, chúng ta ba người đến từ Vân Hoang Châu, xuất từ cùng một tông môn, Phần Nguyệt Tông. Ta tự xưng Dịch Cơ đạo quân, ta bên cạnh hai vị này theo thứ tự là Hạc Ảnh Chân Nhân cùng Thạch Kình Hương. Hạc Ảnh Chân Nhân là cái dung mạo tuấn giật nam tử trung niên, thân mang một bộ tê dại sám đạo bào, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, như giống như một gốc cô lòng. Thạch Kình Hương thì thân hình khôi vĩ, khuôn mặt cương nghị, dưới hàm ngắn râu như kích, hai mắt tinh quang trầm tĩnh, hình như có hỏa diễm tại chỗ sâu trong con người nhảy bọn. Về phần Vân Hoang Châu, ở vào Vũ Cương Châu phía tây, tương đối đám người dưới mắt vị trí Nam Minh Châu mà nói, Vân Hoang Châu là cái cực kỳ xa xôi chi địa. Các ngươi danh hảo, chúng ta không có hứng thú. Phong Trọng Lê thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như kim thạch tấn công, còn xin ba vị nhanh chóng rời đi, để tránh máu nhuộm nơi đây. Ba người này không dễ đối phó, cho nên Phong Trọng Lê ý đồ khu ra ba người, cũng không giống nhìn thấy Tịch Không bọn người như vậy trực tiếp động thủ. Dịch Cơ nhưng cũng không buồn, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nhìn xem Phong Trọng Lê. Phong đạo hữu làm gì như thế lạnh nói tương hướng? Chắc hẳn chư vị từ lâu phát hiện vực sâu dưới đáy chân long thi thể, không bằng ngươi ta song phương hợp tác, chung lấy long thi. Đối với Dịch Cơ đám người đã nhưng phát hiện long thi tồn tại, Tống Văn bốn người tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, liền đã coi đoán trước. Nghe vậy, bốn người cũng tịnh không có chút nào ngoài ý muốn. Mà Dịch Cơ đưa ra hợp tác, hơn phân nửa cũng không phải là thực tình, mà là muốn từ Tống Văn bốn nhân khẩu trung sáo lấy một chút tin tức. Ba người này tất nhiên đã đến thử công kích qua kia long tức huyền băng, biết rõ lấy đại thừa kỳ tu sĩ thực lực, rất khó đem đánh nát. Tiến tới, muốn từ Tống Văn bốn người nơi này thám thính một hai. Chúng ta không muốn cùng người hợp tác, chư vị vẫn là mau mau rời đi vì rượu. Phong Trọng Lê quả quyết tự tuyệt, liên tiếp lấy lòng, đạt được đều là lệnh nói tương đối. Dịch Cơ trên mặt ý cười dần dần thu, đáy mắt ngưng tụ lại một tầng miếng băng mỏng. Nơi này cũng không phải bốn vị tư nhân quyền sở hữu, chúng ta lưu lại, có gì không thể? Đó chính là không thể đồng ý. Phong Trọng Lê quanh thân đen đỏ sát khí cuồn cuộn, như có thực chất uy áp đống nhiên đẩy ra. Thoáng chốc, quanh mình không khí đột nhiên ngưng trệ, phản phất hóa thành sền sệt vũ bùn, ngay cả tia sáng đều ảm đạm mấy phần. Song phương ánh mắt như lao, khí cơ lẫn nhau khóa chặt, đại chiến hết sức căng thẳng. Chư vị, cắt chậm độc thủ. Tống Văn thanh âm đột nhiên vang lên, hắn tiến lên mấy chục trượng, đứng ở Nguyên Dung ba người trước người, trực diện Dịch Cơ. Gặp lại tức là hữu duyên, mọi người không oán không kiều, tại sao đao binh tương hướng? Phong Trọng Lê, Nguyên Dung, Huyền Ly ba người hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tống Văn, hiện nhiên không rõ Tống Văn cử động lần này là ý gì, nhưng là ba người cũng đều không có nói lời phản đối, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tống Văn hành động kế tiếp. Mà Dịch Cơ thì lông mày bẩy một cái. Dương Vũ đạo hữu, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Tống Văn trên mặt tiểu dung, ngữ khí khiêm tốn. Chắc hẳn ba vị đạo hữu đã thăm dò qua vực sâu dưới đáy, cũng nhìn được kia chân long di hải, chỉ là thử qua về sau, chưa thể thoại nguyện lấy ra a. Dứt lời, Tống Văn cũng không đợi đối phương trả lời, tiếp tục nói: "Thực không dám dâu dếm, chúng ta cũng là như thế. Nếu là chúng ta song phương có thể hợp tác, có lẽ lấy ra long thi tỷ lệ phải lớn hơn không ít." Ồ, Dịch Cơ nghi hoặc hỏi: "Đạo hữu dự định hợp tác như thế nào?" Tống Văn đạo: "Ba vị tông môn tên là Phần Nguyện Tông chắc là lấy hỏa hệ công pháp và bí thuật lập tông. Bởi vậy, ba vị đạo hữu bên trong hẳn là có người am hiểu hỏa hệ pháp thuật hoặc là người mang linh diệm a." Dịch Cơ khẽ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Tống Văn lại nói: "Mọi người đều biết, hỏa năng cắt băng, mà tại hạ am hiểu lôi pháp, mặc dù lôi pháp cũng không khắc chế huyền băng, nhưng đối huyền băng phá hư còn thắng qua cái khác thuật pháp. Nếu là lôi, hỏa hai pháp đồng thời đánh kích huyền băng, thêm nữa đạo hữu khác từ bên cạnh tương trợ, chưa hẳn không thể dung chuyển kia vực sâu dưới đáy huyền băng." "A." Dịch Cơ khẽ cười một tiếng, "Ta còn tưởng rằng các hạ có biện pháp gì tốt, nguyên lai chỉ là bực này ý nghĩ hao huyền kế sách. Chúng ta dùng linh diễm đốt đi kia huyền băng 3 ngày 3 đêm, nhưng chỉ có thể hòa tan tầng ngoài một dặm dày huyền băng. Xuống chút nữa, vô luận như thế nào thôi động linh diễm, cũng khó khăn tổn thương huyền băng mảy may. Coi như lôi, hỏa hai pháp tế xuất, lại như thế nào có thể phá vỡ dày đến 4-5 dặm huyền băng?" Tống Văn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thần sắc hơi có vẻ tiếc hận, lại có chút bất đắc dĩ. "Đạo hữu chi ngôn, tại hạ tất nhiên là rõ ràng, nhưng dưới mắt đã không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Nhưng nếu đạo hữu có tốt hơn kế sách, tại hạ cũng nguyện rửa tai lắng nghe." Dịch Cơ ngữ điệu ở giữa mang theo nhàn nhạt lạnh lùng chế giễu. "Tốt hơn kế sách? Nếu là thật sự có, chúng ta há lại sẽ ở đây vô ích thời gian. Kia chân long di hải, sợ là sớm đã đắc thủ." Dứt lời, bầu không khí lần nữa lâm vào ngưng trệ. "Dương Vũ." Phong Trọng Lê đột nhiên mở miệng. Nàng cũng không biết vô tình hay là cố ý, xưng hô Tống Văn cũng không dùng cử cầm cái này đạo hiệu, mà là lấy Dương Vũ tương xứng. "Ngươi làm gì cùng bọn hắn nói nhảm? Bọn hắn đã không chịu rời đi, vậy liền phân cao thấp." Tống Văn vội vàng quay đầu, "Đội vàng quên. Phong đạo hữu, long thi tuy là chúng ta dẫn đầu phát hiện, nhưng huyền băng khó phá, chung quy là thấy được, sợ không được. Cùng làm một trận hoa trong gương, trăng trong nước cơ duyên, đấu cái lưỡng bại câu thường, còn không bằng song phương hợp tác, có lẽ có khác chuyển cơ." Phong Trọng Lê nghe xong, giống như cảm giác Tống Văn nói có lý, liền trầm ngâm cũng nói. Dịch Cơ thần sắc trở nên trịnh trọng rất nhiều. "Dương Vũ đạo hữu nói cực phải. Lần này đạo lý, mặc dù rõ ràng, nhưng này long thi dù sao không phải bình thường cơ duyên, đạo hữu có thể có này lấy hay bỏ, ngược lại là làm cho người bội phục." "Đạo hữu nói quá lời." Nghe được Dịch Cơ tán thưởng, Tống Văn đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn đối phương ánh mắt, trong nháy mắt nóng rực mấy phần. "Tại hạ mạo muội, cả gan thỉnh giáo một chuyện, mong rằng đạo hữu có thể nói rõ sự thật." "Nhưng hỏi không sao." Dịch Cơ nói. Tống Văn thần sắc đột nhiên trở nên nhăn nhó, ấp a ấp úng nửa ngày, mới vừa hỏi nói: "Không biết, đạo hữu nhưng đã có đạo lữ?" Chương 1772, vừa gặp đã cảm biến. Chương 1772, vừa gặp đã cảm biến. Tống Văn vừa mới lối ra, đừng nói Dịch Cơ bản nhân, liền ngay cả Nguyên Dung đám ba người, cùng Hạc Ảnh cùng Thạch Tình Thương hai người, cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. "Ngươi lời này là ý gì?" Dịch Cơ sắc mặt hơi cương, thực không dám giấu giếm, từ gặp đạo hữu, tiên tử lần đầu tiên, ta liền kinh vị thiên nhân. Ta cái này điên lặng vạn năm đạo tâm, liền lại khó tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tống Văn nói đến đây, lại tiến lên trong trượng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Dịch Cơ trên mặt, đáy mắt đều là nhu tình. Tiên tử tóc xanh như suối, mắt như sóng nước ánh nguyệt, một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm ta tâm thần chập chờn. Ta Dương Vũ tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ có như vậy mất hồn mất vía cảm giác. "Đủ rồi." Dịch Cơ quát to một tiếng, đánh gãy Tống Văn thâm tình diễn dịch. Trên mặt nàng gắn đầy sương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Văn. "Dương Vũ, ngươi hẳn là coi là vài câu hoa ngôn xảo ngữ, liền có thể loạn tâm trí ta. Ta chỗ không biết ngươi có mục đích gì, nhưng còn xin ngươi thu hồi cái này giả bộ trò xiếc." Lời còn chưa dứt, Dịch Cơ trên đỉnh đầu đột nhiên thoát ra một đám trắng loá liệt diễm. Liệt diễm trùng thiên, nhưng lại chưa lộ ra mảy may sóng nhiệt, ngược lại như khuôn mặt của nàng, rét lạnh vô cùng. Trong mắt Tống Văn hiện lên một vòng khó nén lo lắng. Thân hình hắn khẽ động, lại lần nữa hướng Dịch Cơ tới gần, thẳng đến tới cách xa nhau bất quá 10 trượng, mới ngừng lại. "Dịch Cơ tiên tử, ngươi làm thực sự là trách oan ta. Ta không còn ý gì khác, chỉ là cho thấy tâm ý mà thôi." "Hừ." Dịch Cơ âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu là đặt ở bình thường, ta có lẽ sẽ còn tin ngươi mấy phần. Nhưng dưới mắt cơ duyên trước mắt, ngươi đường đường cảnh giới đại thừa tu sĩ, sao lại quan tâm luyến mộ chi tình? Chính là bởi vì ta chính là đại thừa tu sĩ, mới thẳng minh tâm ý tu sĩ chúng ta, tự nhiên tùy tính mà vì. Tâm động chính là đạo lý, không cần câu nệ tục thường. Tiên lộ từ từ, nếu ngay cả một phần hâm mộ cũng không dám nói thẳng, cái này tiên, không tu cũng được." Tống Văn nói chắc như đinh đóng cột, thâm tình chậm rãi. Những người khác, có lẽ có người cảm giác Tống Văn dối trá, có lẽ có người cảm giác Tống Văn thoải mái bằng thẳng, nhưng ở Huyền Ly nghe tới, lại không hiểu có chút quen thuộc. Tống Văn lời nói bên trong nửa câu sau, cùng ngày đó tại kia hoa đoàn cầm tốc trong sân cốc, nàng đối lời nói một phen, cơ hồ giống nhau như lúc. Huyền Ly tựa như đột nhiên minh bạch cái gì, thể nội pháp lực âm thầm trào lên. "Trái lại Dịch Cơ, ngươi..." Nàng nhất thời lại có chút nghẹn lời. Nàng đôi mắt đẹp có chút trừng một cái, căm tức nhìn Tống Văn. "Dương Vũ, đừng muốn lại hồ ngôn loạn ngữ, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình." Nói xong, đỉnh đầu nàng trắng lóa liệt diễm lại thịnh vượng mấy phần, một cỗ rét lạnh lao thẳng tới Tống Văn mặt. "Tốt a." Tống Văn thần sắc có chút cô đơn, đã tiên tử không nguyện ý nghe, vậy tại hạ liền không lại nhiều lời. "Bất quá, tại hạ đã cho thấy tâm ý, đã là không tiếp." Nói đến đây chỗ, Tống Văn quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, lăng lệ như già khỏi vỏ lưới dao. Cửu Ách Lượng Thiên kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Tay hắn cầm đoản kiếm, đột nhiên nhào về phía Dịch Cơ. "Muốn chết?" Dịch Cơ giận tím mặt. Nàng hiển nhiên sớm đã có đề phòng, đỉnh đầu trắng lóa liệt diễm như là sóng lớn cuốn xuống, trong nháy mắt phủ kín Tống Văn tiến lên con đường. Tống Văn dường như né tránh không kịp, bị trắng lóa liệt diễm nuốt mất. Kia trắng lóa liệt diễm thâm hàn vô cùng, nhưng Tống Văn nhục thân lại cấp tốc hóa thành cho bụi, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Dịch Cơ không khỏi kinh ngạc. Đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, mặc dù so với nàng thấp ra hai cái tiểu cảnh giới, nhưng cái này cũng không khỏi chết được quá mức tùy tiện một chút. Nhưng đã mất thời gian, cho nàng quá nhiều suy nghĩ. Huyền Ly, Nguyên Dung, Phong Trọng Lê ba người thế công đã tới gần. Tại Tống Văn xuất thủ một khắc này, trong lòng ba người như có cảm ứng, đều đồng thời xuất thủ. Dịch Cơ không chút nghĩ ngợi, lúc này dẫn động trắng lóa liệt diễm, tại phía trước dâng lên một đạo tường lửa, vì chính nàng cùng Hạc Ảnh chân nhân cùng Thạch Kình Thương hai người tranh thủ một lát ứng đối thời gian. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở Thạch Kình Thương sau lưng, chính là Tống Văn. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn liền không phải Dịch Cơ. Hắn những cái kia thâm tình ngôn ngữ, cố nhiên sẽ khiên động Dịch Cơ tâm thần, nhưng cũng tất nhiên để nàng đem tuyệt đại bộ phận phòng bị, thậm chí sát ý, đều tập trung tại trên thân Tống Văn. Cái này khiến Tống Văn đánh lén rất khó thành công. Nhưng một bên Hạc Ảnh chân nhân cùng Thạch Kình Thương nắm lấy xem trò vui tâm tính, ngược lại khả năng có chỗ thư giãn. Mà tại trong hai người này, Tống Văn cũng là làm qua một phen lấy hay bỏ. Hạc Ảnh chân nhân từ hiện thân thời khắc, khí tức trầm ngưng, ánh mắt sâu thẳm, nghiêm nhiên là tâm tính trầm ổn, rất khó dao động hạng người. Trái lại Thạch Kình Thương thì tính tình lộ ra ngoài, khách quan mà nói, lại càng dễ bị ngoại vật quấy nhiễu tâm thần. Càng quan trọng hơn là, Thạch Kình Thương chỗ đứng, cùng Hạc Ảnh chân nhân cùng Dịch Cơ cách xa nhau khá xa, bất lợi cho hai người trở lại cứu giúp. Thạch Kình Thương đến cùng chính là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, đối mặt như thế dị biến, nhưng cũng kịp thời làm ra ứng đối. Pháp lực của hắn hộ thuẫn phía trên, đột nhiên giấy lên xích hồng sắc liệt diễm. Ngọn lửa phun ra nuốt vào ở giữa, thiên địa đều rất giống đông nhiên bặm mẻo. Tống Văn lại là không quan tâm, đoạn kiếm trong tay u mang đại thịnh, như ngưng thực bóng đêm, trực tiếp đâm vào kia lửa nóng hừng hực bên trong. Mũi kiếm chỗ đến, liệt diễm cùng pháp lực hộ thuẫn lại như băng tuyết gặp dương tan rã, ngạnh sinh sinh bị thực ra một cái trống rỗng. Sau một khắc, pháp lực hộ thuẫn liền ầm vang vỡ nát, bám vào tại trên đó xích hồng liệt diễm cũng theo đó nổ tung, bốn phía bắn tung tóe. Thạch Kình Thương giờ phút này đã quay lại thân hình, trực diện lấy Tống Văn, nhìn xem không ngừng tới gần Tống Văn, cùng trong tay u mang phun ra nuốt vào đoạn kiếm, trong mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Hắn một bên hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời gọi ra một ngụm chát đao. Chát đao dài càng tám thước, thân đao khoan hậu như cánh cửa. Có lẽ là liên tưởng đến Tống Văn bị Dịch Cơ trắng lóa liệt diễm đốt thành cho bụi về sau, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng một màn kia, Thạch Kình Thương cũng không vung đao chém về phía Tống Văn, mà là lập đao làm thuẫn, nằm ngang ở trước người. Keng, Cửu Ách Lượng Thiên kiếm đâm trúng chát đao khoan hậu thân đao. Tống Văn cùng Cửu Ách Lượng Thiên kiếm lập tức bị ngăn trở, mà Thạch Kình Thương cũng bởi vì vội vàng ứng đối, không kịp thôi động chát đao chân chính như thế. Chát đao lập tức mất khống chế, đập vào chính hắn trên thân. Nhưng hắn lại là mượn nhờ cố lực lượng này, cả người lẫn đao ra tốc hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng mà, Tống Văn trên tay đột nhiên bộc phát ra ngân bạch điện quang, trải qua Cửu Ách Lượng Thiên kiếm lao nhanh mà ra, đem chưa tới kịp rời xa Thạch Kình Thương, tính cả trước người chát đao cùng nhau nuốt hết. Tống Văn đắc thế không tha người, nhiều năm chưa từng động tới liệt hồn nhận đống nhiên xuất hiện, trực tiếp lướt vào ngân sắc điện quang bên trong. Thế nhưng là, một đám trắng lóa liệt diễm đột nhiên từ trên không có tới. Mặt khác, còn có một đầu cuối cùng bén nhọn như mâu xiển xích, như là trong đêm tối săn mồi gián độc, đâm thẳng Tống Văn cái hốc. Này hai, phân biệt là Dịch Cơ cùng Hạc Ảnh chân nhân công kích. Tống Văn không kịp ứng đối, cũng vô lực ứng đối hai người này nén giận một kích, lúc này lần nữa rơi cái hải cốt không còn. Hiện thân lần nữa, Tống Văn đã về tới Huyền Ly bọn người bên cạnh. Đồng thời, nuốt sống Thạch Kình Thương ngân bạch điện quang đã biến mất, đem hiện lộ ra. Thời khắc này Thạch Kình Thương toàn thân cháy đen, thể nội kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, bụng bên trái chỗ còn có một cái lỗ máu, trước sau xuyên qua, da thịt cháy bỏng xoay tròn, chính dốc rách tuôn ra đỏ thắm máu tươi. Hiển nhiên, hắn thụ thương nghiêm trọng, tạm thời chưa có sức đánh một trận. Nhưng Tống Văn gặp đây, lại là cảm thấy thất vọng. Hắn nguyên bản định thừa dịp Thạch Kình Thương bị lôi quang xâm thể thời khắc, lấy liệt hồn nhận xoắn nát đan điền cùng Nguyên Anh, nhưng Thạch Kình Thương không biết như thế nào tránh đi yếu hại, đan điền cùng Nguyên Anh cũng không bị hao tổn. Nhưng Phong Trọng Lê bọn người lại cũng không cảm giác thất vọng. Dương Vũ, làm rất tốt. Phong Trọng Lê mừng rỡ xuất sinh. Thạch Kình Thương tạm thời mất đi chiến lực, chỉ còn lại Dịch Cơ cùng Hạc Ảnh chân nhân. Bốn người bọn họ, đối phó hai người này, coi như có nắm chắc nhiều. Chương 1773, đập nồi dìm thuyền chương 1773, đập nồi dìm thuyền hèn hạ. Đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, lại làm bực này bị ổi thủ đoạn. Dịch Cơ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hung tợn trừng mắt Tống Văn, tựa như hận không thể ăn thịt hắn, uống máu. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, đáy mắt của nàng lại dẫn mấy phần kinh hãi. Mới Dương Vũ mặc dù lấy mặt dày vô sỉ thủ đoạn, rời đi lực chú ý của nàng, nhưng vì trọng thương Thạch Kình Thương Dương Vũ lại chọn vẹn vận dụng hai cỗ chết thay khôi lỗi. Chết thay khôi lỗi bực này bảo mệnh chi vật, đối phương sử dụng phảng phất như là đê giai phụ triện, không chút do dự, cũng không thấy nửa điểm đau lòng. Đối phương từ đâu tới lực lượng? Là vì đánh bại ba người bọn họ mà đập nồi dìm thuyền. Vẫn là đối phương tay chết thay khôi lỗi, số lượng nhiều đến dùng mãi không hết, căn bản không cần đến đau lòng. Dịch Cơ trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nhưng xuất thủ động tác lại là không chậm. Nàng hai tay nhanh chóng bóp ra mấy đạo pháp quyết. Lập tức, treo ở đỉnh đầu nàng đỏ bạch hỏa diễm, lúc này hóa thành một đầu hỏa phượng. Lệ, hỏa phượng giả vân tế nhật, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh. Nó hai cánh mở ra, liền hướng phía Tống Văn bốn người chỗ phương vị, bay thẳng mà đi. Nguyên Dung, chúng ta ngăn chặn đối phương, ngươi nắm chắc thời gian bảy trận. Huyền Ly nói xong, lúc này thúc đẩy trăng tròn, lôi cuốn lấy chói mắt thanh huy, tựa như coi là thật như là một vầng minh nguyệt, đón lấy hỏa phượng. Hai ầm vang chạm vào nhau, lúc này bộc phát ra chấn thiên oanh minh cùng cuồng bạo năng lượng xung kích. Trăng tròn lôi cuốn thanh huy trong nháy mắt tán loạn, bay ngược ra ngoài. Mà hỏa phượng quanh thân lượn lờ lấy trăng lóa liệt diễm, cũng ảm đạm mấy phần. Nó thân thể cao lớn, trên không trung đông nhiên dừng lại, sau đó hai cánh vỗ, lần nữa phi nhanh mà ra, tiếp tục thẳng hướng Tống Văn bốn người. Phong Trọng Lê cử biên, nằm ngang ở hỏa phượng phía trước, hai tay nắm quyền, ầm vang ném ra. Song quyền nện ở hỏa phượng đầu lâu phía trên. Hỏa phượng quanh thân liệt diễm lấp lóe, tựa như suýt nữa tán loạn. Nhưng mỏ sắc như mâu, đâm thật sâu vào cự viên lồng ngực. Xoẹt. Làm cho người tê cả da đầu xé rách âm thanh bên trong, cự viên lồng ngực bị sinh sinh xuyên thủng. Ngay sau đó, trắng loá liệt diễm tự thương hại trong miệng bay lên, trong nháy mắt bao khỏa cự viên toàn thân. Cự viên lập tức tán loạn, hóa thành đầy trời đen đỏ sát khí. Không đợi hỏa phượng lại lần nữa tập hợp lại, mấy đạo tinh hồng xúc tu từ bốn phương tám hướng đâm thẳng mà đến, xuyên thấu thân thể. Tại Tống Văn, Phong Trọng Lê, Huyền Ly ba người liên thủ phía dưới, rốt cục đỡ được Dịch Cơ nén giận một kích. Hỏa phượng nổ nát vụn thành đóa đóa liệt diễm, bị Dịch Cơ hời hợt phất tay, lại cho chiêu trở về, một lần nữa hội tụ ở đỉnh đầu của nàng. Tại bốn người đấu pháp thời khắc, Nguyên Dung ngự sử 36 thanh phi kiếm, hướng về Dịch Cơ ba người bốn phía phân tán mà ra, muốn bày ra kiếm trận. Nhưng ở Hạc Ảnh chân nhân quấy nhiều dưới, Nguyên Dung chưa thể toàn nguyện. Hạc Ảnh xiên xích, trên không trung không ngừng kéo dài dài ra, cuốn lượn quay quanh, không chỉ có đem bên trong hơn 10 thanh phi kiếm đánh lui, còn đem nửa cái bầu trời bao phủ. Xa xa nhìn lại, xiên xích ở khắp mọi nơi, tựa như một trường che trời lưới lớn. Tống Văn hai tay kết động lôi quyết, trong khoảnh khắc, không trung mây đen áp đỉnh. Giang giác, màu nâu đập lôi đỉnh tránh phá nặng nề mây đen, chém thẳng vào bản thân bị trọng thương Thạch Kình Thương. Đương nhiên, đây chỉ là giả thoáng một kích. Lôi đỉnh căn bản không có khả năng đánh trúng Thạch Kình Thương, nửa đường liền bị tỏa liên lưới lớn ngăn cản xuống dưới. Lôi quang giữa trời nổ tung, quét sạch tứ phương. Xiên xích đống nhiên bị trọng kích, tựa như bị hoảng sợ như rắn độc đột nhiên co vào. Nguyên Dung thừa này thời cơ, lại lần nữa thúc đẩy rất nhiều phi kiếm, nếm thử bại trận. Nhưng Dịch Cơ lại hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu nàng liệt diễm bên trong, bay ra 36 con to bằng cái thất hỏa điểu, phân biệt lướt về phía ở vào phương vị khác nhau phi kiếm. Nguyên Dung biết rõ, trước mắt không cách nào thuận lợi bại trận, lại không muốn cùng Dịch Cơ cứng đối cứng, liền khống chế phi kiếm nhau nhau tản ra, tránh đi hỏa điểu. Bất quá, Dịch Cơ cũng không phải gối cao không lo. Huyền Ly trăng tròn, Phong Trọng lên lần nữa ngưng tụ cự viên, cùng Tống Văn lấy huyết hải đế ấn biến thành mấy đạo tinh hồng xúc tu, đồng thời hướng nàng đánh tới. Dịch Cơ không dám kinh thường. 36 con hỏa điểu lúc này quay về đỉnh đầu liệt diễm. Liệt diễm hóa thành một đạo tường lửa, nằm ngang ở phía trước. Tống Văn ba người công kích, tinh hồng xúc tu cùng cự viên gần như đồng thời đụng trúng tường lửa, sau đó liền ầm vang vỡ nát ra, nhưng cũng tại tường lửa bên trên xé mở một đạo dài hơn 10 trượng lỗ hổng. Tường lửa ngang qua nửa cái thiên địa, chỉ là hơn 10 trượng vết nứt, không chút nào thu hút. Lại liên hỏa quần quật ở giữa, mắt thấy vết nứt liền muốn khôi phục, trăng tròn lại chợt lóe lên, thừa cơ xuyên qua tường lửa, thẳng bước Dịch Cơ. Dịch Cơ sắc mặt trầm xuống, lật tay lấy ra một thanh quạt lông. Quạt lông hướng phía đỉnh đầu nàng liệt diễm, nhẹ nhàng một cái. Đỉnh đầu liệt diễm đang ngưng tụ tường lửa về sau, đã chỉ còn lại một nhỏ đám, ảm đạm vô quang. Nhưng ở quạt lông huy động qua đi, lập tức tăng gọn, bốc lên. Lại một đầu hỏa phượng từ trong liệt hỏa bay ra. Hỏa phượng vừa mới thành hình, liền dương cánh đón lấy trăng tròn. Hai chạm vào nhau, trăng tròn không công mà lui, bị đánh bay ra ngoài. Gặp đây, Tống Văn bốn người trao đổi một ánh mắt, thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Bọn hắn lấy 4-2, lại là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ba vị, xem ra làm gì chắc đó là không thể thực hiện được, không bước lên điểm phong hiểm, cuối cùng không cách nào cầm xuống Dịch Cơ bọn người. Phong Trọng lên nói xong, cơ bắp từng cục hai tay, trong nháy mắt tránh phá ống tay áo. Nàng quanh thân lượn lờ lấy đen đỏ sát khí, phản phất một kiện nặng nề khôi giáp, lách mình liền hướng Dịch Cơ bọn người tới gần. Mà kia cự viên cũng lần nữa ngưng tụ, đạp không mà đi, đi theo phía sau. Nguyên Dung thì gọi ra bản mệnh phi kiếm, u đám mây dài kiếm, cùng Huyền Ly trăng tròn một trái một phải, theo sát Phong Trọng lê hai bên. Tống Văn thì là tế ra cựu ách lượng thiên kiếm, uy thế không hiện, lặng yên đi theo cự viên hậu phương. Trái lại Dịch Cơ bên này, mắt thấy đối phương tựa hồ có liều mạng dự định, dứt khoát triệt bỏ tường lửa, hóa thành liệt diễm, dung nhập hỏa phượng thể nội. Lệ, tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Hỏa phượng thân thể lập tức bành trướng mấy vòng, lại càng thêm ngưng thực, lông vũ tất hiện. Đầu tiên cùng nó giao thủ chính là cự viên. Cự viên nắm tay đánh tới hướng hỏa phượng, lại bị hỏa phượng há mồm phun ra liệt diễm nuốt mất. Liệt diễm quét sạch, còn muốn đốt hướng Phong Trọng Lê. Nhưng u đám mây dày kiếm cùng trăng tròn, phân tử hai bên giết tới, chém về phía hỏa phượng hai cánh. U đám mây dày kiếm mang theo đầy trời hoa quỳnh hư ảnh, nhìn như mờ mịt, kỳ thực mỗi một đóa đều ẩn chứa lăng lệ kiếm khí. Trăng tròn thì thanh huy tăng gọn, hóa thành một vòng cao tốc xoay tròn lạnh lẽo vòng ánh sáng. Hai chém chúng hỏa phượng hai cánh trong nháy mắt, cái trước lôi cuốn hoa quỳnh hư ảnh, cấp tốc chôn bụi, cái sau, thanh huy tán loạn, linh quang nhanh chóng ám trầm. Nhưng mà, hỏa phượng hai cánh cũng là bị hai sinh sinh chặt đứt, tới thân thể cách rời. Hai cánh bị chạm, hỏa phượng xê dịch lập tức bị ngăn trở, hành động rất là nhận hạn chế. Bất quá, hỏa phượng chính là từ linh diễm chỗ ngưng tụ, hai cánh bị chạm ấn lý trong chốc lát liền có thể khôi phục, đã nhưng một lần nữa ngưng tụ, lại có thể đem gãy mất hai cánh đón về. Nhưng mà, chính là tại này nháy mắt thời khắc, Phong Trọng Lê không ngờ lách qua hỏa phượng, lấn người tới gần Dịch Cơ. Chương 1774, âm thanh đông kích Tây chương 1774, âm thanh đông kích Tây Dịch Cơ trong mắt lóe lên một vòng niềm ai, tựa như đang cười nhạo Phong Trọng Lê không biết tự lượng sức mình. Chỉ là thể tu, cũng như toàn gần bản toàn thân. Đang khi nói chuyện, cổ tay nàng chỉ là cực nhẹ xảo nhất chuyện, trong tay quạt lông đối đánh tới Phong Trọng Lê, nhìn như tùy ý một cái. Không có hỏa diễm ngập trời, chỉ có một sợi trắng lóa hỏa tuyến, từ mặt quạt biên giới y mắng lướt đi. Kia hỏa tuyến mảnh như sợi tóc, lại nhanh đến không gì sánh kịp, lấy Phong Trọng Lê chi thần thức, đều khó mà bắt giữ. Phong Trọng Lê con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân đen đỏ sát khí điên cuồng cuộn cuộn, thêm dày. Nhưng mà, kia sợi trắng lóa hỏa tuyến chạm đến sát khí trong nháy mắt, sát khí không gây âm thanh tăng dã, chưa thể ngăn mảy may. Thời khắc sinh tử, Phong Trọng Lê làm cận chiến thể tu bản năng chiến đấu, biểu lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng cưỡng ép thay đổi thân hình. Suy một tiếng vang nhỏ, hỏa tuyến sát vai của nàng lướt qua, mang đi nàng nửa cái đầu vai huyết đủ, trực tiếp khí hóa biến mất, lưu lại biên giới cháy đen bóng loáng vết thương ghê rợn. Dịch Cơ khỏe môi giọng niệm ai chi ý càng đậm, quạt lông lại chuyển, đã cướp đến Phong Trọng Lê hậu phương hỏa tuyến lập tức tùy theo chuyển hướng, muốn thừa thế truy kích, triệt để diệt trừ Phong Trọng Lê cái này hạng người lỗ mãng. Phong Trọng Lê ghé mắt, liếc qua vai trái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, trong mắt lại không một chút bị đau chi sắc, cũng không lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ, chỉ có vô tận lạnh lùng cùng dần dần dấy lên chiến ý nàng chẳng những không có tránh lui, ngược lại thừa dịp kia trắng lóa hỏa tuyến chuyển hướng sát na chỉ trệ, ngang nhiên lại tiến. Nàng quanh thân sát khí đột nhiên sụp đổ, đều hợp ở tay phải. Nắm chắc thành quyền tay phải, trong nháy mắt tiếp tục bành trướng thêm mấy lần, làn da rạn nứt, lộ ra dưới đáy dung nham đỏ sẫm lưu động kinh khủng năng lượng, gân mạch từng cục như cùng sống rồng quấn. Một cỗ thuần túy đến cực hạn, phản phất muốn vỡ nát không gian lực lượng ầm vang một phát. Phong Trọng Lê tựa như nhưng đem sinh tử không để ý, đem toàn thân pháp lực, sát khí, lực lượng, tinh khí đều hội tụ thành một quyền này, cách không hướng phía Dịch Cơ mặt, ngang nhiên đánh ra. Thắng bại ở đây một kích, sinh tử cũng tại một quyền này. Quyền ảnh chưa đến, uy áp đã như thực chất sóng dữ, cuốn về phía Dịch Cơ, khiến cho pháp lực hộ thuẫn sáng tối chập chờn, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ vỡ nát. Dịch Cơ trên mặt kia xóa giọng niệm ai, rốt cục triệt để tiêu tán, chỉ có ngưng trọng cùng kinh ngạc. Nàng hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, Phong Trọng Lê càng như thế hung hãn không sợ chết. Quả nhiên, không hổ là thể tu, không hổ là mã phu. Dịch Cơ thậm chí không lo được đi điều khiển kia sợi hỏa tuyến, thân hình cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Trong tay nàng quạt lông đột nhiên rời tay, đón đỡ trước người. Quạt lông cũng không phải là phòng ngự bảo vật, nhưng dưới mắt không còn cách nào khác, chỉ mong có thể ngăn cản quyền kia thế một hai. Cùng lúc đó, một bên Hạc Ảnh chân nhân cầm trong tay xiềng xích một mặt, xiềng xích lăng không quay quanh, tầng tầng trung điệp, hóa thành một mặt cự thuẫn, xuất hiện tại Dịch Cơ phía trước. Và anh, tại một tiếng nổ đùng bên trong, Phong Trọng Lê cách không anh ra một quyền kia quyền ảnh, đánh trúng xiềng xích tấm chắn. xiềng xích tấm chắn lúc này tán loạn ra, giống như rắn chết, bị cuồng bạo năng lượng xung kích lôi cuốn ngược mà ra. Quyền ảnh thì dư uy vẫn còn tồn tại, tiếp tục đánh tới hướng Dịch Cơ, nhưng uy thế đã 10 không dư 5, đối Dịch Cơ uy hiếp lớn giảm. Nhưng mà một vòng u mang vạch phá bốn phía, quét sạch năng lượng xung kích, thẳng bước Hạc Ảnh Chân Nhân. Thời khắc này Hạc Ảnh Chân Nhân chính là toàn lực xuất thủ tương trợ Dịch Cơ về sau, ở vào một loại tương đối hư kiệt khe hở. Mà kia xoa u mang chính là tại cự viên hư ảnh tán loạn về sau, liền theo sát sau lưng Phong Trọng Lê Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm. Tống Văn bốn người mục tiêu căn bản cũng không phải là Dịch Cơ. Đối phương trong ba người, Thạch Kình Thương đã trọng thương, không có sức đánh một trận, đã là phế nhân một cái. Dịch Cơ thì tu vi cao nhất, thực lực cùng thủ đoạn cũng mạnh nhất, khó mà một kích chém giết. Mà Hạc Ảnh Chân Nhân thì lại khác, tu vi của hắn hơi thấp tại Dịch Cơ, thủ đoạn cùng thực lực cũng rõ ràng không bằng, nhưng lại khắp nơi quấy nhiều Tống Văn đám người thế công, khiến cho Nguyên Dung không cách nào bày ra kiếm trận vây khốn Dịch Cơ. Cho nên nếu có thể đem diệt trừ, đối phó Dịch Cơ cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Hạc Ảnh Chân Nhân một mực giếng cổ không gợn sóng, đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn xiềng xích bị quyền ảnh đánh tan, nhất thời khó mà đoàn tụ uy năng. Hắn chỉ có thể buông tay ra bên trong xiềng xích, trước người bỗng nhiên xuất hiện một ngụm tâm chắn. Theo trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng tràn vào tâm chắn dần dần nổi lên thổ hoàng sắc linh quang. Thế nhưng là không đợi màu vàng đất linh quang đại thịnh, Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm đã giết tới. Bang, tâm chắn phát ra một tiếng rên rỉ, vừa mới nổi lên linh quang trong nháy mắt tán loạn. Tâm chắn hướng về sau bay ngược, nện ở Hạc Ảnh Chân Nhân trên thân. Hạc Ảnh Chân Nhân bị nện đến đầu góc choáng váng, trong mắt vẻ hoảng sợ lại càng phát ra nồng đậm. Trong lúc đội vã thúc giục tâm chắn, cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở một kiếm kia. Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm hướng lên nhất chuyển, tránh đi tâm chắn, sau đó đáp xuống, đâm thẳng Hạc Ảnh Chân Nhân thiên linh. Như một kiếm này bị đâm trúng, Hạc Ảnh Chân Nhân hẳn là hồn phi phách tán hạ trạng. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Hạc Ảnh Chân Nhân hai tay đột nhiên giao nhau giơ lên, 10 ngón kết ấn như liên, quanh thân pháp lực đều chạy ngược tại trên hai tay. Hai tay ra thịt, lại bỗng nhiên nổi lên ngọc thạch lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, còn ẩn ẩn có từng mai phụ văn hiện lên. Suy, Hạc Ảnh Chân Nhân sắp chết ở giữa làm ra phòng ngự, cuối cùng chưa thể ngăn cản Huyền Thiên Linh Bảo sắp bén. Giao nhau hai tay, đủ cánh tay mà đứt. Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm thế như trẻ tre, dư thế không ngừng, tiếp tục tới gần. Mũi kiếm chưa đến, Hạc Ảnh Chân Nhân cái trán đã máu me đầm địa, vì bốn phía nhuệ khí gây thương tích. Mắt thấy Hạc Ảnh Chân Nhân mạng sống như treo trên sợi tóc, một sợi trắng lóa hỏa tuyến không biết từ chỗ nào đột ngột tập đến, chính giữa Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm thân kiếm. Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm lập tức bị chém vào mấy phần, sát Hạc Ảnh Chân Nhân bên cạnh thân mà qua. Nguyên lai, đương Dịch Cơ nhìn thấy Hạc Ảnh Chân Nhân bởi vì cứu mình mà lâm vào tuyệt cảnh, liền bỏ qua tiếp tục công kích Phong Trọng Lê, dẫn động trắng lóa hỏa tuyến đánh út về phía Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm. May mắn, tại tối hậu quan đầu, thành công cứu Hạc Ảnh Chân Nhân. Mà Dịch Cơ tự thân cũng thuận lợi đỡ được uy thế suy yếu hơn phân nửa quyền ảnh. Nhưng là, bọn hắn một phương chung ba người, dưới mắt đã hai người trọng thương. Hạc Ảnh Chân Nhân mặc dù không giống Thạch Kình Thương như vậy, tạm thời không có nửa điểm chiến lực, nhưng mất đi hai tay, lại thể nội còn có Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm còn sót lại kiếm khí, thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Cái này mang ý nghĩa Dịch Cơ muốn lấy một địch bốn. Dịch Cơ trong lòng tỏa ra thoái ý bất quá, Tống Văn bốn người lại là muốn đánh chó mù đường. Bọn hắn vốn là lo lắng trong tay sinh hồn không đủ để suy yếu Long Tức Huyền Băng, Dịch Cơ ba người đã đưa đến trước mặt, lại há chịu bỏ mặc rời đi. Tống Văn bốn người lăng lệ thế công, từng cơn sóng liên tiếp đánh út về phía Dịch Cơ. Dịch Cơ đã mất tiến công chi dụng, chỉ có phòng thủ chi niệm. Cái kia Hỏa Phượng đã bị nàng gọi đến bên người, vây quanh nàng cùng Hạc Ảnh Chân Nhân, Thạch Kình Thương ba người không ngừng xoay quanh, đỡ được Tống Văn Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm cùng Huyền Ly Trăng Tròn công kích, cùng Mưu Toan cẩn thận Phong Trọng Lê. Về phần Nguyên Dung thì là lặng yên bắt đầu bố trí kiếm trận. Chỉ cần kiếm trận một thành, Dịch Cơ liền chắp cánh khó thoát. Tại bốn người thay nhau công kích phía dưới, hao tổn cũng có thể đem mài chết. Dịch Cơ cũng chú ý tới một màn này, đương kia sợi trắng lóa hỏa tuyến phiêu đến ba người bên cạnh thân, hình thành một cái nhỏ bé vòng lửa, đem ba người vòng ở trong đó. Dương Vũ, Phong Trọng Lê, Nguyên Dung, Huyền Ly. Mối thù hôm nay, ta Dịch Cơ nhớ kỹ. Cuối cùng sẽ có một ngày, thù này tất báo. Chương 1775, Kim Ô Hóa Cầu Vồng. Chương 1775, Kim Ô Hóa Cầu Vồng còn muốn trốn, mơ mộng hão huyền. Phong Trọng Lê gầm thét, như kinh lôi nổ vang. Nàng quanh thân lượn lờ lấy đen đỏ sát khí, lần nữa hướng phía năm đấm hội tụ, liền ngay cả quanh mình không khí đều bị liên lụy, hướng phía nàng tụ đến. Dưới da, từng cục cơ bắp như là thức tỉnh viễn cổ long mãng, đột nhiên bạo lồi, nhan sắc hóa thành thầm trầm đỏ sậm, phản phất bên trong có nóng hở nham tương tại chạy xiết gào thét. Quyền chưa ra, thế đã ngưng. Nóng rực mà cuồng bạo khí tức, từ quả đấm của nàng quét sạch mà ra. Cách không đấm ra một quyền, đỏ sậm quyền ảnh như là chân trời rơi xuống thiên thạch, ầm vang đánh tới hướng Dịch Cơ ba người. Huyền Ly Trăng Tròn cùng Tống Văn Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm, Diệp Phong chỉ công tắc giết ra. Về phần Nguyên Dung thì là hai tay 10 ngón linh quang lấp lóe, không ngừng bóp ra từng đạo kiếm quyết, chỉ cầu mau chóng bày ra kiếm trận. Dịch Cơ cầm trong tay quả lồng, dùng sức một cái. Thoáng chốc, hỏa diễm ngập trời, như là bãi đê dòng lũ trào lên mà ra, trong nháy mắt đốt đỏ lên nửa cái bầu trời, đã nuốt sống Tống Văn, Huyền Ly, Phong Trọng Lê ba người thế công, cũng nuốt sống Dịch Cơ ba người thân ảnh. Kim Ô Hóa Cầu Vồng. Dịch Cơ lạnh lẽo thanh âm, từ đầy trời hỏa diễm bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một đạo xích hồng lưu quang từ trong ngọn lửa lướt đi, thoáng qua liền đến phương xa chân trời. Thật nhanh tốc độ bay. Nguyên Dung động tác trên tay dừng lại, kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo đi xa lưu quang. Mắt thấy Thái Hư kiếm trận sắp thành hình, Dịch Cơ ba người cũng đã bỏ trốn mất dạng, Nguyên Dung trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Ta đuổi theo, các ngươi sau đó đuổi theo. Tống Văn Thi triển huyết ảnh tiên huyễn đuổi sát Dịch Cơ mà đi, muốn như truy kích Tịch Không như vậy, lập lại chiêu cũ. Bất quá, Dịch Cơ sử dụng kim ô hóa cầu vồng hiển nhiên là một loại nào đó cực kỳ tinh diệu hỏa hệ đột thuật, cho dù nàng còn mang theo hai cái liên lụy, tốc độ bay lại vẫn tại sử dụng phạm máu đốt độn khiến Tịch Không phía trên. Tống Văn rất nhanh liền đã mất đi Dịch Cơ bóng dáng. Nhưng cũng may, hỏa hệ độn thuật lưu lại pháp lực khí tức, đặc thù rất là rõ ràng, cho dù Tống Văn không thi triển mộng phù chân đồng cũng có thể rõ ràng phân biệt. Tại Tống Văn trong dự đoán, Dịch Cơ tốc độ bay nhanh như vậy, hẳn là khó mà bền bỉ, lại hơn phân nửa đối Dịch Cơ tự thân hao tổn cực lớn. Nhưng Tống Văn vạn vạn không ngờ tới là, vừa đuổi theo ra không đủ 10 vạn dặm xa, Dịch Cơ chỗ còn sót lại khí tức liền bỗng nhiên tan biến tại giữa không trung. Tống Văn hai con ngươi đảo mắt trong suốt bầu trời xanh, lại nhìn một chút phía dưới chập trùng dãy núi, ánh mắt cuối cùng rơi vào trăm dặm có hơn một con sông lớn. Nước sông cuồn cuộn, đục ngầu sóng lớn đánh ra lấy hai bên bờ đá lởm chởm nham thạch. Đầu này trào lên sông lớn, ngược lại là một chỗ che giấu lưu lại khí tức nơi tốt. Tống Văn đưa tay vung lên, một đạo tinh hồng bắn ra, rơi vào đường sông thượng du mấy ngàn dặm một chỗ cửa ải. Tinh hồng hóa thành một đạo máu tượng, tựa như một đạo đê đập, đem xung kích mà xuống nước sông ngăn trở. Lập tức, hạ du mặt sông, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Đúng lúc này, Huyền Ly, Nguyên Dung, Phong Trọng Lê ba người đuổi theo. "Cực âm, xảy ra chuyện gì?" Huyền Ly hỏi. "Đuổi tới nơi này, Dịch Cơ lưu lại khí tức liền biến mất." Tống Văn nói. "Hừ." Phong Trọng Lê hừ lạnh nói, "Nhất định là cùng chống vắng, liền giấu tại chung quanh đây nơi nào đó. Vậy liền cẩn thận lục soát một chút, tuyệt không thể để Dịch Cơ ba người chạy trốn. Nếu không, chỉ sợ di hoạn không nhỏ." Huyền Ly nói. Sau đó, bốn người thi triển thủ đoạn, đem khu vực phụ cận dưới mặt đất cùng đầu kia sông lớn đáy sông, tới lui lui lật ra mấy lần, nhưng lại chưa thể tìm tới Dịch Cơ lưu lại chút dấu vết. Tại sao có thể như vậy? Phong Trọng lên đồng đậm cau mày, chẳng lẽ là giấu đến cái nào đó chỗ xa hơn? Nếu không chúng ta mở rộng tìm kiếm phạm vi, cũng chỉ đành như thế. Huyền Ly còn chưa nói xong, liền bị Nguyên Dung Trô đánh gãy. Theo ý ta, vẫn là dừng ở đây. Có lẽ, Dịch Cơ có một loại nào đó che lấp khí tức thủ đoạn, sớm đã trốn xa. Tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Chúng ta lúc này ứng đi trước Táng Long Nguyên, mau chóng đem Long Thi lấy ra, để tránh đêm dài lắm mộng. Thế nhưng là, dưới mắt còn không thể xác định, chúng ta trong tay sinh hồn phải chăng đủ để suy yếu Long Tức Huyền Băng. Phong Trọng Lê có chút chần chờ nói, mặc kệ sinh hồn phải chăng đầy đủ, tóm lại muốn thử một lần mới biết được. Nguyên Dung nói, liền theo Nguyên Dung đạo hưu nói đi. Tống Văn đột nhiên nói tiếp, ở đây trong bốn người, nếu bản về muốn nhất diệt trừ Dịch Cơ người, thuộc về Tống Văn không thể nghi ngờ. Dù sao, vì đánh lén Thạch Kình Thương, Tống Văn thế nhưng là tại Dịch Cơ trước mặt tốt một phen hoa ngôn xảo ngữ. Dịch Cơ đối với bốn người căm hận, Tống Văn đương xếp tại thủ vị. Tống Văn tự nhiên cũng liền muốn trừ chim mà vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng là, Dịch Cơ chẳng biết đi đâu, Tống Văn cũng chỉ có thể coi như thôi. Mau chóng lấy ra Táng Long Nguyên bên trong chân Long Chi Linh, mới là việc cấp bách. Nghe được Tống Văn nói như vậy, Phong Trọng Lê cuối cùng là không còn phản đối, bốn người lập tức quay trở về Táng Long Nguyên. Bốn người ngự không, rơi vào trong vực sâu. Xuyên qua dày đến ngàn dặm màn sương, lần nữa đi vào đáy vực. Nhìn phía dưới Huyền Băng bên trong Long Thi, Huyền Ly lấy ra 8 cái hồn bình, trong đó chính là Tịch Không chở 4 tên đại thừa kỳ tu sĩ cùng 4 tên hợp thể kỳ tu sĩ thần hồn. Huyền Ly giải trừ 8 cái hồn trên bình cấm chế. Thoáng chốc, 8 cỗ thần hồn đồng thời từ hồn trong bình xung ra, nhưng đều chỉ lộ ra nửa người trên, nửa người dưới nhưng vẫn bị giam cầm tại hồn trong bình. Có lẽ là cảm nhận được quanh mình cực hàn, 8 cỗ thần hồn trên mặt cùng lộ ra vẻ bất an. Đây là nơi nào? Tịch Không kinh thanh hỏi. Ngoại giới nghe đồn, Côn Cư bí cảnh bên trong có dấu giúp người tiến giai độ kiếp cảnh giới bảo vật, chính là ở đây. Cái này Huyền Băng phía dưới, đóng băng lấy một bộ Long Thi cùng chân Long Chi Linh. Phong Trọng lên tựa hồ tâm tình khúc đệ, lại chủ động mở miệng vì 8 đạo thần hồn giải hoặc. Vậy các ngươi đem chúng ta thần hồn trộm tới ở đây, lại là vì sao? Vân Hoa đạo nhân thanh âm bên trong, lộ ra một chút chấn kinh, lại có thật sâu đề phòng. Đợi chút nữa các ngươi liền biết. Phong Trọng lê trên mặt, treo lên một vòng cười lạnh. Dứt lời, nàng phất tay bắn ra một đạo pháp lực, cuốn chúng 8 cái hồn bình, rơi vào mặt băng phía trên. Chỉ một thoáng, 8 cái hồn trong bình thần hồn, cũng đều bị lực lượng nào đó cưỡng ép nhiếp ra hồn bình, dung nhập mặt băng bên trong. A, không. Tha mạng, hôn tạp hoảng sợ, thống khổ cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, nhưng rất nhanh vừa trầm tĩnh xuống dưới. Tám cỗ thần hồn bỗng nhiên tán loạn, sau đó tại mặt băng bên trong phúc tán mà ra, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả nửa điểm hồn phách mảnh vỡ cũng không lưu lại. Chương 1776, Long Thi hiện thân. Chương 1776, Long Thi hiện thân. Tống Văn thần sắc đạm mạc nhìn xem 8 cỗ thần hồn tiêu tán, quanh thân lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ không dễ dàng phát giác đề phòng. Gặp cũng không cái gì dị dạng, hắn thoáng buông lòng mấy phần. Nhưng dấu giếm tại rộng lớn trong cửa tay áo tiểu Na Di phủ cùng huyết ảnh thiên huyễn huyết tinh, lại là không có thu hồi. Động thủ đi. Nguyên Dung mở miệng nói. Chợt, bốn người cùng thi triển thủ đoạn, công hướng phía dưới mặt băng. Trong lúc nhất thời, vũ băng như tàn tuyết lộn xộn dương vẫy lên. Trên mặt băng xuất hiện một cái rộng chừng gần dặm hố to. Hố to dần dần làm sâu sắc. Tầng ngoài mặt băng, so với lần trước, rõ ràng muốn yếu ớt không ít. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, hố băng chiều sâu liền đã vượt qua lần trước một dặm cực hạn. Một dặm, hai dặm. Đưa hố băng chiều sâu đạt tới 3 dặm lúc, Huyền Băng rõ ràng kiên cố không ít, nhưng ở đám người thế cùng dưới, vẫn chậm rãi làm sâu sắc. Thẳng đến hố băng chiều sâu đạt tới 5 dặm lúc, bốn người công kích đã khó lại dung chuyển Huyền Băng. Đủ để khai sơn liệt địa thế công, rơi vào hố băng dưới đáy, lại chỉ có thể ném ra một cái hơn một xích hố cạn, lại tại đáy hố cực hạn chi lực tác dụng dưới, nho nhỏ hố cạn thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu. lại kia cố cực hàn chi lực còn lan tràn lên phía trên, muốn đem đám người thật vất vả mới mở ra to lớn hố băng chữa trị. Bốn người gặp một màn này, trong mắt đều là quật cường không cam lòng. Phía dưới trong tầng băng đầu rồng, khoảng cách hố băng chỗ thấp nhất đã chỉ có không đến 10 trượng. Kia cao chót vót sừng rồng, phản phất đã là có thể đụng tay đến. Ba vị, cơ duyên tạo hóa đang ở trước mắt, còn có cái gì át chủ bài, đều xuất ra a. Nguyên Dung đang khi nói chuyện, trong mắt chứa mong đợi đảo qua ba người. Thế nhưng là, đã đến giờ này khắc này, có thể nói ở đây bốn người đều tại đây bí cảnh bên trong nhiều lần sinh tử, nơi nào còn có chưa từng vận dụng át chủ bài. Mặc dù có, cũng là bảo mệnh chi vật, mà phi công phạt chi thuật. Tống Văn nhẹ phẩy áo bào, mấy chục cái hồn bình lập tức hiện hiện. Hắn ngày bình thường tu luyện, mua không ít hồn phách, trong đó có không ít là nhân tộc hồn phách, nhưng phẩm giai phần lớn tương đối thấp, lục giai trở lên nhân tộc hồn phách đều hiếm khi nhìn thấy. Dưới mắt tình thế gấp gáp, cũng không lo được rất nhiều. Tống Văn đều giải khai hồn bình cấm chế, liền đem chi ném vào đáy hố. Mỗi cái hồn trong bình cũng không phải là chỉ có một cái sinh hồn, mà là lít nha lít nhít trận đích. Thoáng chốc, đại lượng sinh hồn từ hồn trong bình hiện lên, bị huyền băng chỗ thôn vệ. Đáy hố kia không thể phá vỡ tầng băng, lúc này rõ ràng yếu đuối mấy phần. Đám người thế công rơi vào trên đó, mặc dù không đến mức thế như trẻ tre, nhưng cũng không giống lúc trước như vậy không công mà lui. Hố băng lại lần nữa chậm rãi làm sâu sắc. Một trượng, hai trượng, năm trượng. Đưa hố băng lại làm sâu sắc tám trượng thời khắc, xương rồng rốt cục từ muôn đời không tan huyền băng bên trong, hiện lộ ra sâm nhiên một góc. Kia là một điểm tĩnh mịch màu lam, tựa như thế gian nhất là cô đọng màu lam. Bốn người thần sắc chấn động, phấn khởi bên trong lại không hiểu mang theo vài phần thần trương. Giờ khắc này, hố băng dưới đáy cực hàn, phản phất đột nhiên biến mất. Dù cho bốn người vô ý thức đình chỉ công kích, hố băng cũng không còn khôi phục, mà là long tức huyền băng bắt đầu chậm rãi tăng dã. Nhưng nó cũng không hóa thành nước, mà là trực tiếp khí hóa, hóa thành xương mù trắng xóa, hỗn tạp tại quanh mình ở khắp mọi nơi màn xương bên trong. Hóa tan cũng không phải là chỉ có hố băng bên trong huyền băng, mà là toàn bộ vực sâu dưới đáy tầng băng. Bốn người không biết là giờ phút này táng long nguyên bên trong màn xương giống như là đã mất đi một loại nào đó giam cầm, bắt đầu hướng phía vực sâu bên ngoài lan tràn. Mênh mông mê vụ giống như nước sôi từ trong thâm nguyên bay lên, nuốt hết xung quanh đại địa, sông núi, thiên cung, hướng về nơi xa không ngừng chạy. Theo huyền băng từng khúc tan rã, bị đóng băng vô tận tuế nguyệt long thi hiện lộ ra bộ phận cũng càng ngày càng nhiều. Hoàn chỉnh xương rồng che kín màu xanh mực lân phiên cái chán, cặp kia không giận mà lộ ra vô tận uy nghiêm hai con ngươi. Thẳng đến kia khẽ nết buồn máu miệng lớn hiện lộ tại tầng băng bên ngoài. Bốn người trên mặt vẻ phấn khởi không giảm, nhưng quét về phía ánh mắt của đối phương bên trong lại nổi lên mấy phần đề phòng. Long thi mặc dù xa chưa hoàn toàn hiện lộ mà ra, cũng đã chỉ là sớm muộn sự tình. Như thế thiên đại cơ duyên, đủ để khiến đồng môn tương tàn, sư đồ phản chiến, đạo lữ bất hòa, người thân huyết tưởng. Lại càng không cần phải nói lâm thời ghép lại với nhau minh hiếu. Có lẽ là cảm thấy được quanh mình túc sát chi ý càng phát ra trầm ngưng, Nguyên Dung chủ động mở miệng phá vỡ phần này lặng im. Ba vị, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Dưới mắt chỉ có một viên đầu rồng hiện lộ, khổng lồ thân rồng còn tại dưới lớp băng, hết thảy còn vô định luận. Phong Trọng Lê nói tiếp, ta muốn là long thi thể nội long huyết, mà chư vị sở cầu chính là chân long chi linh. Bởi vậy, ta cùng chư vị cũng sẽ không có bất luận cái gì lợi ích chi tranh. Huyền Ly khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng cười lạnh. Phong đạo hữu, cái này long thi đã sớm chết không biết nhiều ít vào năm. Ngươi liền có thể xác định trong cơ thể nó vẫn còn tồn tại long huyết. Nói không chừng long huyết đã sớm sói mòn, hoặc trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, làm hao mòn hầu như không còn. Tống Văn lại là hai mắt nhìn chằm chằm đầu rồng, không có tham dự ba người ở giữa âm thầm giao phong. Ba vị, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cái này long thi có vấn đề sao? Đầu rồng đã lộ ra tầng băng, nhưng chúng ta thần thức lại không cách nào xâm nhập trong đó. Long thi đã là một bộ tử vật, ấn lý không nên như thế. Ba người nghe vậy cũng đều lông mày có chút nhăn lại. Có lẽ huyền băng sớm đã xâm nhập long thi trong đầu, còn chưa tan rã, chính là huyền băng cản trở chúng ta thần thức. Lại hoặc là chân long chính là đoạt thiên địa tạo hóa thần thú, nhục thân vốn là cùng những yêu thú khác khác biệt, dù cho đã bỏ mình, nhục thân cũng có thể ngăn cản thần thức nhìn trộm. Phong Trọng lên ngữ khí không chắc chắn làm nói. Tống Văn chậm rãi lắc đầu, đang muốn mở miệng nói lại cắm ở trong cổ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên không, đồng thời tinh hồng huyết thao từ hắn thể nội quần quận mà ra, hóa thành thật dày kén máu bao khỏa toàn thân của hắn. Một sợi trắng loá hỏa tuyến từ trên không màn xương bên trong kích xạ mà tới, đâm vào kén máu bên trong, thoáng qua lại từ một chỗ khác lướt đi. Là dịch cơ. Ba người khác đều là giật mình. Nguyên Dung lúc này gọi ra 36 thanh phi kiếm vòng tại quanh thân. Phong Trọng Lê thì quanh thân đen đỏ sát khí lượn lờ. Về phần Huyền Ly thì là thôi động trăng tròn treo ở đỉnh đầu, tung xuống trận trận thanh huy bao phủ toàn thân. Hiển nhiên tháng này vòng ngoại trừ công phạt bên ngoài còn có phòng ngự chi uy. Dịch cơ, ngươi may mắn đào thoát, không tìm cái địa phương cậu thả mạng sống, lại còn dám đến này tự tìm đường chết. Phong Trọng Lê gầm thét như là ngàn vạn trôi vô hình mũi nhọn bay đến quanh mình màn xương dị dạo mà động. Dịch cơ thân ảnh chậm rãi từ bên trên màn xương bên trong hiện hiện, nhưng nàng cũng không phải là một mình đến đây, cùng nàng cùng nhau mà đến chả có Hạc Ảnh chân nhân cùng Thạch Kình Thương. Sau hai người, lúc trước đều bản thân bị trọng thương, giờ phút này lại đồng đều đã khỏi, chí ít nhìn từ bề ngoài là như thế. Thạch Kình Thương nguyên bản thể nội gân mạch hư hại 7-8 phần, nhưng giờ phút này lại là quanh thân pháp lực khuấy động, nghiễm nhiên gân mạch đã đều chữa trị. Mà Hạc Ảnh chân nhân, hắn gây mất kia đôi cánh tay, lúc này cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, hắn hiện lộ bên ngoài đôi bàn tay, so lúc trước muốn trắng non tinh tế tỉ mỉ không ít, tựa như tân sinh chi vật. Dịch Cơ nhìn thoáng qua kén máu, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Kén máu chưa tán loạn, đủ để chứng minh nàng đánh lén, bị Dương Vũ cho né tránh, cũng không thương tới đối phương. Nàng không có lần nữa xuất thủ, mà là đem trắng lóa hỏa tuyến triệu hồi, dung nhập nàng trên tay quạt lông bên trong. Đó lấy, ánh mắt của nàng nhìn về phía Long Thi, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào nóng dựng. Các ngươi, quả nhiên có bài trừ huyền băng chi pháp. Chương 1777, gãy chi trùng sinh thuật. Chương 1777, gãy chi trùng sinh thuật. Nhìn thấy Dịch Cơ ba người không có chút nào thương thế hiện thân, Nguyên Dung bọn người đều là như lâm đại địch. Dịch Cơ, ngươi lúc trước là cố ý bại lui, đợi thật lâu chúng ta phá vỡ huyền băng, lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nguyên Dung sắc mặt âm trầm nói. Dịch Cơ tiểu mị trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, ý cũng tịnh không phải như thế. Ta nguyên bản định là đem bốn vị cầm xuống, sẽ chậm chậm thảo vấn. Làm sao, Dương Vũ quả thực hèn hạ, lại sử dụng loại kia bị ổi thủ đoạn, chuyển di chúng ta lực chú ý, còn lấy hai cỗ chết thay khôi lỗi làm đại giá làm trọng thương thạch tình thương. Sau đó, Hạ Ảnh chân nhân cũng bị các ngươi gây thương tích. Một mình ta không phải các ngươi bốn người đối thủ, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, ta đoán đến các ngươi tất nhiên sẽ mau chóng nếm thử phá vỡ huyền băng. Tại thoát khỏi các ngươi về sau, liền để Hạ Ảnh chân nhân cùng thạch tình thương nắm chặt thời gian chữa thương. Quả nhiên không ra ta chỗ liệu, các ngươi coi là thật phá vỡ huyền băng, khiến Long Thi như thế. May mắn, chúng ta tới kịp thời, vừa lúc đuổi kịp. Dịch Cơ trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào đắc ý cùng lúc đó. Vẫn thân ở kén máu bên trong Tống Văn, nhưng lại chưa quá mức để ý Dịch Cơ, mà là chú ý Hạc Ảnh chân nhân cái kia hai tay. Gãy chi trùng sinh. Tống Văn thấp giọng tự nói. Từ Dịch Cơ ba người rời đi lên, đến lúc này giờ phút này, bất quá mấy canh giờ mà thôi, Hạc Ảnh chân nhân căn bản không có khả năng tìm tới thích hợp hai tay, cũng cho mình nối liền đi. Mà lại, Hạc Ảnh chân nhân cặp kia tân thủ non mịn đến có chút quá mức. Duy nhất khả năng, hai tay của hắn là mới mọc ra. Cực âm, tại tiên giới, gãy chi trùng sinh cũng không phải gì đó cao thâm pháp thuật, nhất là tứ chi phục hồi như cũ bực này đê dài gãy chi trùng sinh thuật tại trong phường thị liền có thể mua sắm, lại chỉ cần hóa thần tu vi liền có thể tu luyện. Cô quyết thanh âm đột nhiên tại Tống Văn thức hải bên trong vang lên, tiếp tục nói: tục truyền một ít cao thâm trùng sinh thuật dù là đầu lâu vỡ vụn, đan điền hủy hết cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí trong truyền thuyết còn có chi cao thần thông loại trùng sinh thuật, cho dù nhục thân hóa thành cho bụi, chỉ cần một giọt tinh huyết liền có thể tái tạo chân thân. Thật chứ? Tống Văn đôi mắt tinh mang lóe lên. Vậy ngươi nhưng từng tu luyện qua gãy chi trùng sinh thuật? Tống Văn không cầu cô khuyết trong miệng sau hai loại trùng sinh thuật, chỉ cầu tầm thường nhất gãy chi trùng sinh thuật. Tống Văn có chết thay khôi lỗi gãy chi trùng sinh thuật đối với hắn ý nghĩa không lớn, nhưng lo trước khỏi họa. Mặt khác, cái này pháp thuật hi hữu, xuất ra đi chào hàng, hẳn là có thể bán cái giá tiền không tệ, thậm chí là đổi được cần thiết thiên tài địa bảo. Ta chưa tu luyện qua. Cô khuyết ấp há úng, gãy chi trùng sinh thuật mặc dù tại phường thị liền có bán, nhưng giá bán lại là không thấp. Ta chưa bao giờ gặp qua gãy chi, liền không có lãng phí linh thạch đi mua sắm. Tống Văn nghe vậy, lập tức không có cùng cô quyết nói nhảm hào hứng, lực chú ý lại lần nữa về tới Hạc Ảnh chân nhân trên hai tay. Cô quyết không có gãy chi trùng sinh thuật, nhưng Hạc Ảnh chân nhân lại là có a. Chư vị, nói thế nào? Là người ta song phương tái đấu bên trên một trận, vẫn là mọi người tốt tốt nói chuyện, làm sao phân cô này Long Thi? Dịch Cơ vừa cười vừa nói. Hiển nhiên, nàng cũng không biết chân Long Chi linh sự tình, coi là nơi đây lớn nhất cơ duyên chính là trước mắt cô này Long Thi. Dịch Cơ, ngươi còn muốn phân Long Thi? Si tâm vọng tưởng. Phong Trọng Lê quát lạnh. Dứt lời, Phong Trọng Lê sát ý tăng vọt, hội tụ nàng toàn thân pháp lực, sát khí, lực lượng một quyền, lần nữa vung ra. Bởi vì màn xương tồn tại, song phương thần thức nhận hạn chế, giờ phút này giữa lẫn nhau khoảng cách không đủ trăm trượng. Một quyền này vung ra quyền ảnh, gần như chớp mắt liền đến Dịch Cơ ba người trước mặt. Bất quá, ba người hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Hạ Ảnh chân nhân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đầu xiềng xích. Xiềng xích trên không trung không ngừng quay quanh, thoáng qua liền xen lẫn thành một đạo tâm chắn. Thạch Kình Thương thì là gọi ra trước kia rộng lượng chắc đao lôi cuốn lấy xích hồng hỏa diễm, phá không tập ra, thẳng đến cái kia đạo quyền ảnh. Về phần Dịch Cơ, nàng cũng không tham dự phòng ngự. Có Hạc Ảnh chân nhân liên thủ với Thạch Kình Thương, đủ để ngăn lại Phong Trọng Lê thế công. Dịch Cơ vung khẽ trong tay quả lồng, trắng lóa hỏa tuyến lướt đi, bắn về phía Phong Trọng Lê. Phong Trọng Lê con người đột nhiên co lại, đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Nàng sớm đã được chứng kiến này hỏa tuyến lợi hại, vạn bạn không dám cùng chi ngạnh bính. Lấy trắng lóa hỏa tuyến kia nhanh đến cực hạn tốc độ, như tại bình thường, Phong Trọng Lê rất khó tránh đi, nhưng dưới mắt màn sương tràn ngập, khiến cho đám người thần thức cảm giác khoảng cách không hơn trăm trượng. Cho nên, nàng chỉ cần thối lui đến hơn trăm trượng bên ngoài, liền có thể thoát ly Dịch Cơ thần thức cảm giác phạm vi, liền có thể dễ như trở bàn tay tránh đi trắng lóa hỏa tuyến. Thế nhưng là, ngay tại Phong Trọng Lê thân hình vừa lui thời khắc, liền có một đạo huyết thao cuồn cuộn mà tới, trực tiếp đưa nàng nuốt hết tại trong đó. Cái này tự nhiên chính là Tống Văn gây nên. Tống Văn cũng tịnh không phải trong lòng còn có ý đồ xấu, muốn bỏ đá xuống giếng, mà là hắn biết rõ, Phong Trọng Lê sát khí căn bản ngăn không được kia trắng lóa hỏa tuyến. Huyết hải đế ấn biến thành huyết thao, kỳ thật cũng ngăn không được, nhưng huyết thao nội bộ nhưng ngăn cản Dịch Cơ thần thức nhìn trộm, liền có thể rất dễ dàng né tránh trắng lóa hỏa tuyến. Lúc trước, Tống Văn ẩn thân tại kén máu bên trong, chính là dựa vào này tránh đi trắng lóa hỏa tuyến tập sát. Ngay tại trắng lóa hỏa tuyến không có vào huyết thao thời khắc, Phong Trọng Lê banh ra quyền ảnh cùng Thạch Kình Thương chát đao đụng vào nhau. Ầm ầm, vang trời triệt địa vang minh, nương theo lấy bạo loạn năng lượng xung kích, quét sạch tứ phương, quay đến quanh mình màn xương kịch liệt mà vô tự quần quật. Cũng không biết là Thạch Kình Thương chưa hết toàn lực, vẫn là Phong Trọng Lê một quyền kia quá mức kinh khủng, chát đao lại bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, trên đó lượn lờ lấy liệt diễm cũng trong nháy mắt dập tắt. Quyền ảnh uy thế lại giảm, nhưng lại chưa như vậy tiêu tán, tiếp tục hướng phía trước bu tập, đánh vào xiềng xích trên tâm chắn. lại là một tiếng điếc tai oanh minh. Quyền ảnh cuối cùng là tán loạn ra. Xiên xích tấm chắn thì kịch liệt quần quần run run, phát ra rầm rầm tiếng vang. Nguyên Dung cùng Huyền Ly cũng không chần chờ, phân biệt thôi động u đám mây dày kiếm cùng trăng tròn, công hướng đối phương ba người. Thoáng chốc, tại cái này không hơn trăm trượng khu vực bên trong, liệt diễm trào lên, kiếm quang tung hành, huyết thao bốc lên, sát khí quét sạch. Không gian đều rất giống không chịu nổi cái này hỗn loạn mà cuồng bạo năng lượng, ẩn ẩn rung động. Loại này không hiểu rung động, nhanh chóng hướng về từng cái phương hướng phóng xạ. Quanh mình màn sương, phía dưới huyền băng cũng theo đó đột nhiên rung động. Giang giác, đôn đốt, thanh thúy băng nứt âm thanh, tại bên trong chiến trường hỗn loạn, lộ ra mơ hồ mà yếu ớt. Thế nhưng là, giao thủ bảy người, lại tựa như chúng định thân chú, trong nháy mắt tất cả đều đình chỉ thế công, đồng loạt trong mắt nhìn về phía dưới mặt băng. Trên mặt băng xuất hiện từng vết nứt, lại còn tại không ngừng kéo dài, thẳng đến toàn bộ mặt băng đều bò đầy như giống như mạng nhện vết dạng. Ầm. Mặt băng đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số nhỏ bé băng tinh, hướng phía dưới tĩnh mịch hắc ám chỗ rơi xuống. Tới cùng nhau rơi xuống, còn có cố kia Long Thi. Chương 1778, không có địch nhân vĩnh viễn. Chương 1778, không có địch nhân vĩnh viễn. Bất thình lình dị biến, cũng không để bảy người hoảng sợ, ngược lại là trong mắt lộ ra khác biệt trình độ sốt ruột. Chỉ vì Long Thi đã hoàn toàn thoát ly huyền băng đóng băng, mang ý nghĩa bất luận kẻ nào đều có thể đem Long Thi thu nhập trong nhận chứa đồ. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến tái khởi, một cỗ lực lượng quỷ dị không có dấu hiệu nào giáng lâm. Đám người thân hình một rơi, đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cấm bay loại trận pháp cấm chế? Phong Trọng lên tiếng kinh hô. Không phải cấm bay loại trận pháp đơn giản như vậy, chúng ta thể nội pháp lực cũng bị phong ấn, nửa điểm đều không thể điều động. Dịch Cơ lại chủ động mở miệng ứng lời nói, tựa như đã quên đi trước một khắc đám người còn tại sinh tử tương bác. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, bọn hắn cái gì đều không làm được. Pháp lực bị phong, lại thêm cấm bay loại trận pháp, ngoại trừ cường hành nhục thân bên ngoài, bọn hắn cùng phạm nhân cơ hồ không khác, liền đem gần trong gang tấc Long Thi thu nhập trong nhận chứa đồ đều làm không được. Cơ duyên to lớn tạo hóa đang ở trước mắt, lại không thể làm gì. Cùng bọn hắn cùng nhau rơi xuống, còn có những cái kia to to nhỏ nhỏ băng tinh. Nhưng băng tinh tại rơi xuống quá trình bên trong nhanh chóng tan rã, hóa thành sương mù trắng xóa, bay lên, trôi hướng không trung. Rất nhanh, quanh mình lại không nửa viên băng tinh, cũng không kia màn sương, duy dư bảy người cùng Long Thi tiếp tục rơi hướng vực sâu chỗ càng sâu. Theo không ngừng hạ xuống, đám người rơi xuống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cho đến nhanh như lưu tinh. Cái này vượt sâu đến cùng sâu bao nhiêu? Chúng ta không sẽ sống sinh bị ngã chết đi. Đường đường đại thừa kỳ tu sĩ bị ngã chết, chuyến đi chỉ sợ sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Phong Trọng lên mở miệng nói. Vấn đề của nàng cũng không đạt được trả lời. Không người có thể đưa ra đáp án. Tống Văn Nguyên bản còn bị kén máu bao vây. Kén máu bạn có thể trợ hắn triệt tiêu lúc rơi xuống đất lực trùng kích, nhưng khi pháp lực bị phong cấm một khắc này, kén máu liền bỗng nhiên tán loạn ra, căn bản không nhận khống chế của hắn. Ước chừng sau nửa canh giờ, vành, vành. Trầm muộn tiếng va đập liên tiếp vang lên, lại lấy bên trong tiếng thứ nhất vang dội nhất, chính là Long Thi rơi xuống đất thanh âm. Ách, chợt lại có tiếng gào đau đớn truyền ra. Đám người rốt cục rơi đến mặt đất. Nhưng này mặt đất vững như tường đồng vách sắt, bảy người cùng Long Thi như thiên thạch rơi xuống đất, nhưng không có đem mặt đất ném ra dù là một cái khe. Thêm nữa, bảy người không cách nào điều động pháp lực, chỉ có thể lấy nục thân ngạnh kháng kia to lớn lực va đập. Thoáng chốc, bảy người nục thân khác biệt, liền bị hiển hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Phong Trọng Lê chỉ là phát ra một tiếng trầm, sau đó rất nhanh liền đứng lên, cảnh giác dò xét lấy bốn phía. Nguyên Dung, Huyền Ly, Hạ Ảnh chân nhân, Dịch Cơ thể nội đều truyền ra rõ ràng xương vỡ vụn thanh âm. Bọn hắn nhất thời càng không có cách nào đứng dậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Mà Thạch Kình Thương, lục thân thế mà cũng không yếu tại Phong Trọng Lê nhiều ít, chỉ so với Phong Trọng Lê chậm hơn một bước đứng dậy. Tống Văn chính là lấy phần lưng chạm đất, phần lưng bị ngã đến máu thịt bé bét, nhưng cũng không lo ngại, cơ hồ cùng Thạch Kình Thương đồng thời xoay người mà lên. Hắn dương mắt nhìn lên, bốn phía là nhìn không thấy cuối u ám. Hắn vội vàng kiểm tra một chút tự thân, phát hiện không chỉ có pháp lực bị phong cấm, ngay cả thần thức đều bị giam cầm đến xích sao, căn bản là không có cách ly thể. Tại như thế hắc ám hoàn cảnh bên trong, cơ hồ cùng người mù không khác. Bất quá, nương tựa theo tu sĩ siêu cường ngũ giác, hắn ngược lại là có thể cảm ứng rõ ràng đến quanh mình 6 người khác phương vị, cùng Long Thi chỗ. Cũng còn sống a. Phong Trọng Lê thanh âm, tại cái này trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Không ngại, chỉ là bị thương, có chút nặng. Huyền Ly xoay người ngồi dậy, sau đó lại chửi bới nói: "Đáng chết, trong nhẫn chứa đồ đan dược không lấy ra đến, thân thể này thương thế chỉ sợ nhất thời khó mà khỏi hẳn." Tại chỗ này có. Nguyên Dung thanh âm vang lên. Hắn sờ lên mình tay áo, lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra hai hạt đan dược ăn vào về sau, đem bình ngọc ném cho Huyền Ly. Huyền Ly cũng không khách khí, tiếp nhận bình ngọc liền ngã ra hai hạt đan dược ăn vào. "Cũng cho chúng ta một chút chữa thương đan dược đi." Dịch Cơ thanh âm từ nơi không xa truyền đến. "Dịch Cơ, ngươi lại còn dám mưu toàn chữa thương đan dược?" Phong Trọng Lê quát, "Lão nương cái này xuất thủ diệt trừ các ngươi, ngươi từ nay về sau liền vĩnh viễn không cần lại lo lắng thụ thương." Thạch Kình Thương tựa hồ đối với Phong Trọng Lê sớm đã có đề phòng, đã xem Hạc Ảnh chân nhân kéo tới Dịch Cơ bên cạnh, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phong Trọng Lê. "Phong đạo hữu, dưới mắt mọi người đã là trên một sợi thừng châu chấu, quá khứ ân oán sao không tạm thời buông xuống? Huống hồ, chúng ta ở giữa chỉ là lợi ích chi tranh, cũng không phải là không cách nào hóa giải thâm cừu đại hận. Dịch Cơ, ngươi linh hỏa có thể gọi ra tới sao?" Tống Văn đột nhiên hỏi. Tống Văn thể nội cũng có linh hỏa, còn không chỉ một loại, nhưng hắn thử qua, căn bản là không có cách gọi ra bên ngoài cơ thể. Hắn muốn gọi ra linh hỏa, cũng tịnh nhất định phải đối với người nào độc thủ, chỉ là muốn dùng đến chiếu sáng, để cẩn thận quan sát cái này vực sâu dưới đáy. Không thể. Dịch Cơ đạo, bất quá. Nàng đột nhiên túi người, từ dưới đất cầm lên một vật. Chính là nàng trôi này quạt lông. Nàng tay trái cầm quạt, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt quạt. Nhìn như nhu hòa như lông vũ mặt quạt, lại sắc bén như dao, lập tức đem Dịch Cơ năm ngón tay đâm rách, chảy ra tinh hồng máu tươi, đem mặt quạt nhuộm đỏ. Cái kia đạo trắng loá hỏa tuyến, lập tức từ phiến xuôi theo toát ra, lại dâng lên ngọn lửa nhàn nhạt. Thoáng chốc, quanh mình hắc ám bị cái này trắng loá ánh lửa chỗ chiếu sáng. Đầu tiên dẫn vào đám người tầm mắt, chính là mặt đất sơn hắc nham thạch, cùng bên cạnh nằm ngang ở cách đó không xa Long Thi. Tầm mắt của mọi người lập tức bị Long Thi hấp dẫn. Nhìn qua trên thân Long Thi u lam lân phiến, Tống Văn chậm rãi đi tới. Hắn đưa tay mò về Long Thi, ngón tay đụng vào kia băng lãnh lân phiến, mi tâm khóa chặt. Vật này, giống như không phải Long Thi. Nói đến đây, Tống Văn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thạch Bình Thương. Thạch đạo hữu có thể hay không dùng ngươi chắc đạo, thử một chút cái này Long Thi. Lúc trước, mấy người kịch chiến say sưa, thể nội pháp lực đột nhiên bị phong cấm, cho nên mỗi người sử dụng linh bảo căn bản không kịp thu hồi, nhưng cũng bởi vậy ở đây đại đa số người đều có tiện tay binh khí. Chỉ có Tống Văn cùng Phong Trọng Lê, trên tay không có binh khí. Phong Trọng Lê là ngưng tụ sát khí, lấy nhục thân mà chiến, mà Tống Văn vận dụng là huyết hải đế ấn. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất trải phẳng lấy một đoàn huyết thao, Tống Văn cũng không biết những này sền sệt như thủy ngân huyết thủy, dưới mắt có chỗ lợi gì. Nghĩ đến đây chỗ, Tống Văn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía chính ngồi xếp bằng trên đất Nguyên Dung. Mới đại chiến, Nguyên Dung hết lần này tới lần khác vận dụng là bản mệnh pháp bảo, U Đám Mây Dài Kiếm, mà không phải kia 36 thanh phi kiếm. Nếu không, Tống Văn cũng có thể từ trong tay mượn dùng một thanh trường kiếm bản thân. Nếu không, trắng trợn cướp đoạt một thanh vũ khí. Tống Văn đôi mắt nhất chuyển, lại quét chính cất bước đi tới Thạch Kình Hương. Trong tay hắn chuôi này chắc đao, vừa rộng lại dày, đã có thể chạm bổ đón đỡ, cũng có thể làm thuẫn hộ thân, quả nhiên là kiện tiện tay chi vật. Có chút lắc lắc đầu, Tống Văn đem cái này không thiết thực suy nghĩ hất ra. Dưới mắt, nơi đây tình huống không rõ, vẫn là không muốn phức tạp vi diệu. Chính như Thạch Kình Thương mới lời nói, mọi người đã là trên một sợi thừng châu chấu, tiếp tục đấu nơi chẳng tốt cho ai cả, hợp như hợp sức có lẽ còn có giải quyết lập tức khốn cảnh chi pháp. Thạch Kình Thương dẫn theo chắc đao, đi đến Long Thi trước mặt, quan sát một lát sau, lập đao, một đao bổ ra.